Chương 194, Tống Dục, bản vương cho ngươi tặng kinh hỉ đến rồi. Chương 194, Tống Dục, bản vương cho ngươi tặng kinh hỉ đến rồi. Sở Châu nha môn bên trong, một gian nguyên bản cao quan làm việc nghỉ ngơi gian phòng, cho người trung niên cùng nhà hắn người. Một cái 37-38 năm, mang trên mặt khối rất lớn màu đen thái ký, tướng mạo xấu xí nữ tử, một tên chừng 20 tướng mạo thường thường người tuổi trẻ. Hai vị này tất cả đều là dám yêu ti phong tự khoa người. Bọn họ cũng không phải là bị tóm lên đến, mà là tại đại quân vào thành lúc chủ động trà trộn vào bị trộm tới nấu cơm, làm việc người bên trong. Mục đích cũng chỉ có một cái, thu hoạch tình báo. Thân là dám yêu ti người, loại này cơ bản tố dưỡng đều là có. Dám yêu ti đều khoa đứng một mình chỗ tốt cũng ngay tại lúc này thể hiện ra tới, cho dù thật có bị nghiêm ngạn trưởng khống nhiều năm giang hồ khoa người mật báo, người tề cũng căn bản tìm không ra bọn này dịch dung thuật thủ đoạn cao minh người. Phá thành thời điểm, phong tự khoa bên này ngân bài tổng quản liền đã xuống tử mệnh lệnh. Cho dù là chết, cũng phải thu hoạch đến tay thứ nhất tư liệu. Sau đó yên tĩnh nhận nút chờ đợi có người liên lạc lúc sẽ cặn kẽ nhất tình báo truyền ra ngoài. Tại nhận được tống dục truyền tin một khắc này, bên này người quả thực hưng phấn đến cực hạn. Cơ hồ không chút cân nhắc, liền chế định ra dạng này một cái kế hoạch, người trung niên chủ động truyền tin, thông qua đòi hỏi người nhà phương thức, thu hoạch tề giác bên này tín nhiệm. Còn như trở lại mọi người có thể hay không chết, vấn đề này, căn bản liền không có ở bọn họ cân nhắc phạm vi bên trong. Quốc nạn phủ đầu, đồ hèn nhát quân bán nước tất nhiên sẽ xuất hiện. Nhưng đồng dạng, không sợ chết chí sĩ đầy lòng nhân ái biết càng nhiều. Cho nên vào lúc này, ba người đều phi thường nhàn nhã tại uống nước trà. Một chút không sợ bại lộ. Kỳ thật ba người bọn hắn đóng vai là một nhà người cũng không phải một ngày hai ngày, cho dù tề giác bên cạnh người hữu tâm tiến đến điều tra, cũng không có khả năng phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Bên ngoài tiếng kêu thảm thiết âm không ngừng truyền vào tới. Đã biết xảy ra chuyện gì, nữ tử cùng người tuổi trẻ vào lúc này tất cả đều một mặt giải hận biểu lộ. Đáng kiếp. Nữ tử một mặt hận ý nói, loại này bẩn thỉu đồ vật, liền hẳn là đối xử như thế. Ta ngược lại là hy vọng bọn này tề chó đều có thể bị dục công tử cho xử lý. Người tuổi trẻ nói. Bên ngoài quảng trường bên trên, tề giác cũng không có triệt để xem xong tuần buổi này. Hắn chỉ nhìn xong rồi thùng sắt chụp chuột, bởi vì cái này đúng là nhanh. Đợi đến cuối cùng, có người đem cái kia thùng sắt cầm xuống đi sau đó, người lao sư kia ra toàn bộ bụng đều đã bị triệt để móc rỗng. Một mảnh máu thịt bé bét, nhìn xem đặc biệt buồn nôn. Thiện Tâm Vương gia không nhìn nổi cái này, ngược lại là dê rừng liếm gan bàn chân để cho hắn đặc biệt vui vẻ, đặc địa phân phó thủ hạ, đem biện pháp này nhớ kỹ. Trở lại nếu là có thể bắt sống cái kia tống dụng, bản vương liền dùng biện pháp này tiện hắn lên đường. Đêm kia, ngoài thành 20 dặm sơn cốc bên trong, hợp thành phiến giản dị lều vải bên trong một mảnh đen kịt, ít nhất số ít 1-2 cái, lóe lên yếu ớt ánh đèn. Trên sườn núi, lần thứ hai xác định không có vấn đề, trinh sát lặng yên rời đi, phi tốc chạy như điên. Theo đó hắn rời đi, những cái kia doanh trướng bên trong, đại lượng binh sĩ như là nước chảy, lên đỉnh đầu thiếu trang chiếu rọi, phân biệt hướng mấy cái phương hướng, vô thanh vô tức hướng trên núi sở qua đi. Tốc độ cực nhanh, động tác cực nhẹ, hoàn mỹ thể hiện ra cấm quân tinh nhuệ nghiêm chỉnh huấn luyện một mặt. Ngoài thành 10 dặm, không có khoác giáp tề giác cưỡi tại cái kia thất đại hắc mã bên trên, móng ngựa bao vây lấy thật dày một tầng vải đông. Sau lưng trọn vẹn 5000 người. Kỳ thật nguyên bản không cần nhiều người như vậy, nhưng tề giác vì một lần là xong, muốn đem cái này 800 triệu quốc tinh nhuệ triệt để giết đi, hạ ngoan tâm. Vì không kinh nhiều đến địch nhân, những người này tất cả cũng không có cưỡi ngựa. 10 dặm đường, dựa vào bọn họ cất lực, tại không kinh động đối phương tình huống phía dưới, tối đa cũng liền bạc khác. Lúc này một tên trinh sát thi triển khinh công từ phương xa bay lượn trở về, đi tới tề giác trước mặt quỳ một gối xuống, vương ra, hết thể như thường. Tề giác bên cạnh có người hỏi, bọn họ không có trinh sát sao? Ha ha, có hai cái, triệt để không có gì phòng bị ý thức, tiểu nhân lúc đó cách bọn họ không xa, hai người kia đại khái là mệt muốn chết rồi, tìm cái cản gió địa phương tựa ở tảng đá lớn bên trên ngủ đến mơ mơ màng màng, đoán chừng tiểu nhân lúc đó sờ qua đi, một đao một cái đem bọn hắn làm thịt rồi cũng sẽ không kinh động người khác. Có người cười lạnh nói, nghĩ đến cái kia tống dục nhất định cho rằng lần này không có sơ hở nào, triệt để nghĩ không ra vương gia không chỉ có là cái có trí tuệ người, càng là cái khí vận đỉnh cấp người. Hắn không phải ưa thích tặng người khác kinh hỉ a? Lần này chúng ta liền tiện hắn cái càng đại đại hơn kinh hỉ. Tề giác cười gật đầu, kéo một cái dây cương, đại hắc mã lập tức nhẹ nhàng chạy về phía trước lên. 5000 đại quân theo ở phía sau đi nhanh. Mặc dù cũng phát ra nhẹ nhàng thanh âm, nhưng cách mấy trăm mét liền cơ hồ nghe không được. Đáp lấy cảnh ban đêm, bọn họ lặng lẽ tiếp cận sơn cốc. Đi tới ngoài sơn cốc, Tề giác khẽ nhíu mày, cảm giác địa hình này cùng lúc trước sứ đoàn bị hố lúc đặc biệt giống như. Sau đó không nhịn được hướng trên mặt đất nổ ngụm nước bọt. Mẹ nó, giống như mới tốt. Bản vương hôm nay đúng lúc mượn cơ hội này, toàn bộ trả thù lại. Lúc này đám người này khoảng cách cái kia phiến quân doanh đã không đủ 2 dặm. Khoảng cách này đã có thể công kích. Tề giác hướng bốn phía nhìn thoáng qua, một đôi tiên tiên cảnh giới con mắt, cơ hồ có thể coi nhẹ bất luận cái gì bóng tối, sơn cốc hai bên trong rừng cây im ắng, âm thanh hoàn toàn không có, hắn thậm chí còn nhìn thấy mấy cái thỏ cùng trên cây chim bay. Không có vấn đề. Trong lòng của hắn nghĩ đến, lúc này giơ lên cao cao cánh tay, tầng tầng hướng xuống vừa rơi xuống. 5000 người lập tức phân tán ra đến, bắt đầu căng chân phi nước đại. Thậm chí đại đội liệt đều không có chỉnh lý, hoàn toàn liền là tự do thức công kích. Trước khi lên đường Tề Giác nói qua, một cái đầu người 100 quan tiền, quan thăng một cấp. 3 viên đầu người trực tiếp cho cái giáo úy đương. Tất cả mọi người đều nín một luồng sức lực, đều muốn thêm chém mấy viên người triệu náo đại. Vấn đề là bọn họ có 5000 người, tống dục bên này mới 800. Cái này chỗ nào đủ phân? Nếu như là không thể chạy nhanh lên một chút, căn bản là đoạt không lên. 300 trượng, cơ hội trong nháy mắt liền đến. rốt cục gọn tới doanh trại phụ cận bọn này Bắc Tề tinh nhuệ như lang như hổ vung đao bổ về phía những cái kia đơn sơ lều vải. Cũng là tại thời khắc này, phía sau Tề Zắc không nhịn được trong lòng đắc ý, quát lớn: "Tống Dụ, bản vương cho ngươi tặng kinh hỉ đến rồi." Nương theo lấy hắn tiếng giống giận dữ, Tề quân nhao nhao vung đao. Cái kia 10 phần đơn bạc đơn sơ lều vải nhao nhao bị trường thương trường mâu đẩy ra, bị cắt mở. Nhưng mà, bên trong nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Không đợi bọn họ lấy lại tinh thần, bốn phương tám hướng đột nhiên truyền đến một trận ù ù tiếng trống. Tại cái này tiếng trống bên trong, Tống Dục thanh âm trong trẻo lạnh lùng 10 phần tinh chuẩn mà rơi xuống Tề Zắc trong hai, "Thật sao? Tại hạ cũng cho vương gia vị lão bằng hữu này chuẩn bị rồi một cái đại lễ vật." Bù bù, giống như che kín bầu trời cá giết sang sông phát ra kinh khủng ông minh âm thanh vang lên. Sau một khắc, gấp mũi tên như mưa rào từ trên trời giáng xuống. Tưởng tượng cảnh tượng này, mấy ngàn người vì tranh đoạt quân công, tất cả đều chen chúc tại một cái địa phương. Quả thực so ngày thường huấn luyện bắn mục tiêu còn muốn đơn giản. Sơn cốc Tề quân, giống như một đám đợi làm thịt cừu non. Nhất là đám người này vì nhẹ nhàng cùng không phát ra tiếng vang, liền khôi giáp đều không có mặc, cũng không phải ra dày thịt béo tông sư, chỗ nào chống đỡ được loại công kích này. Tại chỗ liền có không biết bao nhiêu Bắc Tề binh sĩ chúng tên bỏ mình. Phốc, phốc phốc phốc. Mũi tên bắn vào nhục thân thanh âm làm cho người da đầu nổ tung. Một liên xuyến kêu thảm tiếng kêu rên lập tức vang lên. Tề Zắc triệt để mộng rồi, hắn rõ ràng nhìn qua bốn phía trên núi, còn có thỏ cùng chim đâu. Triệt để không có người a. Một đôi mắt trừng lão đại, một luồng vô biên lửa giận cùng nồng đậm sợ hãi từ đáy lòng dâng lên. Vụ, vụ. Hai chi thô to vô cùng xe bắn tên nọ trong nháy mắt hướng hắn phóng tới. A! Tề Zắc nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lên lưng ngựa bên trên trường thương, vung lên tới loảng xoảng hai tiếng nổ mạnh. Cái kia hai chi xe bắn tên mũi tên càng bị hắn sinh sinh đánh bay. Gầm thét lên: "Tống Dục tiểu nhi, lăn ra đây, bản vương muốn xé ngươi." Oanh! Dưới ánh trăng, một đạo dải lụa màu trắng dường như thiên hà nghiêng, hung hăng hướng Tề Zắc chém tới. Tề Zắc lăng không mà lên, trường thương trong tay đâm về đột nhiên xuất hiện giữa không trung Tống Dục. Tống Dục ánh mắt lạnh lạnh, thân hình chợt lóe tránh đi. Trên người hắn che một tầng ánh trăng, nhìn xem Tề Zắc nhàn nhạt nói ra: "Lão bằng hữu, lễ vật này thế nào?" Sau một khắc, đông nhiên thẳng hướng Tề Zắc. Không thể không nói, Tề Zắc chiến lược sát thực khá cường đại. Vừa xa lúc trước bị Tống Dục chém giết chớ có hỏi. Tống Dục cùng hắn giao thủ khoảng khắc, liền biết muốn giết hắn phi thường khó khăn. Nhưng hắn mục đích cũng không phải là muốn xử lý Tề Zắc. Có thể xử lý dĩ nhiên tốt nhất, làm không hết cũng không quan trọng. Dù sao bắt hắn cho ngăn chặn liền tốt. Tống Dục vốn cho rằng Tề Zắc cướp trại, tối đa cũng liền mang cái 1-2 ngàn người qua tới, không nghĩ tới cái này người điên rõ ràng mang theo 5 ngàn người. Quả thực vui mừng quá đỗi. Cái này con mẹ nó quả thực quá sung sướng tốt sao? 5 ngàn cái bia sống. Chính mình xuất lĩnh cái này 800 cấm quân tinh nhuệ, tùy tiện cái nào đều có thể nói thần sạc. Trên thân mang mũi tên mặc dù số lượng không nhiều, mỗi người cũng có 20-30 chi, chỉ cần chính xác đầy đủ, mấy đợt xuống tới ít nhất có thể diệt đi 1/5 a. Trên thực tế hiệu quả so Tống Dục trong dự liệu tốt quá nhiều. Bọn này Bắc Tề tinh nhuệ vừa mới quá mức chén chúc, liền ngay cả bọn họ quan quân đều liều mạng muốn thêm chém mấy viên não đại, đồng nhiên gặp phải mai phục, căn bản là không có cách hình thành bất luận cái gì hữu hiệu chỉ huy. Thêm lên người Tề càng thêm sở trường trên ngựa tác chiến, đổi thành bộ chiến, vốn là có chút tật lực. Bị mấy vòng Tề xạ sau đó thương vong thảm trọng, lớn nhất quan chỉ huy Tề Giác lại bị Tống Dục kiểm chế lại, đã mất đi chỉ huy binh sĩ tại cái này trong bóng đêm, bối rối phía dưới quả thực liền là một đám con rồi không đầu. Điên cuồng bốn phía tranh né. Lần này xem như triệt để sướng rồi một đám triệu quốc bên này cấm quân tinh nhuệ. Từ công sự che chắn khi ra tới một khắc này, cơ hội liền không có đình chỉ qua, một trận cuồng xạ. Chiến tranh cái này đồ vật, cho tới bây giờ đều là không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói. Tựa như đại ma pháp sư chiến vương mãng, vẫn thạch đều đến giúp đỡ, đám người này mặc dù không có thần ký như vậy, nhưng y nguyên đánh ra không thể tưởng tượng nổi chiến quả. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, Tề Zắc mang đến cái này 5000 bộ đội tinh nhuệ, liền đã tử thương qua nửa. Đồng thời thương vong còn tại không ngừng nhanh chóng gia tăng, mỗi một cái hô hấp đều có người chết đi. Rốt cục có chút lấy lại tinh thần Tề quân, các quân quan giống giận ý đồ tổ chức phản công, nhưng mà binh bại như núi đổ. Cho dù là bộ đội tinh nhuệ, dưới loại tình huống này, cũng hoàn toàn đánh mất quân tâm. Bọn họ triệt để không rõ ràng lắm đến cùng có bao nhiêu người mai phục tại bốn phía, lúc này có thể làm, liền là điên cuồng chạy từ phía. Tề Zắc vào lúc này ngay tại truy sát Tống Dục. Hai người đã từ sơn cốc bên trong đánh tới rồi ngoài sơn cốc. Tề Zắc triệt để điên cuồng. Một đôi mắt hạt châu đều là đỏ, phát thệ hôm nay liền tính 5000 người toàn bộ tổn hại ở chỗ này, cũng phải đem Tống Dục giết chết. Tống Dục từ đầu đến cuối trầm ổn đứng đối. Có thể cùng Tề Zắc loại này thần kinh bách chiến tiên thiên cường giả tại một đối một chiến đấu bên trong không bị thương, cũng biểu hiện thành thạo điêu luyện, kỳ thật đã coi như là thắng. Nhưng Tống Dục đồng dạng không vừa lòng. Hắn cũng muốn tặng Tề Zắc cái này hợp khẩu vị lão bằng hữu lên đường. Hai người đuổi trốn ở giữa, đã cách xa sơn cốc. Chương 195, điên cuồng Sở Châu thành. Chương 195, điên cuồng Sở Châu thành. Tề Zắc vào lúc này cũng triệt để không quan tâm rồi, ở phía sau điên cuồng gầm thét: "Tống Dục, ngươi chạy cái gì? Ngươi mẹ nó không phải có huyết tính sao? Đứng lại cho lão tử." "Trốn trốn trốn. Ngươi là nương môn sao? Có loại dừng lại cùng bản vương đại chiến 300 hiệp." Tống Dục thể nội năng lượng phẩm chất quá cao, thân hình như yến, trong hư không vô cùng linh động đủ loại tung bay. Thẳng đến sẽ Tề Zắc dẫn tới khoảng cách tòa sơn cốc kia 7-8 dặm địa phương, hắn bỗng nhiên dừng bước. Nhìn xem tóc thai bù xù, nộ khí trùng thiên Tề Zắc, cười hắc hắc. Tề Zắc khẽ giật mình, sinh ra một luồng dự cảm bất tường. Bù bù, sớm đã mai phục tại nơi này hoàng đẳng đống nhiên bật lên, như là một đầu mãnh hổ, vung lên trong tay một cái hoàng đồng côn, hung hăng đánh tới hướng Tề Giác. Một bên khác, Triệu Phong thân hình như quỷ mị, kiếm quang nếu tấm lụa, đâm về Tề Giác. Tự tìm cái chết. Tề Giác nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay hung hăng cùng Hoàng Đẳng Hoàng Đồng côn đụng vào nhau. Hắn thấy, chỉ là một cái tuổi con nhỏ, dám hướng chính mình loại này tiên tiên đại năng phát động công kích, quả thực không biết sống chết. Hắn một thương có thể đem người này nhẹ nhõm đánh chết. Đương, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Tề Giác trường thương trong tay lại bị chấn khai, miệng hổ truyền đến một luồng kịch liệt đau nhức, toàn bộ cánh tay đều có chút run lên. Hắn lập tức một mặt kinh hãi. Keng, Triệu Phong thanh kiếm cũng đã đâm đến. Tề Giác cấp tốc hồi thương ngăn cản, phát ra một tiếng vang dọn, Triệu Phong thanh thân thể hướng về sau ném đi ra. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cái này còn bình thường chút. Vừa rồi cái này chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, Tống Dục đã một kiếm bổ tới. Đại Giang Đông Khứ. Lúc này Tống Dục lại lần nữa thi triển Đại Giang Đông Khứ, loại kia không gì sánh kịp như thế, hơn xa ngày đó tại tập anh điện bên trên trạm cương túc. Giống như mãnh liệt dòng lũ, dễ như trở bàn tay, thế không thể đỡ. Keng. Tề Giác giơ súng đón lấy. Giang Giác. Trong tay hắn cái này đỉnh cấp vẫn thạch chế tạo ra cán thương lại đồng loạt, bị Tống Dục một kiếm chém đoạn. Kinh khủng mà lăng lệ vô cùng kiếm khí lập tức đem hắn cái trán làn da mở ra. Máu tươi xoát một cái chảy ra tới. Nói nói để cho Tề Giác trong nháy mắt tỉnh táo lại, nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên trong tay chỉ còn lại một nửa, như là đoạn côn cán thương quét về phía lại lần nữa xông lại Hoàng Đằng. Hoàng Đằng một thân huyết khí kinh thiên động địa, vung lên Hoàng Đồng côn đập mạnh. Đương, lại là một tiếng vang thật lớn. Hoàng Đằng khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng một đôi mắt lại bắn ra hai đạo vô cùng hào quang ánh. Cuối cùng gặp phải một cái lập tức đánh không hư trò chơi rồi. Thoải mái a. Lại đến. Hoàng Đằng giống giận vung lên Hoàng Đồng côn lần thứ hai xông lên. Xưa nay không biết sợ là vật gì Tề Giác tại đối mặt Tống Dục lúc đều không có loại cảm giác này, vào lúc này đối mặt cái này gấu đen lớn một dạng người tuổi trẻ, ở sâu trong nội tâm lại dâng lên một luồng cường liệt sợ hãi. Đây con mẹ nó còn là người sao? Tống Dục xông Triệu Phong Thanh nói, vào thành đi giết tể chó, nơi này giao cho chúng ta. Triệu Phong Thanh cũng biết chính mình hoàn toàn không phải Tề Giác đối thủ, lưu tại nơi này cũng không ý nghĩa, lúc này cắn răng một cái, thả người bật lên, hướng Sở Châu thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Tống Dục huy động trong tay kiếm, thi triển ra nhất tự kiếm pháp, bộc phát ra siêu cường chiến lực, cùng Hoàng Đẳng cùng một chỗ, cùng Tề Giác chiến đấu lên. Bây giờ hắn thi triển Đại Giang Đông Khứ cũng sẽ không lại như quá khứ dạng kia suy yếu, thể nội bàng bạc linh lực liên tục không ngừng khôi phục lấy hắn tiêu hao. Một trận chiến này hắn đã không có quan tượng kim giáp thần tướng, cũng không có xin viện trợ đồ đồ. Nếu mà một trận chiến này thật đem Tề Giác chém mất, trước hết Bắc Tề liền tính kiên trì, cũng nhất định phải phát binh đến đây tiền đánh. Cho dù có năm chắc đánh thắng một trận chiến này, chỉ để chết đi Bắc Tề cũng không phù hợp Triệu quốc lợi ích. Nửa chết nửa sống Bắc Tề mới là tốt Bắc Tề. Thứ hai sẽ khiến người khác hoài nghi. Hắn một chút đều không muốn cầu thả, nhưng cũng không thể ngay tại lúc này bại lộ chính mình nắm giữ khủng bố như thế năng lực. Chọc tức Tề Giác, sau đó đem hắn lôi ở, là đủ rồi. Dù là như thế, Tề Giác toàn bộ tâm tính cũng đã hoàn toàn nổ rồi. Liền ngay cả tối tiện tay vũ khí đều bị Tống Dục cho chém rồi. Nhất là vừa mới chạm tại hắn trên trán đạo kiếm khí kia, kém chút liền đem đầu hắn xương cho bổ ra. Điều này làm cho Tề Giác vừa kinh vừa sợ, đồng thời vừa hận ý mãnh liệt. Tống Dục vừa mới đại khai đại hợp, giống như một tôn thần ma. Vào lúc này lại phối hợp lên một thân thần lực hoàng đẳng, đi lên nhẹ nhàng lộ tuyến. Thân hình tại hư không lơ lửng không cố định, so sánh quỷ mị. Trong tay cái kia thanh có thể nói thần binh kiếm quỷ dị xảo trá, không ngừng tại Tề Giác trên thân lưu lại to to nhỏ nhỏ vết thương. Không lâu sau, Tề Giác tựa như là cái huyết hồ lô, toàn thân trên dưới cơ hồ bị máu tươi thẩm thấu. Nếu là không có cái kia nắm lấy hoàng đồng côn người tuổi trẻ, hắn chắc chắn sẽ không thảm như vậy. Cho dù trong lòng lấp đầy không cam lòng, Tề Giác cũng rõ ràng, hôm nay cái này thua thiệt. Hắn ăn chắc, tiếp tục như vậy đánh xuống, liền tính có thể xử lý hai cái này người tuổi trẻ, chính hắn sợ là cũng phải thân chịu trọng thương. Lại bị Hoàng Đằng hung hăng gõ một gậy sau đó, nửa người đều tê dại vô cùng. Tề Giác phát ra một tiếng lấp đầy không cam lòng gầm thét, xoay người rời đi. Phương hướng là Sở Châu thành. Trong sơn cốc đám người này khẳng định là phế đi, hắn muốn dẫn lấy còn lại cái kia 5000 người phản công trở về. Tống Dục tầm mắt phát lạnh, lao tử mắt thấy liền muốn ăn vào trong miệng thịt, còn có thể bị ngươi cướp đi hay sao? Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, vào lúc này Sở Châu thành bên trong đám kia dám yêu ti huynh đệ, hẳn là cũng đã bắt đầu phát động rồi. Lão bằng hữu chạy đâu, chúng ta lại đại chiến 300 hiệp. Tống Dục bay lên không bật lên, trong hư không đuổi theo. Hoàng Đằng vào lúc này khí huyết sôi trào, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đang tiêu đốt, nhưng vẫn là cắn răng một cái, vận hành phiên bản đơn giản hóa chân kinh, hướng trong mồm ném đi hai viên huyết khí đan, bước nhanh chân, trên mặt đất phi nước đại, hướng Tề Giác dồn sức. Ngươi trở đi, còn phải đi theo ca lăn lộn a. Vừa mới một trận chiến này, để cho hắn thậm chí ẩn ẩn có rồi một loại sắp sửa đột phá cảm giác. Không phải cái gì ám kình hóa kình linh lực các loại, mà là võ đạo. Thuộc về hắn Hoàng Đằng. Chính mình nói. Sở Châu thành bên trong, cơ hồ là ở phương xa 20 dặm ngoại chiến chống bang lên một cái mắt, liền đã phát động rồi. Vây quanh còn lại cái kia 5000 Bắc Tề tinh nhuệ nơi đóng quân, đột nhiên truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng la giết. Thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, phảng phất có được thiên quân vạn mã. Đồng thời có người giống to, Tề Giác cầu tập chúng mai phục, đã chết. Các minh đệ, cơ hội báo thù tới, theo ta giết sạch bọn này tể chó. Tề Giác chết. Tề Giác chúng mai phục, đã bị dục công tử chém giết. Đùng, đùng, đùng. Tiếng trống từng cơn, kèn lệnh tề thổi. Trong bóng tối, bốn phương tám hướng tinh kỳ từng chiêu, vô số người người ồn ào. Bên này còn lại 5000 Bắc Tề tinh nhuệ tại chỗ liền choáng váng. Sau một khắc, bọn họ nổ doanh. bởi vì sĩ quan cao cấp cơ hồ tất cả đều chạy tới lập công rồi, còn lại cái này 5000 tệ quân đều là không thể cướp được cơ hội. Tiếng trống tiếng giống giận dữ vang lên một khắc này, rất lo xa bên trong phẫn uất tệ quân còn tại riêng phần mình trong doanh trướng, ra sức làm cướp tới nữ nhân. Không phải nói tinh nhuệ rõ ràng cũng làm loại chuyện này, thật sự là bọn họ lần này thật quá thuận. Không có dấu hiệu nào vượt cảnh giết tới, Sở Châu thành bên ngoài hơn 1.200.000 quân coi giữ liền ra dáng chống cự đều không có, bị xử lý vài trăm người sau đó, quân coi giữ đem cả vạt lấy đại bộ đội không chút do dự liền chạy rồi. Bọn họ một đường thế như trẻ tre, không hề ngăn trở giết vào cơ hồ không để phòng Sở Châu thành. Công phá cửa thành, giết Chi Châu, chẳng còn lại. To lớn một tòa giàu có biên cảnh thành thị đối bọn hắn rộng mở ôm ấp tùy tiện giết, tùy tiện đoạn, tùy ý gian dâm. Lại thêm tề giác dung túng, nơi nào còn có cái gì quân kỷ nghiêm minh. Người ta đều là trước sướng rồi lại nói. Giờ phút này đống nhiên nghe nói tề giác chúng rồi tống dục mai phục. Chết. Muốn nói đúng người khác, đám người này có lẽ sẽ còn đối lập chấn định một ít, chưa hẳn chịu tin. Nhưng nghe đến tống dục danh tự này, tất cả mọi người luôn cuống. Vương gia có thể là tại trên tay hắn bị nhiều thua thiệt. Cho nên vào lúc này vô số người tất cả đều phát ra bối rối vô cùng tiếng kêu, vương gia chết. Vương gia chết. Đã từng tinh nhuệ, giờ phút này năm bẻ bảy mảng. Trên thực tế dám yêu ti ở chỗ này có thể phát động người, gộp lại cũng chưa tới 1000. Cơ bản đều là chút không cam lòng chịu đục nhiệt huyết thanh niên trai tráng. Ngày bình thường đỡ đều chưa hẳn đánh qua mấy trận, nào có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Đều là dựa vào một bầu nhiệt huyết, nghe theo số ít từng có chiến trường kinh nghiệm lao binh chỉ huy, gõ trống, cờ tung bay, trong miệng phát ra điên cuồng hò hét. Làm ra một bộ muốn công kích bộ dáng. Bên này 5000 người. Lúc này nổ doanh sụp đổ. Rất nhiều người thậm chí liền y phục cũng không kịp xuyên, con rồi không đầu một dạng liền chạy ra ngoài đi. Có tổ chức mà lại kỷ luật nghiêm minh quân đội có thể đánh đâu thằng đó. Mất đi tổ chức kỷ luật, loạn cả một đoàn quân đội, thuần túy liền là một đám người ô hợp. Tại sợ mất mật tình huống phía dưới, liền 1/10 đều không phát huy ra được. Thế là những cái kia lạc đàn, lúc này liền bị lửa giận ngút trời Sở Châu thành thanh niên trai tráng dùng lưỡi hái, dao làm bếp, gậy gỗ, tảng đá cho tươi sống chém chết, đập chết. Lúc này dám yêu ti trong bóng tối khẩn cấp liên lạc đợt thứ hai người, cũng đã ra trận. Đại lượng trong thành bó quán, tiêu cục cùng những cái kia thuần túy người trong giang hồ, riêng phần mình huy động binh khí giết đi vào. Những người này nhưng khác biệt tại thanh niên trai tráng, bọn họ là thật có thể cấp tốc giết người. Theo đó chiến đấu khai hỏa, đợt thứ ba cũng bắt đầu xuất hiện. Những này cũng không phải là có người liên lạc, mà là nghe được động tĩnh len lén qua tới bây xem, phát hiện chân tướng sự tình sau đó không chút do dự ra nhập vào. Đám người này, hơn phân nửa là trong thành nguyên bản những cái kia lưu manh ác bá. Bọn họ ngày thường xác thực không phải cái gì tốt đồ vật, khi hành phách thị, khi nam phách nữ, rất nhiều người thậm chí làm đủ trò xấu. Nhưng ở giờ khắc này, đối mặt tàn sát bọn họ người thân đồng bào, bất cứ lúc nào cũng có thể là tàn sát bọn họ địch nhân, nhất là liếc mắt có thể nhìn ra địch nhân vào lúc này cùng con ruồi không đầu mở dạng, cái kia còn do dự cái gì? Làm liên xong rồi. Theo đó Triệu Phong thanh vào thành, triệt để triển khai đối cái này 5000 người rào sát. Toàn bộ nơi đóng quân bốn phía khắp nơi đều là cây đuốc, vì chiếu sáng, còn có người đặc biệt giấy lên đống lớn tuổi lửa. Sẽ phiến khu vực này chiếu rọi được đèn đuốc sáng trưng. Lúc trước những cái kia thanh niên trai tráng, mỗi người trên đầu cột một đầu màu đỏ khăn lụa. Còn có người đặc biệt phát cho những cái kia liên tục không ngừng nghe tin chạy đến người trong giang hồ. Nhiệt huyết tại mỗi một cái người triệu thể nội bốc cháy lên. Dạng này trang diện, nếu không phải thân lâm kỳ cảnh, mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng sẽ có bao nhiêu tráng lệ, cũng định viễn không cách nào tưởng tượng bị triệt để gây nên sự phẫn nộ của dân chúng bạo phát sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Chấn thiên tiếng la giết, vang vọng toàn thành. Sau đó, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào, đến sau cùng tơ hồng khăn đã không đủ dùng rồi. Nhưng người tề tướng mạo, bọn này biên cảnh thành thị người hiểu rõ nhất. Ai là địch nhân, ai là chính mình người, cơ bản liếc mắt liền có thể phân biệt ra được. Chớ nói chi là cái này 5000 nổ doanh sụp đổ tề quân sớm đã hồn vía lên mây, từ cử chỉ cùng về thần thái, cũng có thể phân biệt được nhất thanh nhị sở. Liên một mạch bị khi nhục rồi rất nhiều ngày Sở Châu bách tính, triệt để bạo phát. Chương 196, làm phiếu lớn. Chương 196, làm phiếu lớn. 5000 người rất nhiều sao? Rất nhiều. Rất lợi hại phải không? Rất lợi hại. Nếu quân kỷ nghiêm minh, chỉ huy thỏa đáng, lại cho bọn họ phối hợp chiến mã áo giáp, mấy chục vạn Sở Châu bách tính gộp lại cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng hôm nay bọn này nổ rồi doanh con rồi không đầu chờ đợi vận mệnh bọn họ, chỉ có một con đường chết. Trận chiến đấu này một mực từ đêm khuya đánh tới bình minh. Tiếng giết rung trời. Đồng thời không ngừng có người giúp đỡ bọn này tề quân chiến sĩ cường hóa ấn tượng tề giác chết. Dục công tử đến rồi. Tề giác chúng rồi dục công tử mai phục, bị chém chết. Chết để tiêu diệt bọn này chó đồ vật, để cho bọn họ vương gia chôn cùng đi thôi. Tề giác ở đâu? Hắn căn bản không có cơ hội vào thành. Bị tống dục cung nuốt vào hai viên huyết khí đan hoàng đằng một đường truy sát một đường đánh, dán vào Sở Châu thành mà qua. Tề giác sở dĩ không có lựa chọn vào thành, là bởi vì nghe thấy được trong thành cái kia ù ù tiếng trống cùng kinh thiên động địa tiếng chém giết. Hắn tưởng tượng không ra bị bọn họ đánh tan nhiều lần Sở Châu thành thế nào còn sẽ có nhiều như vậy quân đội, nhưng hắn biết, trong thành cái kia 5000 người, cũng cùng trong sơn cốc hắn mang đến những người kia một dạng xong rồi. Tiếp tục như vậy đánh xuống chờ đến người ta đại quân tới, sợ là hắn đều phải nằm tại chỗ này. Một đường bị đuổi theo đến mấy chục dặm bên ngoài cảnh trên đường, cái kia thất thần tuấn đại hắc mã lại như kỳ tích từ phương xa một đường chạy đến. Tề giác nhảy lên lưng ngựa, lại không bất luận cái gì tâm tư ham chiến. Liền câu ngoan thoại đều không phóng, nhanh như chớp vượt qua biên cảnh, cấp tốc biến mất vô tung vô ảnh. Toàn thân trên dưới đều đã ướt đẫm. Tống Dục cùng Hoàng Đằng hai người liếc mắt nhìn nhau. Người thế nào? Tống Dục hỏi. Phúc. Hoàng Đằng một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể lung lay hai cái, "Ca, ta có chút choáng." Tống Dục lập tức đi qua bắt hắn cho nâng đỡ, lại xem người cũng đã hôn mê. Tốt tại chỉ là bởi vì phục dụng huyết khí đan sinh ra tác dụng phụ, tự thân ngược lại là không bị quá nghiêm trọng thường, Tống Dục cắn răng một cái, đem hắn quẳng lên người, từng bước một đi về. Đêm nay một trận chiến này, xem như để cho hắn triệt để thấy được hoàng đẳng tiềm lực. Thật quá mạnh. Đây là Triệu Quốc Lý Nguyên Bá a. Nếu mà không phải có hắn tại, chỉ bằng vào Tống Dục chính mình, tại không bại lộ tình huống phía dưới, muốn quấn lấy Tề Giác, căn bản là quấn không nổi. Trừ phi không thèm đếm xỉa lộ ra ánh sáng bí mật, để cho Đồ Đồ dùng phi kiếm chém Tề Giác. Chỉ là như vậy thứ nhất, hắn địch nhân thế tất biết ồ ương chạy tới. Làm không cẩn thận nguyên bản không phải địch nhân, cũng sẽ biến thành địch nhân. Vẫn là thừa hành một quan nguyên tắc, nên cao điệu địa phương cao điệu, nên khiêm tốn thời điểm khiêm tốn. Lúc này sau lưng Hoàng Đằng mơ mơ màng màng nói, thật có lỗi ca, ta quá vô dụng, liên lụy ca. Tiểu tử ngốc, nếu không phải ngươi, đêm nay tuyệt đối không có khả năng đánh ra loại này chiến quả, ngươi là công đầu. Trở lại ca chuẩn bị cho ngươi cái đại quan đương. Ta không cần đại quan, ta liền nghĩ đi theo ca đi đến cái nào mang theo ta liền tốt. Lúc này một đạo bóng trăng theo phương xa xung lại là cái kia thất đại bạch mã. Không thể không nói, cái này hai con ngựa đều linh tính mười phần, là chân chính bảo mã lương câu. Đáng tiếc lại để cho Tề Giác cái kia thất đại hắc mã trốn thoát rồi, lần sau nhất định làm qua tới. Trong sân cốc, La Đức Vượng một mặt chấn động nhìn xem thây ngang khắp đồng tràn diện, tên này chiến trường lão binh cũng có chút nói không ra lời. Dù là đây là bọn họ phấn đấu một đêm thành quả, nhưng lúc này y nguyên có chút không dám tin. Lúc này có quan quân qua tới báo cáo, phó thống lĩnh, thống kê ra tới rồi. La Đức Vượng nói, trận chiến này cùng chém đầu Tề quân 3,765, tù binh 623 người, thuộc hạ hỏi qua những tù binh kia, Tề Giác tối hôm qua tổng cộng mang 5.000 người qua tới, còn có hơn 600 người tứ tán chạy tán loạn, tên này quan quân có chút tiếc nuối thở dài, ta người quá ít đầu nhi, những cái kia chạy mất không chú ý được tới, chỉ có thể mặc cho bọn họ chạy trốn. Chúng ta tối hôm qua một trận chiến này, giết hơn 3.700 Tề quân. La Đức Vượng trừng to mắt, cứ việc trong lòng đại khái có chút phán đoán, hắn ý nguyên cảm giác khó có thể tin. La đầu nhi, tên này quan quân cũng có chút không kèm được rồi, tràn đầy vết máu trên mặt cũng vui vẻ nở hoa, tinh thần phấn khởi nhìn xem La Đức Vượng, cái này còn không phải thần kỳ nhất, lợi hại nhất là chúng ta cái này 800 tới cái huynh đệ, không có mặc cho Hà Nghiêm trọng thương vong. Chỉ có một cái thằng xui xẻo chính mình ngã sắp xuống, xương cánh tay bẻ đi, còn lại những cái kia đều là bị thương ngoài da, triệt để không có gì đáng ngại nhi, còn có thể tiếp tục chém hắn mẹ. Thật, thuộc hạ sao dám báo cáo sai quân tình? Thượng tướng quân đâu này? Thượng tướng quân vừa mới phái người truyền tin qua tới, quân địch chủ tướng Tề Giác bị hắn cùng Hoàng Đằng một đường truy sát, cuối cùng chỉ còn lại hắn một người, cưỡi ngựa tránh được biên cảnh, hắn mang theo thoát lực Hoàng Đằng vào thành. La Đức Vượng, đúng rồi đầu nhi, trong thành cũng có người qua tới truyền tin, chúng ta bên này phát động thời điểm, trong thành một đám giám yêu ti người liên hợp trong thành lão binh cùng thanh niên trai trắng, một bên hô to Tề Giác đã chết, một bên đánh nghi binh bên kia còn lại 5.000 quân coi giữ trực tiếp nổ doanh. La Đức Vượng một đôi mắt lần thứ hai trừng lớn, ban sơ là giám yêu ti người trong bóng tối liên lạc thanh niên trai trắng cùng lão binh. Sau đó những cái kia mở võ quán mở tiêu cục người trong giang hồ tiến đến phía sau liên thành bên trong lưu manh ác bá cũng xông đi lên giết người, sau cùng toàn thành lão bách tính đều điên lên rồi. Bên kia 5.000 người, chết so chúng ta bên này đều sạch sẽ, nghe nói ngay cả chạy trốn ra khỏi thành đều không có. Đến bây giờ toàn thành bách tính còn tại tự phát tìm kiếm cá lọt lưới đâu. Đi đi đi. Gọi các huynh đệ đơn giản quét dọn một chút chiến trường, lưu lại mấy chục người siêu tập phía dưới tài vật, còn lại người. Theo ta vào thành. Ách, cái kia hơn 600 tù binh làm sao bây giờ? Quan quân hỏi. Mẹ nó, chém a. Giữ lại bọn họ ăn tết sao? La Đức Vượng cơ hồ kích động đến toàn thân đều đang phát run, cái này từng trên chiến trường chém giết qua lão binh mơ hồ cảm giác được phản phất có cái thiên đại cơ hội đang ở trước mắt. Một vạn Tề quân a, cơ hồ toàn quân bị diệt. Dù là năm đó quan gia trùng kiến Triệu Quốc thời điểm, đều chưa từng có huy hoàng như vậy chiến quả. Đáng tiếc Tề Giác chạy thoát rồi. A, vậy có phải hay không có thể thừa cơ làm chút gì đâu này? Dựa vào cái gì chỉ có thể bọn họ tới đánh chúng ta a? Không được, được tranh thủ thời gian nhìn thấy Dục công tử. Trong lòng của hắn chính suy nghĩ, xa xa một thất bạch mã tựa như tia chớp lao đến. Thượng tướng quân, trong sơn cốc đống nhiên vang lên một trận núi kêu biển gầm cùng kêu lên hô quát, thanh âm chi chỉnh tề, đem sông lại Tống Dục đều dọa cho nhảy một cái. Cơ hồ tất cả cấm quân chiến sĩ tại nhìn thấy Tống Dục thân ảnh trong nháy mắt đó liền kìm lòng không được, lệ nóng doanh trọng, nhiệt huyết sôi trào hô lên rồi như thế mở rộng. Triệu Quốc chưa từng có như thế mở mày mở mặt qua. Một trận chiến này xem như triệt để đánh ra sĩ khí, hiện tại đám người này đừng nhìn đánh một đêm, từng cái lại như cũ sinh long hỏa hổ. Trên thân cỗ này sắc khí, cái kia cỗ phấn khởi đến bầu trời tinh khí thần triệt để không tán. La Đức Vượng bạch 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 vọt tới Tống Dục trước mặt, chào quân lễ, lớn tiếng nói, cấm quân phó thống lĩnh La Đức Vượng gặp qua thượng tướng quân. Tống Dục gìm ngựa dừng lại, tấm kia anh tuấn thanh tú trên mặt tràn đầy nghiêm túc, nhìn xem La Đức Vượng, La tướng quân, dám không dám cùng ta cùng một chỗ làm phiếu lớn. Trong chốc lát, La Đức Vượng cùng bên cạnh trái phải quan quân, cấm quân các chiến sĩ hô hấp đều kém chút dừng lại. La Đức Vượng nhìn về phía Tống Dục ánh mắt liền cùng thấy được nhiều năm không thấy người thân một dạng, cơ hồ là hô lên tới một câu, nam nhi tốt chiến tử xa trường, có gì không dám. Tống Dục lại nhìn về phía bốn phía máu me đầy mặt, cũng không kịp chỉnh lý cấm quân các chiến sĩ, các minh đệ, có dám theo hay không ta cùng một chỗ, giết vào bắt để, chơi hắn một đợt. Dám. Thanh em dung chuyển sân gốc, kinh thiên động địa. Vậy còn chờ gì? Lưu mấy người quét dọn chiến trường, cho Tô Tổng quản truyền tin đi qua, để cho hắn ra tốc hành quân, tọa trấn Sở Châu thành, thu nạp bên này quân coi giữ, những người khác đi theo ta. Giết đi qua. Tống Dục cưỡi bạch mã ở phía trước, đi theo phía sau hơn 700 cái người mặc nhẹ nhàng áo giáp cấm quân chiến sĩ, theo Sở Châu thành bên cạnh quân đạo, một đường hướng bắc, cuốn lên đầy trời bụi mù. Thẳng hướng mây chụp giảm bên ngoài cảnh tuyến. Sở Châu thành bên trong, từ trên xuống dưới, tất cả mọi người đồng dạng ở vào loại kia độ cao phấn khởi bên trong. Lúc này đã có tiếng pháo không ngừng truyền đến. Trận này thắng trận lớn quả thực xưa nay chưa từng có, trọng yếu nhất, đây là hoàn toàn thuộc về Sở Châu bách tính một tràng chiến tranh. Vô số người tất cả đều khóc ròng ròng, ngửa mặt lên trời gào thét. Tình cảnh này, chính là những cái kia đã từng lưu manh vô lại, đầu đường ác bá, cũng là một dạng nhiệt huyết sôi trào, cùng có vinh quang, cậu minh đến cùng ra tốc độ. Đúng lúc này, vừa mới bị Tống Dục bổ nhiệm Trần An, chỉnh đốn, tạm thời xử lý trong thành sự vụ một đám người đọc sách đột nhiên vội vã cùng nhau xuất hiện tại nha môn bên ngoài quảng trường bên trên. Cái kia trụ đồng vẫn còn ở đó. Bị liếm gan bản chân vị sư gia kia lúc trước còn sống, bị phẫn nộ dân chúng trong thành dùng tảng đá tươi sống cho đập chết. Dê cũng bị dắt đi làm thịt ăn mừng, chỉ còn lại mấy viên đầu dê nhét vào nơi kia. Một tên tu vi võ đạo không tệ trẻ tuổi người đọc sách bước lên không có hủy đi đại cao, lớn tiếng nói, chư vị phụ lão, nghe ta một lời. Quảng trường bên trên những cái kia phấn khởi dân chúng dần dần an tĩnh lại. Hắn lớn tiếng nói ra, giải cứu chúng ta Sở Châu thành người là Sở Châu vệ thượng tướng quân, triều đình khâm sai đặc sứ Tống Dục Tống đại nhân, liền tại vừa mới, hắn đã xuất lĩnh đại quân thẳng hướng bắc tề rồi. Quảng trường khổng lồ bên trên an tĩnh như thế một cái mắt, tiếp lấy chính là một trận núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Tống đại nhân tối hôm qua liền đem vị kia Bắc Tề vương gia cho đánh chạy, hắn huynh đệ kết nghĩa hoàng đẳng bởi vì thoát lực, bây giờ còn tại đằng sau ta trong nha môn nghỉ ngơi. Tống đại nhân lại ngựa không dừng vó, thẳng hướng Bắc Tề, dạng này đại anh hùng, chúng ta không thể cho hắn thêm phiền. Đám người bên trong có hóa kình tầng cấp giang hồ đại lao lên tiếng nói ra, cần chúng ta làm cái gì? Là sung làm hậu viện tặng vật tư, vẫn là cũng đi theo giáp trụ ra chiến trường. Tiểu tiên sinh ngươi là người đọc sách, ngươi nói liền tốt. Đúng. Tống đại nhân đã cứu chúng ta Sở Châu thành, hắn chính là chúng ta Sở Châu bách tính thần tiên sống. Gọi chúng ta làm cái gì đều được. Ngưng tụ đến cực hạn dân ý, tại giờ này khắc này Sở Châu thành bên trong, triển hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Cái gọi là dân tâm có thể dùng, chính là như thế. Tên này người đọc sách khoát khoát tay, đều không phải là, Tống đại nhân nói, không có ăn không có mặc, địch nhân sẽ cho bọn họ tạo. Hắn trước khi đi, không yên lòng chúng ta Sở Châu thành phụ lao hương thân, tại triều đình phái tới đại quân đến phía trước, đặc địa ủy thác chúng ta tạm thời hỗ trợ xử lý trong thành sự vụ. Kỳ thật chúng ta cũng là một đám không có kinh nghiệm gì người đọc sách, đành phải ra tới khẩn cầu mọi người mấy món sự. Chương 197, Thiên thần hạ phàm chương 197, Thiên thần hạ phàm thứ nhất, có tương quan kinh nghiệm người, chờ một lúc có thể xung phong nhận việc, đi nha môn lĩnh một phần công việc, không luận phương diện nào đều có thể. Tống đại nhân nói, không chỉ có tiền lương, biểu hiện tốt, trở lại có thể trực tiếp lưu nhiệm. Thứ hai, của chúng ta gia viên bị trọng thương, mặc dù tối hôm qua thu hoạch rồi một tràng không thể tưởng tượng nổi đại thắng, nhưng không cần vì vậy mà kiêu ngạo, càng không cần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lung tung náo sự. Chúng ta cần lập tức trùng kiến gia viên, bất kỳ cái gì có khó khăn đều có thể đến nha môn bên này xin viện trợ. Chúng ta chưa hẳn có thể xử lý được như thế kịp thời thỏa đáng, nhưng nhất định sẽ xử lý. Có thể giải quyết ta liền hiện trường giải quyết, không thể giải quyết cũng sẽ đăng ký có trong hồ sơ. Mọi người yên tâm, những này đều là Tống đại nhân trước khi đi tự thân bàn giao. Thứ ba, Tống đại nhân nói chúng ta Sở Châu bách tính đều là tốt lắm, có thể dựa vào toàn thành bách tính xử lý 5.000 quân địch, vô luận nam nữ lao ấu, các ngươi đều là anh hùng. Nhưng vì để phòng những cái kia chạy tán loạn địch nhân lại vào thành bấy nhiêu, cần chư vị thanh niên trai tráng, giang hồ hảo hán nô nước tấp nập đứng ra, hợp thành một chi dân binh. Nếu mà địch nhân dám trở về, ta liền hung hăng ít 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 mẹ hắn. Thứ tư, Tống đại nhân còn bàn giao. Thư sinh này khẩu tài thật tốt, đứng tại trên này, từng đầu, từng cọc, từng kiện, sẽ Sở Châu thành trước mắt đứng trước khống cảnh, cùng cần phối hợp hạng mục công việc bàn giao được rõ ràng rõ ràng. Phía dưới tất cả mọi người đều nghiêm túc nghe, nhớ ở trong lòng. Tại tòa này dân tâm lực ngưng tụ chưa từng có thành thị bên trong, hết thảy đều có thể dùng. Phóng ngựa phi nhanh, Tống Dục có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tinh thần thức hải chỗ sâu, cơ thể người bí tàng chi địa điểm này luyện đan chi hỏa, trở nên càng thêm sáng rực mấy phần. Đồng thời hắn có thể đặc biệt rõ rệt phát giác được tự thân đạo cơ cũng biến thành càng thêm vững chắc. Thể nội đó cũng không lấp đầy tất cả huyệt đạo hồ nước linh lực, ẩn ẩn có hướng càng thêm ngưng thực linh năng phương hướng phát triển xu thế. Đây là Sở Châu thành bách tính dân tâm sao? Tống Dục biết, sau trận chiến này, hắn tại Sở Châu bên này tất nhiên có thể thu hoạch được so Minh Châu còn phải cao hơn rất nhiều lần uy tín. Nhưng tựa như đồ đồ nói dạng kia, hắn cũng không phải là vì thu hoạch được uy tín khí vận mới làm chuyện này, mà là bởi vì hắn làm chuyện này, thu được uy tín cùng số mệnh. Đây chính là hắn nói, là hắn tại không có từng chiếm được bất luận cái gì nhắc nhở lúc, hoàn toàn dung nhập thế giới này sau đó, xuất phát từ nội tâm, chân chính muốn làm sự tình. Tựa như hiện tại, hắn phóng ngựa phi nước đại, vượt qua đồng dạng không để phòng Tề quốc biên cảnh, đã xâm nhập hơn 10 dặm. Đây cũng không phải là nhất thời xung động. Bắc Tề bây giờ tuy đã bày biện ra suy bại dấu hiệu, nhưng gốc rễ cũng không nát ấu. Thân là dân tộc du mục, một ít cơ bản nhất đồ vật ý nguyên còn tại. Thì như nói, trong ngựa, liền tại khoảng cách Sở Châu không đến 300 dặm Hải Châu bên ngoài, có một chỗ tương đối lớn nông trường, nơi kia nuôi vượt qua 3 vạn con chiến mã. Tống Dục lần này mục tiêu liền là những này ngựa. Triệu Quốc thiếu ngựa, mặc kệ cái gì ngựa đều thiếu. Đừng nói hắn dưới khố đại bạch mã loại này thần tuấn bảo mã, liền ngay cả phổ thông chiến mã đều mười phần khan hiếm. Nhất là Triệu Quốc thất ngựa tại chủng loại, huyết thống bên trên, đều so Tề Quốc chiến mã chênh lệch rất nhiều. Vô luận cái đầu vẫn là sức chịu đựng, tồn tại chênh lệch thật lớn. Chiến mã thuộc về quân dụng vật tư bên trong quan trọng nhất, Tề quốc đối với cái này luôn luôn đem không nghiêm ngặt. Khác đồ vật buôn lậu liền buôn lậu rồi, nhất là những cuộc sống kia vật tư, bọn họ coi như làm như không thấy. Thế nhưng chiến mã, những năm này có thể chạy vào đến Triệu quốc bên này, cơ hội ít càng thêm ít. Bây giờ có rồi một cái cơ hội như vậy, Tống Dục có thể nào buông tha? Không làm một cái lớn, đều mẹ nó thật có lỗi Tề Giác người bạn cũ này. Chỉ có một lần tính là gì kinh hỉ, liên tiếp kinh hỉ mới là đạo đại khách. Nhìn một cái vô tận hải châu mục tràng, một đám người Triệu ngay tại chăn nuôi. Đương nhiên, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có chính bọn hắn ở sâu trong nội tâm còn nhớ rõ chính mình là người Triệu. Tại người Tề trong mắt, bọn họ chỉ là một đám nô lệ. Cùng sinh hoạt tại Hải Châu trong thành đám kia đã từng Triệu quốc bách tính một dạng, đều thuộc về thân phận đê tiện nhất, thấp nhất, chỉ có thể xử lý cấp thấp nhất làm việc. Nô lệ. Thiện dân hai chữ, bọn họ cũng không xứng. Tấm Nhị Lang năm nay 16 tuổi, chăm ngựa thời gian đã có 5 năm. Đừng nhìn thời gian không tính đặc biệt lâu, nhưng hắn trời sinh thông minh. Đối chăm ngựa, thả ngựa, thậm chí là lẫn nhau ngựa, đều có siêu cao thiên phú. Vì thế nhận được coi trọng, từ hắn tự thân phụ trách thất ngựa, liền có hơn 150 thớt. Tất cả đều là thuần một sắc bảo mã lương câu. Hắn cực kỳ ưa thích những này ngựa, thậm chí là yêu, cơ hồ sẽ toàn bộ nhiệt tình cùng tâm huyết đều chút xuống đến cái này bên trên. Vì thế, phụ trách quản lý bọn họ đám người này chuồng ngựa quân đầu đều cực kỳ tán thưởng hắn. Cái kia tính cách nóng này chó đổ vận động một chút lại cầm cây roi rút người, nhưng lại cho tới bây giờ không rút qua hắn. Dù vậy, Tấm Nhị Lang vẫn là hận người Tề, vô cùng thống hận. Hắn từ lúc còn nhỏ ngày đó trở đi, mụ mụ liền mỗi lúc trời tối len lén cùng hắn nói, Nhị Lang, ta một nhà đều là Triệu quốc người, là người Hán, cùng những này người Tề không đồng dạng. Mụ mụ nói cho hắn biết, nguyên bản Hải Châu nơi này, kể cả càng xa địa phương, đều là người Hán cương thổ, đều là Triệu quốc thiên hạ. Vô năng Triệu quốc quan gia đem thiên hạ cho mất đi, bọn họ bọn này lão bách tính cũng liền không có người quản. Thế nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ chính mình là ai, nhớ kỹ trong thân thể mình chảy xuôi người Hán máu, sẽ có một ngày mẹ chết rồi, ngươi kết hôn sinh con sau đó, cũng phải nói cho ngươi hài tử, ngàn vạn không cho quên nhớ. Tấm Nhị Lang cực kỳ nghe lời, cũng cực kỳ hiếu thuận. Nhang nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, hắn hiểu chuyện rất sớm, từ đầu đến cuối đem lão nương lời nói này ghi ở trong lòng. Liên tại năm trước mùa thu một buổi tối, mẹ chết rồi. Không phải chết già, mẹ mới hơn 40 tuổi, cũng không phải chết bệnh, mẹ ngày thường thân thể cường tráng, bước đi như bay, là bị người đánh chết tươi. Mẹ nó nữ công rất tốt, thể lực cũng tốt. Không chỉ có thể cầm lấy tú hoa châm làm theo thừa, trẻ tuổi gánh thủy loại chuyện này cũng không đáng kể, tại một cái Tề quốc tiểu quý tộc gia sản nô bộc. Bởi vì bị Vu Hám trộm ba cây kim may, sau đó đánh chết tươi rồi. Cái kia ba cây kim may là hắn mua. Cấp trên quân đầu bởi vì hắn ngựa dưỡng thật tốt, thưởng cho hắn nửa sâu tiền, hắn biết mẹ một mực khát vọng có thể có một bộ tương đối tốt kim may. Chủ nhà châm cũng không dám tùy tiện mang về, trong nhà muốn khe hở kiện y phục, nạp cái đế giày đều cần cùng hàng xóm đi mượn, lâu rồi, người ta cũng không ý muốn, rốt cuộc châm là biết mài mòn. Thế là hắn vô cùng cao hứng cho mẹ mua ba cây tốt nhất châm, hắn rõ ràng nhớ kỹ mẹ lúc đó cao hứng cùng tiểu hài tử một dạng, bảo bối một dạng đem cái kia ba cây châm từng tầng bọc lại, sát người đặt ở trong ngực. Đều liên tiếp đặt ở nơi khác, sợ ném đi. Cứ như vậy mang theo đi bắt đầu làm việc, sau đó chờ hắn lại được đến mẹ tin tức lúc, liền là tin dữ. Hắn bệnh viện quên không được mẹ chết thời điểm bộ dáng. Sớm đã băng lên cứng ngắc trên thân không có một khối tốt địa phương, hai mắt trợn lên, trong ánh mắt ý nguyên lấp đầy quất đủ. Cứ việc chuyện này đã qua một năm, nhưng hắn mỗi lần nhớ tới mẹ chết thời điểm bộ dáng, ý nguyên tự trách đến tột đỉnh. Hắn hận chính mình, tại sao phải cho mẹ mua cái kia ba cây châm? Hắn hận nhà kia Tề quốc quý tộc, rõ ràng không phải là các ngươi nhà đồ vật, dựa vào cái gì ngậm máu phun người? Hắn cũng hận Triệu quốc quan gia, tại sao phải đem cương thủ mất, vì cái gì không cần bọn họ bọn này con dân rồi? Nhưng cuối cùng, tất cả hận, tất cả đều hóa thành một luồng không hiểu xung động. Ta là Triệu quốc người, ta là Hán gia tử. Trong thân thể ta, chạy xuôi là Hán gia huyết mạch. Đại ca sớm chết hiểu rồi, cha cũng rất sớm làm việc mà chết, còn lại một cái mẹ cũng bị người đánh chết tươi. Bây giờ ta ở trên đời này, lại không bất luận cái gì người thân, ta vì cái gì còn muốn lưu tại nơi này? Một ngày nào đó, ta muốn báo thù tuyết hận, đem những cái kia đáng chết Tề chó tất cả đều làm thịt. Hắn ngồi tại một cái sườn núi nhỏ bên trên, nhìn xem phía dưới cái kia hơn 150 thất thuần chủng chiến mã. Những này ngựa là không cho phép cùng những con ngựa khác xen lẫn trong cùng một chỗ, bởi vì đều là ngựa giống. Nếu như ta có thể đem những này ngựa tất cả đều xách về Triệu quốc đi, ta sẽ phải chịu khen ngợi sao? Ta có thể hay không bị mềm yếu Triệu quốc quan gia bắt lại, cả người lẫn ngựa lại cho đưa về tới? Nếu như Triệu quốc đại quân có thể đánh thắng tới liền tốt, bên này nông trường tổng cộng có hơn 3.000.000 thất ngựa tốt. Nếu như tất cả đều xách về Triệu quốc đi, cái kia có thể vũ trang bao nhiêu kỵ binh a? Sau đó hắn không khỏi lắc đầu, phơi thiếu niên ngăm đen trên mặt hiện lên một tia cùng tuổi tác cũng không phối hợp trưởng thành. Hồi trước vị kia vương gia qua tới, mới từ bên này đổi đi mấy ngàn thất ngựa tốt, nói đúng đi tiến đánh Triệu quốc. Loại tình huống này, Triệu quốc quân đội làm sao có thể đánh tới? Cho nên ta tại mơ tưởng cái gì chứ? Hắn tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, phương xa đường chân trời cuối cùng đột nhiên cuốn lên một làn khói bụi. Cái kia bụi mù không ngừng chậm rãi phóng đại. Bởi vì khoảng cách quá xa, Tấm Nhị Lang ít nhiều có chút thấy không rõ, nhưng vô ý thức cảm thấy cái kia tựa hồ là một chi kỵ binh. Con chó Tề quốc vương gia trở về rồi sao? Không đợi hắn kịp phản ứng, liền thấy chi kia càng ngày càng gần kỵ binh, vậy mà hướng trông giữ chuồng ngựa quân doanh vào tới. Tấm Nhị Lang gọt một cái đứng người lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cái hướng kia. Không đúng, kia là công kích. 16 tuổi thiếu niên bởi vì khuyết thiếu dinh dưỡng duyên cớ, cái đầu mặc dù không tính là thấp, nhưng rất gầy yếu, đứng ở nơi đó cùng cái cột cờ tử mở dạng, dõi mắt trông về phía xa. Lúc này liền thấy chuồng ngựa quân doanh bên kia chạy ra 20-30 cưới, hướng phương hướng ngược đoạt mệnh phi nước đại, cũng không biết ở trong đó có hay không phụ trách quản hắn quân đầu. Sau một khắc, hắn đã nhìn thấy lao ra cái kia 20-30 người, nhao nhao từ trên lưng ngựa ngã xuống. Triệu Quân. Tấm Nhị Lang trong nháy mắt hưng phấn đến con mắt đều tại tỏa ánh sáng, hắn đầu tiên là nắm chặt nắm đấm, con mắt không nháy mắt nhìn xem, tiếp lấy lại không nhịn được dùng tay dùng sức dụi dụi con mắt, dùng sức chớp chớp, lo lắng cho mình là xuất hiện ảo giác. Lúc này liền thấy đám kia kỵ binh, như là thiên thần hạ phàm một dạng, quét sạch rồi toàn bộ trông giữ chuồng ngựa quân doanh. Cách 7-8 dặm, hắn dường như đều có thể nghe thấy bên kia truyền đến tiếng la giết. Hắn trong nháy mắt nhiệt huyết dâng lên, đại não đều cơ hồ trống rỗng, hốc mắt bên trong từng viên lớn nước mắt lan xuống, sau đó cùng như bị điên hướng sườn núi nhỏ phía dưới tiến lên, chờ mình nhảy lên một thất đại bạch mã. Đây là hắn thích nhất một con ngựa, lấy tên gọi Tiểu Bạch. Hai chân thúc vào bụng ngựa, Tiểu Bạch vù một cái hướng kia liền xông ra ngoài. Ta là người Triệu, ta giúp các ngươi thả ngựa. Hắn cũng mặc kệ bên kia rối loạn có thể hay không nghe thấy thanh âm hắn, nhưng hắn căn bản là không có cách khống chế chính mình hành vi. Mẹ, mẹ, người trông thấy sao? Triệu Quốc quân đội đánh tới, bọn họ tới cứu chúng ta rồi. Mẹ a, người trông thấy sao? Thanh âm thiếu niên đều biến hình, sắc miệng đầy gió lại không hề hay biết. Chương 198, Triệu Quốc lúc nào mạnh như vậy? Chương 198, Triệu Quốc lúc nào mạnh như vậy? Ít mẹ hắn liệt, dễ dàng như vậy. La Đức Vượng đều sắp điên rồi. Đây là Tề Quốc tại Nam Phương lớn nhất chuồng ngựa a. Mấy bạn con ngựa, liền mẹ nó chừng trăm người đang nhìn. Chỉ một đợt công kích, sau đó ngựa liền đến tay. Các ngươi đây là được bao nhiêu tự tin a? Còn lại mấy cái bên kia cấm quân cũng tất cả đều điên rồi. Hưng phấn đến khó lấy chính mình. Đây là đã từng tịch quyển thiên hạ chiến vô bất thắng Tề quân. 5000 người bị bọn họ khi mục tiêu bắn, nuôi mấy bạn con ngựa chuồng ngựa quân doanh so kỵ nữ trong quán kỵ nữ chân đều lòng, liền mẹ nó chừng 100 người đang nhìn. Đây là vô địch Tề quân. Vừa mới bọn họ giết vào lúc, ngoại trừ ban sơ 20-30 cái phát hiện không hợp lý Tề quân muốn cưỡi ngựa chạy trốn bị bắn chết bên ngoài, còn lại những cái kia cả đám đều mẹ nó cùng đại gia mở dạng, cơ hồ không hề phát giác. Ban ngày ban mặt, có người tại tụ chúng đánh bạc, có người quát quát phải say, rõ ràng còn mẹ hắn có người tại Bạch Nhật Tiên Dâm. Bọn họ xông đi vào vung đao chặt người thời điểm, một cái trong phòng, cái kia Bạch Nhật Tiên Dâm ngu xuẩn rõ ràng một mặt tức giận lớn tiếng trách mắng, hỏi người đến là ai thuộc hạ, không muốn sống sao? Lão tử là thượng tướng quân thuộc hạ, chém liền là ngươi cái này bẩn thỉu đồ vật. Để cho cái này cấm quân chiến sĩ bội phục là nữ tử kia, rõ ràng toàn thân trên dưới không đến sợi vải, thấy được hắn một đao chặt cái này Tề quân đầu chó sau đó, lại không chút nào sợ. Một bên phong dong mặc quần áo, một bên tại cái kia hỏi, ra, ngài là Triệu Quốc quân nhân sao? Chúng ta có phải hay không được cứu? Tại thời điểm này, tên này cấm quân kèm chút tại chỗ rơi lệ, muốn nói điểm gì, nhưng lại không đành lòng. Sau đó vẫn là nữ tử này chủ động cười nói, không sao, có thể nhìn xem bọn này xuất sinh bị chém giết, cũng coi như thoải mái sự tình. Liên tại Tống Dục chuẩn bị phân phó đám người thu nạp thất ngựa thời điểm bên kia xa xa, truyền đến thiếu niên kia thay đổi hình tiếng gào ghét. Một tiếng lại một tiếng, có thể nguyên bản có phần ồn ào náo động, đằng đằng sát khí cấm quân các chiến sĩ trong khoảnh khắc an tĩnh lại. Mẹ, người trông thấy sao? Triệu Quốc quân đội đánh tới, bọn họ tới cứu chúng ta rồi. Mẹ ngươi trông thấy sao? Rất nhiều mắt người vòng tại chỗ liền đỏ lên. Một đám vừa giết người xong hán tử tất cả đều quay mặt qua chỗ khác, dùng sức hé miệng. La Đức Vượng dùng sức dùng tay lau khóe mắt, mẹ nó, gió lớn như vậy, mê lão tử con mắt. Thiếu niên cưỡi bạch mã, như gió xông lại, tại mọi người trước mặt vài chục trượng bên ngoài đi ngựa. Dưới khố bạch mã một tiếng tê minh, cao cao niết lên hai đầu chân trước, tầm tầm rơi xuống. Một đám cấm quân tất cả đều nhìn ngây người. Cái này kỹ thuật quả thực kinh vi thiên nhân. Đừng nói yên ngựa, liền cái dây cương đều mẹ nó không có, tiểu tử này vậy mà nắm lấy lưng ngựa bên trên lông liền có thể nhân mã hợp nhất. Thiếu niên vành mắt từng đỏ, người thở nhẹ, ánh mắt bên trong có trông đợi, cũng có một vẻ khẩn trương. Các ngươi là Triệu Quốc quân nhân sao? Là tới cứu chúng ta sao? Hắn nhìn về phía duy nhất không có mặc khôi giáp, mặc một thân tam phẩm áo bào tím Tống Dục, ngài là bọn họ đại quan như sao? Tống Dục thở sâu, tiểu huynh đệ ngươi cái này bạch mã không tệ. Ngài cũng cảm thấy không sai là sao? Tiểu Bạch có thể lợi hại. A, ngài con ngựa này càng tốt hơn, Triệu Quốc cũng có loại này bảo mã. So ta Tiểu Bạch còn tốt, đáng tiếc đều là ngựa được, nếu như một được một cái, hắn hai người hậu duệ khẳng định lợi hại. Một đám cấm quân chiến sĩ không nhịn được cười ha ha lên. 10 cái mặc quần áo tử tế ra tới nữ tử, mười mấy cái trăm ngựa ngựa hộ vào lúc này tất cả đều nơm nớp lo sợ trốn ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí quan sát, không biết chờ đợi vận mệnh bọn họ sẽ là cái gì. Nhưng ánh mắt bên trong đều mang cường liệt trông đợi cùng khát vọng. Là tới cứu chúng ta a. Thật là tới cứu chúng ta a. Tống Dục nhìn xem thiếu niên, tiểu huynh đệ ngươi gọi cái gì tên? Ra, ta gọi Trương Nhị Lang. Ta lại sẽ chăm ngựa. Sẽ còn nuôi thả ngựa, lẫn nhau ngựa cũng lợi hại đâu. Ngài mang bọn ta đi thôi, chúng ta đi cho ngài chăm ngựa, mang bọn ta trở về Triệu Quốc có tốt hay không? Ta giúp ngài đem mảnh này nông trường ngựa đều thu nạp qua tới, ta cùng Mã Vương liên quan khá tốt. Hắn có thể mang theo tất cả lên ngựa đi. Trương Nhị Lang không kịp chờ đợi đem muốn nói chuyện, có thể nói chuyện, một hơi tất cả đều nói ra, sau đó một mặt mong đợi nhìn xem cái này tướng mạo anh tuấn, xuyên cung xinh đẹp đại quan. Tống Dục nghiêm túc gật gật đầu, tốt. Trương Nhị Lang dẫn người đi thu nạp thất ngựa rồi. Tống Dục cùng La Đức Vượng cùng mấy cái quan quân tại quân doanh lớn nhất trong phòng, còn có 3-4 cái lá gan tương đối lớn, cũng dám nói chuyện ngựa hộ cùng một nữ tử. liền là vừa mới đối mặt giết người tràng diện thong dong mặc quần áo cha hỏi nữ tử. Các ngươi ai biết Hải Châu bên kia có bao nhiêu quân phòng thủ? Tống Dục hỏi. Đại nhân, tiểu nữ tử biết, duy nhất nữ tử này âm thanh nhẹ nói ra, bên kia ngoài thành trong quân doanh, tổng cộng có quân phòng thủ hơn 3000 người, đối bên ngoài tuyên bố 10000, có 7000 là ăn không tiền lương. Đám người. La Đức Vượng không nhịn được hỏi một câu, tiểu nương tử làm sao ngươi biết được như thế rõ ràng? Nữ tử cười khổ một cái, nói ra, gia phụ là trong thành một tên tiểu lại, có lúc sẽ bị gọi đi quân doanh bên kia làm chút văn thư các loại sự tình, vì thế đối với mấy cái này biết quá tường tận. Một tên quan quân nhìn xem nữ tử muốn nói lại thôi. Nữ tử nói, là tại Hiếu Kỳ, ta loại này cũng coi như có chút thân phận nữ tử, tại sao lại luân lạc tới loại tình trạng này đúng không? Nữ tử này nói năng bất phàm, tướng mạo cũng coi như có mấy phần tư sắc, đám người đối nàng trên thân phát sinh sự việc, xác thực đều có mấy phần hiếu kỳ. Ta là bị cướp qua tới, mới vừa rồi bị một vị quân gia giết chết là phụ trách chuồn ngựa quan quân, tháng trước hắn đem ta đoạt tới. Nàng u nói ra, loại sự tình này tại Hải Châu thành không có chút nào kỳ quái, phụ thân ta cũng vô lực ngăn cản. Tống Dung hỏi, ngoại trừ ngoài thành hơn 3000 quân phòng thủ bên ngoài, trong thành là tình huống như thế nào? Nữ tử nói, trong thành cơ bản đều là người Hán quản người Hán, đương nhiên, những cái kia cho người tể quyền quý khi chó săn người Hán phần lớn cũng không đem chính mình khi người Hán, bọn họ đều lấy trở thành người tể làm binh. Ngoại trừ một ít tể quốc quý tộc bên ngoài, trong thành chân chính người tể cũng không nhiều. La Đức vừa nói cách khác, Hải Châu kỳ thật vẫn là lấy người Hán làm chủ. Nữ tử trên mặt lộ ra mấy phần trào phúng, gật gật đầu, đúng, thế nhưng người Hán địa vị thấp nhất, tuyệt đại đa số liền dần cũng không xứng khi, thuộc về nô lệ, bị người tể đánh chết đáng tiếc. Giống ta phụ thân loại này tiểu lại, xem như tiện dân đi, so nô lệ cao một cấp bậc. La Đức Vượng cùng mặt khác mấy cái quan quân trong mắt tất cả đều lộ ra lửa giận, nhưng lại không biết nên nói cái gì tốt. Loại cảm giác này cực kỳ bất khuất. Nữ tử nói, người tề số lượng kém xa người Hán, ngoại trừ những cái kia qua tới làm mưa làm gió quyền quý bên ngoài, người bình thường cũng không thích bên này khí hậu. Đã nhiều năm như vậy, Hải Châu như cũng là lấy người Hán làm chủ, chỉ cần tấn công xuống tới, có thể giữ vững lời nói, mỗi phương diện thậm chí không cần một lần nữa thì đứng. La Đức Vượng khỏe miệng giật một cái, nói, thượng tướng quân, ta chút người này đánh xuống cũng giữ không được à? Tống Dục gật gật đầu, không sai, hiện tại cho dù đánh xuống, chúng ta cũng giữ không được. Tổng cộng mới chừng 700 người, đánh du kích không có vấn đề, nhưng muốn nói thủ thành cái kia thuần túy là nói nhảm. Liên tính có thể giống như Sở Châu thành dạng kia, gây nên tất cả bách tính của mình, làm như vậy ý nghĩa cũng không lớn. Trở lại Bắc Tề tùy tiện phái một chi đại quân qua tới vây thành, liền bị triệt để vây chết. Còn chưa tới chân chính Bắc phạt thời điểm. Lần này chủ yếu là làm ngựa, mặt khác cũng là đánh một chút tiền trạm, tham dò Bắc Tề hư thực. Mặt khác, làm như vậy mà nói, trở lại dân chúng trong thành cũng sẽ tao ương. Tống Dục một mặt thành khẩn nhìn xem nữ tử nói ra. La Đức Vượng cùng mấy tên quan quân đều trầm mặc gật gật đầu. Nữ tử những người này cùng nhau thở dài một tiếng, cũng rõ ràng Tống Dục nói có đạo lý. Bất quá cái kia chỉ có 3000 người quân doanh, chúng ta ngược lại là có thể đi cho bưng, hơn nữa không thể chỉ đánh bọn hắn một chỗ, nếu không trở lại dân chúng trong thành y nguyên vẫn là dễ dàng lọt vào trả thù, muốn đánh, ta liền đánh cái hung ác. Tống Dục nói ra. La Đức Vượng lúc này đấm ở ngực, mấy tên quan quân cũng học được, ở ngực đều đánh chúng loảng xoảng vang. Tống Dục nhìn về phía mấy cái trăm ngựa người, các ngươi gia nhân có phải hay không đều ở nơi này? Trong thành còn có cái gì người thân sao? Có người trả lời, đại đa số người gia quyến đều ở chỗ này, chỉ có số ít mấy cái có trong thành làm việc người nhà. Tống Dục hỏi, các ngươi có bằng lòng hay không cùng ta trở về Triệu Quốc? Mấy người cơ hồ trăm miệng một lời, nguyện ý a. Có thể trả lời tổ quốc là người, ai nguyện ý ở chỗ này làm nô lệ? Tống Dục nói, vậy cứ như thế, đợi chút nữa chúng ta đi tiến đánh cái kia 3000 người quân doanh, các ngươi nếu là muốn trở về Triệu Quốc, liền lập tức vào thành đi đón người nhà, chỉ cần trở lại bên này, ta cho người mang các ngươi trở về. Nhưng muốn nhớ lấy, tuyệt đối không nên tiết lộ tin tức, nếu không chúng ta đám người này rời đi dễ dàng, các ngươi nhưng là khó khăn. Cứ việc mật báo khả năng không lớn, ý nghĩa cũng không lớn, nhưng vẫn là cần nhắc nhở một chút. Nữ tử khẽ nhíu mày, mặc dù bên kia chỉ có 3000 người, nhưng ngài lúc này mới 6-700. La Đức Vượng ha ha cười nói, vị này tiểu nương tử không cần thiết lo nghĩ, chúng ta tối hôm trước vừa mới đánh ngã Bắc Tề thần vương Tề Giác xuất lĩnh 10000 tinh nhuệ, 5000 bị chúng ta cái này 7-800 người giết chết, còn lại 5000 tại Sở Châu thành bị toàn thành bách tính cho giết sạch sành sanh. Chỉ là 3000 người, chúng ta còn không có để vào mắt. Nữ tử cùng mấy cái trăm ngựa hộ tất cả đều trợn mắt hốt hồn. Nói thật, bọn họ triệt để không thể tin được lời này. Lúc nào Triệu Quốc quân đội cũng có thể mạnh như vậy? Muốn thật như vậy lợi hại, năm đó có thể vong quốc. Còn có, bách tính cũng có thể đánh giết tề quân tinh nhuệ. Đây là nói đùa sao? Bất quá mắt thấy lấy những quân này, có một cái tính một cái. Đều là vết máu đầy người, vết máu kia sớm đã khô cạn biến thành màu đen, xác thực không phải vừa mới hình thành. Ngoại trừ mặc áo bào tím Tống Dục nhìn xem cực kỳ cảm giác. A, áo bào tím. Nữ tử cái này mới đột nhiên ở giữa kịp phản ứng, không dám tin tưởng nhìn xem Tống Dục, ngài là Triệu Quốc tam phẩm trở lên đại tướng nơi biên cương. Nàng nghe phụ thân nói qua, Triệu Quốc quan trường xuyên thấu lấy yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt, khác biệt cấp bậc quan viên mặc quần áo màu sắc đều có quy định. Cấp thấp nàng không quá nhớ kỹ, nhưng tam phẩm trở lên là áo bào tím, lại là nhớ kỹ rất rõ ràng. Phía trước căn bản không có ý thức được, căn bản không hướng phương diện kia suy nghĩ. Bây giờ lại đống nhiên phát hiện, dẫn một đám như lang như hổ kỵ binh lật tung chuồng ngựa người tuổi trẻ, thế mà lại là Triệu Quốc quan to tam phẩm. Tống Dục cười cười, nói, xuất trinh thời điểm xuyên, chưa kịp thay đổi, cho ngươi chê cười. Một đám người lập tức đều choáng váng. Triệu Quốc đã trở nên cường đại như vậy sao? Không chỉ có quân đội mãnh liệt như hổ, triều đình đại quan cũng như thế có dũng khí. Quan to tam phẩm a, chân chính đại tướng nơi biên cương, loại này cấp bậc lại dám dẫn một đám người xông lại cướp ngựa, có mấy câu không nhả ra không thoải mái. Hôm qua hỏi một câu có bao nhiêu người là dùng điểm xuất phát hoạt động tặng tiền đọc sách, kỳ thật hỏi không, bởi vì thứ nhất thời gian nhìn, khẳng định đều là ký đi ân tiền, những cái kia dùng tặng tiền, cần 48 giờ sau đó mới có thể nhìn đến. Bởi vì không chỉ ta đặt mua tại đi, ca môn sách cũng giống vậy, đi tỷ lệ đều không khác mấy. Ta lưu tâm không phải tặng tiền bản thân, mà là kịch bản có hay không có vấn đề. Sau đó có bằng hữu nhắc tới hậu cung vấn đề, ta phía trước nói qua, ta nhân vật chính là cái tục nhân, tham tài háo sắc tham sống sợ chết những này mà bệnh đều có. Nhưng cho đến tận này không ngủ bất kỳ một cái nào nữ nhân, hôn ta đều cho sửa rồi. Quyển thứ hai đầu các dấu ấn cùng thị nữ liên quan khối kia, ta cũng cảm thấy không quá thích hợp, nhưng sửa rồi ta không nói, bởi vì không có ảnh hưởng sau đó kịch bản. Đừng nói nữ chính, quyển sách nhân vật chuyên mục phía trước liền cái nữ tính vai phụ đều không có, làm sao lại hậu cung ngựa giống rồi. Nam chính ưu tú, nữ nhân đối với hắn sinh ra chút hảo cảm, liền là hắn hậu cung. Cái kia trong đô thị những cái kia nam thần chẳng phải là hậu cung giai lệ 3000 rồi. Mặt khác có người nói với ta quy luật vấn đề, tác phẩm đang viết xác thực không dám hứa chắc tất cả quy luật đều thiên ý vô phùng, nhưng ta đúng là kịch bản trên dưới công phu, lớn quy luật tuyến khẳng định không có vấn đề, bởi vì ta có thể viết ra cố sự cơ hồ đều có nguyên hình, vô luận thêm thái quá, không tin chính ngươi tra đi. Nếu quả thật có không thông suốt, ngươi giúp ta chỉ ra tới ta biết sửa chữa hoặc là bám víu. Nhưng chính ngươi nói đọc nhanh như gió đọc sách, huynh đệ, ngươi đọc nhanh như gió đem tất cả quy luật tuyến đều lẫn mất, sau đó trở lại nói ta quy luật có vấn đề. Cái này công bằng sao? Lại nói Tống Suy vậy liền càng không nói, một cái trong chuyện xưa ta không tạo nên nhân vật chính, chẳng lẽ muốn liều mạng thổi vai phụ sao? Chương 199, Vạn Mã Buôn Đằng chương 199, Vạn Mã Buôn Đằng nữ tử huyện chuyển túi đầu, nói, nếu Triệu Quốc tất cả đều là ngài cùng các vị quân gia loại này, chúng ta thời gian cũng có hy vọng rồi, lo gì mất đất không cách nào thu phục. La Đức Vượng cùng mấy cái quan quân liếc mắt nhìn nhau, chấn động mà lại hổ thẹn. Nữ tử nói, kỳ thật không cần cho chúng ta lo lắng quá mức, nếu là thật có thể giống như đại nhân ngài nói dạng này, một đường giết đi qua, chúng ta không biết lọt vào cái gì trả thù. Dù sao thời gian đã khổ nhiều năm như vậy, chúng ta không sợ nhiều trở cái mấy năm. Chỉ cần quốc gia không có quên rồi chúng ta, còn băn khoăn chúng ta, chỉ cần có các ngươi bọn này anh hùng, chúng ta bao lâu cũng chờ nổi. Mấy cái trăm ngựa hộ tại chỗ cho Tống Dục quỳ xuống, lớn tiếng nói, chúng ta từ nhỏ đã bị trưởng bối giáo dục, thân là Hán gia tử, chảy xuôi Hán gia máu, cảm tạ đại lao gia cho chúng ta loại cơ hội này. Đại lao gia, sau khi trở về, chúng ta khẳng định càng thêm dụng tâm trăm ngựa, nếu là không có tốt nông trường, tiểu nhân còn sở trường trồng, bảo dưỡng nông trường. Tiểu nhân bên này có rất nhiều hạt giống, chỉ cần có đầy đủ mặt đất, chúng ta có thể trồng ra rất tốt cỏ nuôi súc vật. Tống Dục vừa nghe vui mừng quá đỗi, lập tức để cho đồng dạng lại hoan hỉ lại cảm động La Đức Vượng an bài xong xuôi, nhất định phải thiện đãi những người này, trở lại nhất định phải hảo hảo an bài bọn họ sinh hoạt. Cái này cũng đều là bảo bối a. La Đức Vượng cũng là miệng rộng phát ra, cười đến đều không ngậm miệng được. Cái này gọi cái gì? Không chỉ có đoạt Bắc Tề ngựa, còn mẹ nó mang nguyên bộ công trình. Hiện tại hắn nhớ đã không phải là thăng quan phát tài loại chuyện này rồi, dựa vào lần này cùng Dục công tử làm những chuyện này, trở về sợ là đều có thể bất cái có thể chuyển cho hậu nhân tức bị rồi. Mặc dù không tính là mở mang bờ cõi, nhưng hơn 3 vạn con ngựa a. Liên hỏi có Triệu một sớm, ai có thể làm được? Rất nhanh, Trương Nhị Lang phong trần mệt mỏi trở lại báo cáo, nói tất cả thất ngựa đều đã tụ lại đến rồi cùng một chỗ, tùy thời có thể lấy xuất phát. Kỳ thật thiếu niên ở sâu trong nội tâm còn che giấu một giấc mộng, đó chính là báo thù rửa hận. Nhưng hắn biết bây giờ không phải là thời điểm, sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ đích thân trở lại tòa này không cho hắn lưu lại bất luận cái gì ấn tượng tốt Hải Châu thành, tự tay làm thịt cái kia một nhà người. Một cái đều không buông tha. Tống Dục cùng La Đức Vượng liếc mắt nhìn nhau, sau đó đứng dậy. Sau đó mọi người tại bên này đơn giản ăn bữa cơm. Cơm là đám kia ngựa hộ gia thuộc chủ động cho làm. Nông trường trong quân doanh lại có lòng đất kho lạnh. Bên trong cất giữ rồi đại lượng vừa mổ mới mẹ thịt dê, mọi người rộng mở cái bụng ăn non nê. Nghe nói muốn đi tiến đánh Hải Châu thành phòng ngự quân doanh, từng cái tất cả đều hưng phấn đến gào gào gọi. Tống Dục để cho La Đức Vượng lưu lại 50 tên cấm quân chiến sĩ, cùng những này ngựa hộ môn cùng một chỗ, hiệp đồng Trương Nhị Lang, cùng một chỗ sẽ lập tức chạy về đi. Bị lưu lại cấm quân chiến sĩ lao đại không ý muốn, bị La Đức Vượng cho mắng một trận lúc này mới thành thật. Cả đám đều mẹ nó nghĩ gì thế? Có biết chuyện này hay không trọng yếu bao nhiêu? Lao tử cùng các ngươi nói, các ngươi đem ngựa mang về công lao, đủ các ngươi trực tiếp quan thăng cấp 3. Nói không chừng tương lai bất phạt, dựa vào liền là cái này hơn 3 vạn con ngựa. Đây mới là chúng ta chuyến này lớn nhất mục đích. Yên tâm, mọi người công lao đều là giống nhau, chúng ta sau đó muốn làm không phải giết người, là điều tra quân tình. Kỳ thật công lao không công lao, vào lúc này thật đã không phải là bọn này vốn liền xuất thân không kém cấm quân các chiến sĩ chủ yếu cân nhắc vấn đề. Bọn họ tất cả đều giết điên rồi, muốn cùng thượng tướng quân cùng một chỗ tiếp tục giết. Học qua sách tiểu lại nữ nhi nhìn xem loại tràng diện này, quả thực hãi hùng kết vía, đám người này biểu hiện đã triệt để lật đổ nàng đi qua đối Triệu Quốc toàn bộ nhận thức. Nhưng cũng cực kỳ lo nghĩ, các ngươi vốn là người liền ít, rõ ràng còn dám lưu lại 50 cái đằng đằng sát khí cường đại chiến sĩ. Đến vào lúc này, bọn họ mới thật có chút tin tưởng, bọn này như lang như hổ, như là thiên thần hạ phàm xuất hiện tại bọn họ trước mặt Triệu Quốc chiến sĩ, thật đánh bại Tề Giác vị kia thân vương xuất lĩnh 1 vạn người. Nhưng muốn nói giết sạch, nói thật, vẫn là không ai dám tin. Liền xem như 1 vạn đầu heo, đứng ở nơi đó không động cho ngươi 700-800 người giết, vậy cũng phải giết thật lâu à? Nào có dễ dàng như vậy a? Trước khi đi, Tống Dục vô vô Trương Nhị Lang bờ bay, đưa cho hắn một mặt ngân bài, nói, các ngươi đi trước Sở Châu thành, đến bên kia sau đó, ngươi khiến cái này chiến sĩ đại ca dẫn ngươi đi nha môn, đi gặp một cái gọi Tô Triều Vân đại quan. Cho hắn nhìn cái này, liền nói ta nói, để cho hắn thật tốt an trí ngươi. Trương Nhị Lang tỉnh tỉnh mê mê gật gật đầu, liền muốn cho Tống Dục quỳ xuống dập đầu. Bị Tống Dục ngăn cản, ngươi nhớ kỹ, ta người hắn lệ trời lệ đất quỳ tổ tông, lệ phụ mẫu trưởng bối, không nên tùy tiện quỳ người khác, dù là nhìn thấy quang gia, ta cũng không dễ dàng quỳ xuống, biết không? Trương Nhị Lang dùng lực điểm đầu, ta đã biết. Tốt, đi thôi. Tống Dục dùng sức vỗ vỗ bả vai hắn, sau đó nhìn xem La Đức Vượng, lao la. La Đức Vượng, đi. Hải Châu quân doanh. Lòng lòng sập sập, thối nát đến cực điểm. Đánh bạc, uống rượu, chơi gái chơi gái. Cùng Hải Châu nông trường cơ hồ không khác nhau. Thiên hạ thái bình đã lâu, ca múa mừng cảnh thái bình không chỉ có là Triệu Quốc. Nguyên bản sinh hoạt tại lưng ngựa bên trên người Tề, tại dung hợp người Hán văn hóa sau đó, 20-30 năm tinh túy không thể học đến bao nhiêu, cũng không thể phòng ngừa lây dính loại kia xa Mỹ hưởng lạc chi phong. Nhất là loại địa vị này tôn sùng, cao cao tại thượng tình huống phía dưới. Đối mặt số lượng xa nhiều hơn bọn họ người Hán, bọn này người Tề quan binh lão gia quả thực liền là hoàng đế một dạng tồn tại. Bọn họ có thể tại Hải Châu thành đường cái bên trên không kiêng nể gì cả làm việc, xem ai không vừa mắt liền cho một roi, coi trọng nữ nhân nào nâng lên liền đi. Cho tới bây giờ không người dám ngăn. Trong quân doanh, càng là xúc dưỡng rồi đại lượng quân kỹ. Chơi không loại kia, cho cả lâm đều không phải là bởi vì lương thiện, mà là sợ gầy đè ép không thoải mái. Bọn này quân gia chỉ cần hào hứng tới, căn bản không quản thân ở nơi nào, thô lỗ tàn bạo đến cực điểm. Người Hán nữ tử trong mắt bọn hắn, cùng heo chó xúc sinh địa vị không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng một đầu chó ngoan. Thời đại này nuôi chó là kiện xa xỉ sự tình, phổ thông bách tính nhà chính mình cũng ăn không đủ no, nào có tiền nhàn rỗi nuôi chó. Chỉ có những này không thiếu tiền lương người Tề mới có loại thực lực này. Cái này trong quân doanh liền nuôi mười mấy đầu chó săn, một đám Bắc Tề quan quân không có chuyện liền sẽ mang theo bọn chúng đi đi săn. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ tung chó tổn thương người. Thời gian trải qua phải nhiều tiêu dao có bao nhiêu tiêu dao. Còn như nói phòng thủ ý thức, kia là cái gì trò chơi? Không gặp vương gia mang theo một vạn tinh nhuệ liền dễ như trở bàn tay đánh vào Triệu Quốc Sở Châu thành rồi sao? Cho nên Tống Dục cùng lão La đám người này mang theo các minh đệ tiến quân thần tốc, giết tới bên ngoài trại lính mặt, nhìn xem trước hết nhất xông ra một đám chó săn, tất cả đều một mặt không nói. Lão La một mặt khó có thể tin, thằng mẹ tặc, đây con mẹ nó sẽ không phải là cái cạm bẫy a. Cái này quân doanh phòng ngự chẳng lẽ liền chỉ còn lại bọn này cầu tử rồi. Hắn một đao chặt một cái đúng lúc ra tới quỷ xui xẻo, nhìn xem hướng hắn sủa loạn bọn này chó săn, sạ mặt lại mà nhìn xem Tống Dục. Giết liền xong rồi, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Đã nói giống như chúng ta Sở Châu vệ thật tốt một dạng. Tống Dục huýt hắn một cái, hai chân thúc vào bụng ngựa, mang theo một cây cướp tới trường mâu vọt thẳng đi vào. Cưỡi ngựa tác chiến, dùng kiếm hơi có chút không tiện, vẫn là binh khí dài ra sức. Mười mấy đầu hung hãn chó săn tại chỗ bị Tống Dục chọc chết mấy cái, còn lại những cái kia tất cả đều chu lên cụp đuôi chạy rồi. Sau một khắc, Hải Châu thành phòng ngự quân trong quân doanh một hồi náo loạn. Tiếng la giết kinh thiên động địa. Cưỡi ngựa về thành nữ tử cùng mấy cái vào thành tiếp người nhà ngựa hộ nhìn xa xa một màn này, đều bị chấn động đến nói không ra lời. Hơn 600 cái cấm quân chiến sĩ, tại Tống Dục cùng La Đức Vượng dẫn dắt phía dưới, chỉ dùng một khắc, liền đem Hải Châu quân doanh giết đi cái xuyên thấu. Sau đó liền là huyết tinh mà tàn khốc truy sát. Bọn này Tề Quốc quân phòng thủ đến bây giờ đều không rõ ràng lắm đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng là Triệu Quốc đại quân đánh vào tới. Từng cái chỉ lo hoảng hốt chạy trốn. Chưa tới một canh giờ, chiến đấu liền cơ bản kết thúc. Ngoại trừ cực ít số người may mắn thành công chạy đi, còn lại tuyệt đại đa số đều bị tại chỗ chém giết. Lúc này những cái kia ngựa hộ cũng từ trong thành đón đi riêng phần mình người nhà. Trở lại chuồng ngựa, tại Trương Nhị Lang dẫn dắt phía dưới, gấp gáp mấy vạn con ngựa, ô ương, cứ như vậy quang minh chính đại hướng Sở Châu, hướng Triệu Quốc phương hướng mà đi. Cảnh tượng này hùng tráng mà chấn động. Nếu như là từ trên cao nhìn lại, tráng lệ đến tột đỉnh. Tống Dục đám người này tại Hải Châu thành phòng ngự quân doanh ngắn ngủi nghỉ ngơi khoảng khắc, thu nạp một chút của đội, còn lại những cái kia mang không đi quân giới, tính cả toàn bộ doanh trại, một mùi lửa đều đốt. Thẳng đến vào lúc này, Hải Châu thành bên kia mới chú ý tới khói dày đặc nổi lên bốn phía quân doanh, ý thức được hình như xảy ra chuyện rồi. Nhưng mà lại không ai dám tới xem một chút. Hải Châu bên này quan lớn nhất viên thậm chí thứ nhất thời gian sai người đem cửa thành cho nhốt, sợ Triệu quân tiến đánh đi bảo. Cũng không lâu lắm, đã nhìn thấy quân doanh phương hướng một đại đội kỵ binh hướng về phương xa gào thét mà đi. Sở Châu thành, trên nửa đường không ngừng nhận được đủ loại tin tức Tô Triều Vân cả người đều mộng rồi. Tình huống như thế nào? Chúng ta mang theo hơn 6000 cấm quân gắng sức đuổi theo, người bên kia cũng đã đánh xong, 800 làm 5000, không chỉ có thắng, còn mẹ nó tất cả đều tiêu diệt. Tề Giác đâu này? Hắn là người chết sao? Bị Tống Dục cùng Hoàng Đẳng hai người đánh cho chạy. Cái kia không việc gì. Đại hoạn quan vào lúc này còn không biết Tề Giác đã bị người kích hoạt yêu chủng, một thân thực lực bước vào tiên thiên. Y Liễu Nguyên cho rằng đây chẳng qua là cái tông sư, có thể bị Tống Dục cho đánh chạy, cũng không có gì lớn. Chân chính để cho hắn chấn động là Tống Dục diệt sát Tề quân thủ đoạn. Cùng trong thành còn lại 5000 Tề quân bị bạo động toàn thành bách tính giết đi sạch sẽ. Không phải, ai có thể nói cho chúng ta đến cùng xảy ra chuyện gì? Lão bách tính có thể đánh qua đám kia Tề quân tinh nhuệ? Nha, nộ doanh. Được rồi, nhưng vẫn là thật mẹ nó thần kỳ a. Chúng ta cuộc đời ít thấy. Tình báo từng phong truyền tới, có phần là chim cắt, có phần là Sở Châu thành bên này người đưa tin. Thế là lão đầu một đường vô cùng lo lắng, ra tốc hành quân giết tới. Đi qua sơn cốc lúc thấy được mèo con hai ba con cấm quân mang theo một đám lớn Sở Châu người tình nguyện thanh niên trai tráng đặt cái kia đảo hố cho người. Nhìn xem đống kia tích như núi quân giới cùng khôi giáp, lần thứ hai bị chấn động phải nói không ra lời nói tới. Hỏi một chút Tống Dục cùng La Đức Vượng đi đâu rồi, nhận được trả lời càng làm cho hắn ngây người tại chỗ. Thượng tướng quân cùng phó thống lĩnh dẫn người giết vào Bắc Tề. Nói đúng điều tra quân tình. Giết vào Bắc Tề điều tra quân tình. Tiểu tử này là điên rồi sao? Lúc trước Tống Dục đặc biệt phân phó, trước đừng nói cho Tô tổng quản bọn họ vào Bắc Tề chuyện này. Cho nên vào lúc này đống nhiên nghe nói, lao đầu một đôi mắt đều kém chút trừng ra hốc mắt. Càng làm cho hắn cảm thấy chấn động cùng không thể tưởng tượng nổi, cả người đều kém chút rối loạn là ba ngày sau truyền lại trở về tin tức công phá Bắc Tề tại Hải Châu trung ngựa, được chiến mã hơn 35.000 tớt. Công phá Hải Châu thành phòng ngự quân doanh, chém đầu hơn 3.000. Lại qua 2 ngày, khi mấy vạn con ngựa bị Trương Nhị Lang cùng 50 tên cấm quân, cùng những cái kia ngựa hộ cùng bọn họ ra quyến cùng một chỗ đuổi tới Sở Châu thành bên ngoài lúc, đừng nói lao đầu, liền ngay cả toàn bộ Sở Châu bách tính đều điên rồi. Bọn họ thậm chí hô lên một câu đặc biệt đi quá giới hạn đặc biệt đại nghịch bất đạo lời nói dục công tử và thuế. Chương 200, Sở Châu vệ chương 200, Sở Châu vệ nếu mà lúc này Tống Dục tại Sở Châu vung cánh tay hô lên, hô một giọng vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, các huynh đệ có dám theo hay không ta tạo phản. Đoán chừng trong nháy mắt nên giả như mây. Tất cả những thứ này quả thực quá mức điên cuồng. Tô Triều Vân đời này cũng coi là được chứng kiến sóng to gió lớn người. Năm đó bắt Triệu Diệt vong hắn tận mắt chứng kiến, đi theo quan gia đánh thiên hạ lúc ấy ăn bữa hôm lo bữa mai, cả ngày ở vào thây ngang khắp đồng trên chiến trường. Ai cũng không dám bảo đảm có thể nhìn thấy ngày hôm sau mặt trời. Lẽ ra giống như hắn loại này, đối mặt bất cứ chuyện gì, đều hẳn là tâm luôn phẳng lặng không hề gợn sóng. Nhưng đối với Tống Dục mang theo vài trăm người liền dám giết vào Bắc Tề, còn có thể lấy được như thế làm cho người không thể tưởng tượng nổi chiến quả, thu hoạch khổng lồ như thế chuyện này, lao đầu không cách nào bình tĩnh. Hắn thậm chí có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, năm đó Tề quốc diệt Triệu, hình như liền là loại trạng thái này. Thậm chí 10 cái kỵ binh đều có thể đuổi theo hơn ngàn triệu quân bỏ mạng chạy trốn. Chỉ có điều cùng so sánh, hai tử nhà mình hung tàn hơn, đem địch nhân đều tiêu diệt. Nhìn thấy Trương Nhị Lang, thấy được mặt kia ngân bài, nghe hắn thuật lại Tống Dục những lời kia lúc, lao đầu trên mặt một mặt thong dong bình tĩnh, "Tiểu anh hùng ngươi yên tâm, trở lại cái này, các ngươi liền là về đến nhà rồi." Ở sâu trong nội tâm lại là sóng cả bành trướng, khó tự kiềm chế mẹ nó, thật mẹ nó. Trời tối người yên, tại xử lý xong Sở Châu bên này chính vụ sau đó, Tô Triều Vân thậm chí không nhịn được đang suy nghĩ một vấn đề, nếu mà tiểu tử này sinh ra sớm 20 năm, đi theo quan gia cùng một chỗ trùng kiến Triệu Quốc, có thể hay không một hơi đem mất đất cấp thu còn không tính, còn có thể thuận tay đem Bắc Tề, Tây Liêu cùng nhau tiêu diệt. Nếu không có yêu ma nhân tố, loại chuyện này rất có thể sẽ phát sinh. Tưởng tượng xuất chinh phía trước con thỏ nhỏ chết bầm còn nói với hắn không có chiến trường kinh nghiệm, nội tâm thấp thỏm. Đây con mẹ nó liền tính một cái kinh nghiệm xa trường lao tướng, như là Lý Triều Ân cùng Triệu Đán loại này, cũng chưa chắc có người làm xong a. Hắn gặp qua rất nhiều danh tướng, có trí kế bách xuất, có bảy mưu nghị kê quyết thắng thiên lý, có dũng mãnh vô địch dám đánh dám liều. Nhất là Lý Triều Ân cùng Triệu Đán, hai vị này đều là văn võ kiêm toàn đỉnh tiêm soái tài. Nhưng xưa nay chưa thấy qua Tống Dục loại này, tập hợp trở lên tất cả đặc chất không nói, con mẹ nó cùng người điên một dạng, triệt để không theo sáo lộ đi. Thân ở triều đình, vô luận thất phẩm vẫn là ngũ phẩm tứ phẩm, cho tới bây giờ đều mẹ nó không giống cái nghiêm chỉnh quan viên. Ngươi muốn nói hắn đẩy thân giang hồ khí đi, hết lần này tới lần khác tiểu tử này tài hoa hơn người, xuất khẩu thành thơ. Quay đầu lên chiến trường, càng là không giống cái nghiêm chỉnh lãnh binh đánh trận tướng quân, phong cách hành sự quả thực không thể tưởng tượng. Nghe nói giết tới Bắc Tề bên kia, lại còn mẹ nó mặc tam phẩm áo bào tím. Nhà ai quan to tam phẩm biết cùng hung tàn mã phỉ một dạng. Sống nhiều năm như vậy, Tô Triều Vân cảm giác chính mình thật khai nhan giới. Khác không nói, chỉ nói hiện tại Tống Dục làm thành sự tình, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành trên sử sách một quả kinh thiên kỳ văn. Nghĩ đến cái này, Tô Triều Vân không nhịn được nhíu mày, lẩm bẩm nói, cái này tiểu đồ vật đoạt hơn 3 vạn con ngựa, giết nhiều người như vậy, còn không vừa lòng sao? Hắn đến cùng còn muốn làm gì? Vấn đề là hắn hiện tại cùng Tống Dục bên kia căn bản là liên lạc không được. Chim cắt cái này trò chơi cũng phải có đặc biệt tuyến đường mới được, lại thế nào thông minh, cũng không có khả năng tại cái này thế giới xa lạ bên trong tìm tới Tống Dục bọn họ bóng dáng a. Thật là không cho người ta tỉnh tâm a. Tô Triều Vân thở dài, lại bắt đầu nhìn lên đủ loại công văn. Qua tôi sau đó, phía trước Tống Dục tìm đến người đọc sách bị hắn không chút do dự để bật lên. Trực tiếp cấp quan. Không gì khác. Tống Dục đem đám người này tìm đến sau đó, phủi mông một cái liền mang theo vài trăm người liền giết ra ngoài rồi. Những này lúc trước không có bất kỳ cái gì quản lý kinh nghiệm người, cùng những cái kia may mắn còn sống sót tiểu lại cùng một chỗ, tại toàn thành bách tính ủng hộ phối hợp phía dưới, tại hắn đến phía trước, lại đem cái này to lớn một tòa thành thị quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Hắn xuất lĩnh đại quân vào thành sau đó, không chỉ có không có cảm nhận được bất luận cái gì tao ngộ xâm hại sau đó, loại kia tử khí trầm trầm tiêu điều, ngược lại cảm nhận được trước nay chưa từng có sinh cơ bừng bừng. Sở Châu thành bách tính cái kia từng tấm tươi sống sinh động gương mặt, để cho hắn vô cùng động dung. Mặc dù hắn biết đây là một chàng xưa nay chưa từng có đại thắng cấp dân chúng mang đến lòng tin, nhưng những người đọc sách này đồng dạng không thể bỏ qua công lao, nên để bạt liền phải để bạt. Hắn muốn để tiểu gia hỏa kia biết, có ngươi thúc tọa trấn hậu phương, ngươi cứ việc yên tâm cứ duy trì như vậy là được. Đối Tô Triều Vân tới nói, hắn hiện tại thật quá dễ dàng rồi. Phía trước trong tưởng tượng cần to lớn hy sinh mới có thể gặm xuống tới xương cứng, người khác không tới liền đã bị giải quyết. Không chỉ có bị gặm xuống tới, liền cốt tủy đều bị Tống Dục cấp gõ ra tới rồi. Đừng quên, Lê Giác cái kia một vạn bộ đội tinh nhuệ có thể là kỵ binh. Người không còn, có thể cái kia hơn một vạn con ngựa còn ở đây. Coi là Trương Nhị Lang đám người này đuổi trở về hơn 3 vạn 5 ngàn con ngựa, lúc này Sở Châu Thành đã có 4 vạn 5 ngàn con chiến mã. Nói thật, con số này thậm chí đã cho Tô Triều Vân hưng phấn đến hơi choáng rồi. Lẽ ra nhiều như vậy chiến mã, cỏ khô khẳng định là cái cự đại vấn đề. Nếu như ngựa cầm trở về quay đầu lại chết đói, hắn Tô Triều Vân dứt khoát tìm khối đầu hũ đâm chết được rồi. Kết quả đây, không đợi hắn làm ra bất luận cái gì cử động, trong thành sở trưởng dưỡng gia súc người liền tự phát tổ chức, ra khỏi thành tìm kiếm đủ loại cỏ khô. Những cái kia đại hộ nhân gia càng là nhao nhao dâng ra đại lượng đậu nành, bã đậu các loại tinh tế lương thực. Khó giải quyết như thế vấn đề, trong nháy mắt lại giải quyết. Hiệu suất cao đến để cho Tô Triều Vân hoài nghi mình đến cùng có phải hay không còn tại Triệu Quốc. Với hắn mà nói, bây giờ duy nhất tương đối đau đầu vấn đề, liền chỉ còn lại đã từng sở châu phòng vệ quân. Tống Dục xuất phát phía trước còn đặc biệt cho người nhắc nhở hắn, kỳ thật hắn lại làm sao không biết. Chi quân đội này cũng không phải cái gì phổ thông quân phòng thủ thành, mà là trấn thủ biên cương vệ quân. Cao nhất tướng lĩnh chính là sở châu vệ tướng quân, đương triều quan to tam phẩm, là cái chân chính quân đầu. Cái kia hôn trướng Vương Bắt Đản lúc đó chỉ cùng Tề Giác kỵ binh vô cùng biết ngáy đánh một cái, chết vài trăm người, lập tức mang theo hơn một vạn người hốt hoảng mà chạy, không biết tung tích. Phía trước là không để ý tới, triều đình trên dưới đều nghĩ đến trước tiên đem sở châu đoạt lại lại nói, bây giờ lại thành Tô Triều Vân một cái tâm bệnh. Nếu không thể mau chóng giải quyết, chi này sở châu vệ thậm chí có khả năng trở thành một cái họa lớn trong lòng. Nhìn xem Tống Dục liền biết, một đầu mãnh hổ dù là mang theo một đàn dê, cũng có thể đánh ra làm cho người rung động chiến quả. Trái lại liền là một tướng vô năng hại chết tam quân. Phía trước vị kia sở châu vệ thượng tướng quân, tuyệt đối hẳn là quân pháp xử trí. Nhưng ở cái này phía trước, nhất định phải tướng quân quyền thu hồi, sẽ chi bộ đội kia trấn an trấn áp lại. Đã tiểu tử kia giết điên rồi, trong thời gian ngắn về không được, chúng ta cũng phải làm chút sự tình a. Tô Triều Vân tâm lý suy nghĩ, muốn làm sao mới có thể tìm được tên xuất sinh kia. Đúng lúc này, đột nhiên có người tới báo thường thị đại nhân, có nguyên sở châu vệ phát tới mật báo. Tô Triều Vân sửng sốt, lấp đầy hàn ý lời nói dường như từ trong hàm răng gạt ra, sở châu vệ. Vương Sâm. Sở châu vệ thượng tướng quân. Xuất thân Thái Nguyên Vương Thị, thở nhỏ tập võ, năm nay 42 năm. Chừng 20 tháng quân, đi cùng quan gia cùng một chỗ, tham dự qua trùng kiến Triệu Quốc. Dựa theo bối phận, Vương Sâm so trong cung Vương Quý Phi còn muốn lớn một bối phận, nhưng bởi vì quan hệ máu mủ khá xa, qua lại cũng không tính nhiều. Vương Sâm lúc tuổi còn trẻ dám đánh dám liều, dựa vào năng lực bản thân, từng bước một tăng lên. Triệu Quốc ổn định sau đó, quan gia sắc phong công thần, hắn bị phong huyện tử, sở châu vệ thượng tướng quân. Chuyện này đối với xuất thân đại tộc Bàng Chi người mà nói, có thể dựa vào tự thân đi đến một bước này, tuyệt đối được xưng tụng là làm dạng rỡ tổ tông. Nhưng mà đánh vậy sau này, vị này sở châu vệ thượng tướng quân liền không muốn phát triển, nằm tại công lao sổ ghi chép bên trên bắt đầu hưởng thụ lên. Sở châu vị trí biên thủy, trên lý luận thuộc về tương đối gian khổ khu vực, nhưng mà Vương Sâm lại trải qua tương đối tới nhuận. Khác không nói, chỉ là buôn lậu một hạng, hàng năm liền có thể vì hắn mang đến hơn ngàn vạn quan ích lợi. Đây tuyệt đối là một bút chân chính khoản tiền lớn. Lúc trước Lưu Đồng Thân ở hộ bộ kim bộ lang trung, trưởng quản lấy kho vàng, sau lưng lại có Sở Thanh Huy nhất hệ trong bóng tối ủng hộ, nhiều năm xuống tới, cũng bất quá mới tham nhiều như vậy. Đương nhiên, cái này hơn ngàn vạn quan, một mình hắn không có khả năng ăn được, còn muốn trong ngoài chuẩn bị. Dù vậy, Vương Sâm ý nguyên giàu đến chảy mỡ, thậm chí vụng trộm bị Sở Châu bách tính xưng là Sở Châu Vương. Hắn nghe được sau đó, không chỉ có không hoảng hốt, trái lại còn rất đắc ý, nói đây là Sở Châu bách tính đối với hắn kính yêu. Cái này vô sỉ mọn, bên trong cấu kết trong triều Sở Thanh Huy cái kia nhất hệ đại thần, ngoại bộ cùng Bắc Tề đại lượng cao quan xưng huynh gọi đệ. Thậm chí cùng Tề Quốc Triệu Vương Tề Giác, đã từng mấy lần tự mình uống rượu, cùng một chỗ tầm hoan tác nhạc. Còn không chỉ một lần nửa đùa nửa thật nói, Vương gia nếu như là ngày kia thật đánh tới, tại hạ cho ngài mở rộng cánh cửa tiện lợi. Ngày xưa đại nghịch bất đạo vui đùa mà nói, cuối cùng biến thành hiện thực. Khi Tề Giác đột nhiên xuất lĩnh một vạn tên Bắc Tề tinh nhuệ kỵ binh vượt qua đường biên giới giết tới lúc, Sở Châu vệ bên này thứ nhất thời gian liền được tình báo, Vương Sâm lúc đó cũng ít nhiều có chút mơ hồ. Lão tử liền theo miệng vừa nói như vậy, ngươi thế nào còn tưởng là thật rồi? Hắn đem người ngăn cản Tề Giác, nguyên lai tưởng rằng dựa vào chính mình nhiều năm như vậy nhân mạch, cùng Tề Giác ở giữa quan hệ cá nhân, hẳn là có thể dễ nói dễ thương lượng. Chưa từng nghĩ Tề Giác cái này chó đổ vật trở mặt không quen biết, trực tiếp hạ lệnh xung phong. Vương Sâm dưới sự kinh hãi, sớm bị tiểu sắc hút khô người cũng không còn năm đó võ dũng, trả giá mấy trăm cái nhân mạng sau đó, hốt hoảng mà chạy. Nhưng hắn cũng không chạy đến quá xa, mà là liền tại khoảng cách Sở Châu thành hơn 100 dặm địa phương dừng lại. Xây dựng cơ sở tạm thời, phái người không ngừng tìm hiểu tin tức. Khi nghe nói Tề Giác thật chiếm lĩnh Sở Châu thành, đồng thời ở trong thành trắng trợn giết chóc, liền chi châu náo đại đều cấp chặt đi xuống treo ở trên cửa thành sau đó, Vương Sâm triệt để luống cuống. Hắn lúc đó chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, nhiều năm để dành tới vô số nhà tài là nhất định phải bảo trụ. Còn có những cái kia thê thiếp con cái, cũng phải ổn thỏa tốt đẹp an trí, mặt khác chính là Bắc Tề có phải hay không lại muốn quy mô tiến đánh tới rồi? Ta muốn hay không dứt khoát đầu hàng coi như a. Tề Giác lúc nào phái người tới chiêu hàng ta? Chỉ là để cho hắn nằm mơ đều không nghĩ tới là, cũng không lâu lắm, phong vân nhanh quay ngược trở lại. Vị kia thanh danh to lớn, như sấm bên tai Tống Dụng, vậy mà cũng bị phong làm Sở Châu vệ thượng tướng quân. Xuất lĩnh 800 cấm quân tinh nhuệ xung làm quân tiên phong, lấy 800 đối 5000, không chỉ có đánh thắng một trận chiến này, còn gần hoàn mỹ tiêu diệt hết cái kia 5000 người. Cái này cũng chưa hết, Sở Châu thành bên trong vô số dân chúng bạo động, sẽ nổ rồi doanh còn lại 5000 Bắc Tề tinh nhuệ, hợp lực giết cái không còn một mảnh. Trên đời này làm sao có thể có hai cái Sở Châu vệ thượng tướng quân? Quan gia cử động này, rõ ràng là muốn làm hắn. Làm sao bây giờ? Vương Sâm triệt để luống cuống. Chương 201, tán tận lương tâm. Chương 201, tán tận lương tâm. Trong lòng của hắn một bên thống hận quan gia không nhớ tình cũ, liền tính ngươi phái Tống Dục qua tới gấp rút tiếp viện, tùy tiện phong cái gì không được. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là Sở Châu vệ thượng tướng quân? Đây là muốn sẽ ta đặt chỗ nào? Mặt khác hắn cũng thống hận Tề Giác vô năng, con mẹ nó ngươi là đầu heo sao? Đêm hôm khuya khoắt mang theo 5000 người đi cướp trại, chúng mai phục không nói, còn mẹ nó toàn quân bị diệt. Liền xem như 5000 đầu heo, đều không đến mức thảm như vậy a. Hắn càng thêm thống hận Bắc Tề triều đình. Các ngươi đây là điên rồi sao? Vậy mà ý đồ thông qua loại phương thức này bức bách Triệu Quốc phát binh tiến đánh Tây Liêu. Triệu Quốc thật có cái kia binh lực, khẳng định dùng đến giải cứu Sở Châu thành a. Nếu mà các ngươi thật muốn đánh qua tới, vì cái gì không dứt khoát một chút, 10 vạn đại quân phía dưới Giang Nam, triệt để đem Triệu Quốc tiêu diệt, dạng này ta cũng liền có thể an tâm đầu hàng các ngươi. Như bây giờ, không thể nghi ngờ là bị gác ở trên lửa nướng, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục a. Hắn tìm đến phụ tá đủ loại thương nghị, cuối cùng, bọn này trên một sợi thừng châu chấu, cho hắn ra rồi một cái âm hiểm ác độc chủ ý, đường biên giới bên trên có quân tình khẩn cấp. Mặc dù Tề Giác đánh tới, cũng công chiếm rồi Sở Châu thành, nhưng ta nơi này có càng thêm khẩn cấp quân tình. Chúng ta phân thân thiếu phương pháp phía dưới, chỉ có thể trước cố lấy một bên. Quả nhiên, bên này xuất hiện đại lượng Bắc Tề binh sĩ, ý đồ thông qua len lén vượt cảnh, sau đó tập kết phương thức tiến đánh ta Triệu Quốc. Bị chúng ta phát hiện sau đó, thông qua hành quân gấp phương thức, thành công ngăn trở Bắc Tề trận này âm mưu, chém đầu 4500 hơn. Đây chính là Vương Sâm đối sách, cũng là hắn biết cấp Tô Triều Vân mật báo bên trong nội dung. Còn như hơn 4500 người đầu từ chỗ nào tới? Đương nhiên là sát lương mạo công rồi. Đây là cỡ nào đơn giản một việc, những năm này bọn họ làm không ít loại này tán tận lương tâm sự tình. Chỉ là phía trước quy mô đều tương đối nhỏ, bình thường tới nói, hàng năm có 35 cái đầu, không chỉ có đầy đủ giao nộp, còn có thể để cho hắn hài lòng mấy cái tâm phúc đi lên trên một lít. Lần này là không có cách, Tề Giác công chiếm Sở Châu thành, ở bên kia gian dâm cấp đoạn, đã làm cho người người oán trách. Nếu không thể có một cọc càng lớn công lao tới chết tiêu, cũng không phải là hắn Vương Sâm một người mất chức ném tức rơi đầu vấn đề, mà là hắn cái này nhất hệ, đều phải bị rút ra củ cải mang ra bùn, ai cũng đừng nghĩ tốt. Cho nên dù là tán tận lương tâm, cũng nhất định phải đem người đầu cấp bên góp đủ. Thế là liền tại Sở Châu thành đã khôi phục sinh cơ bừng bừng, vô số dân chúng khí thế ngất trời trùng kiến gia viên, Tống Dục mang theo mấy trăm người cầm trở về hơn 3 vạn con ngựa, Tô Triều Vân cũng đã xuất lĩnh đại quân qua tới tọa trấn cái này, ngay miệng Vương Sâm tự mình dẫn bộ hạ, tại Triệu Quốc đường biên giới bên trên. Bốn phía trận đấu, từng cái thôn xóm nhỏ bị bọn họ quét ngang mà qua, phụ nữ nhi đồng giết hết sau đó ngay tại chỗ vùi lấp, chỉ cần nam nhân trưởng thành đầu lâu. Chỗ đi qua, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, máu chảy thành sông, không biết bao nhiêu cái thôn trấn bị bọn họ toàn bộ tàn sát. Những đầu lâu này vừa nhìn liền không giống người Tề muốn thế nào giải thích. Vậy liền càng đơn giản hơn. Đã từng những cái kia mất đất bên trên, sinh hoạt đại lượng người Hán tử đệ, nhiều năm qua đi, bọn họ đã sớm quên đi tổ tông đầu nhập vào rồi người Tề, gia nhập Tề quân, len lén vượt cảnh tiềm nhập qua tới. Hơn nữa bởi vì tướng mạo, còn rất khó bị chúng ta phát giác được. Ngươi nhìn, hoàn mỹ. Nếu mà tương lai có người hỏi những cái kia bị tàn sát thôn, cái này quả thực dùng đầu gối đều có thể trả lời ra tới, đương nhiên là bọn này người Hán Tề quân vượt cảnh thời điểm làm chuyện xấu a. Bọn họ cướp bóc đốt giết, cùng Tề Giác tên cầu tặc kia tại Sở Châu thành làm sự tình giống nhau như lúc. Kế hoạch này ngoại trừ diệt tuyệt nhân tính tán tận lương tâm bên ngoài, mặt khác hết thể gần hoàn mỹ, nắm giữ phi thường hoàn chỉnh quy luật bế hoàn. Liên tính Tô Triều Vân có chỗ hoài nghi, lại có thể như thế nào đây? Chúng ta quả thật lập xuống công lớn a. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi Tống Dục 800 đối 5000, lập xuống chiến công hiển hách, thì không cho ta Vương Sâm loại này kinh nghiệm xa trường lão tướng, lại sáng tạo huy hoàng? Không đạo kia lý đúng không? Cho nên tại viết xong phong mật báo sau đó, Vương Sâm cả người đều trở nên an tâm lên. Mỗi ngày đều muốn nhìn những cái kia bị vôi ướt qua não đại, nhìn xem những cái kia chết không nhắm mắt con mắt, hắn liền rất đắc ý, cái này cũng đều là quân công a. Thậm chí đối trái phải nói, có Sở tướng công trong triều hỗ trợ, thêm lên cái này hơn 4000 viên đầu lâu, nói không chừng ta cũng có thể phong cái hầu ra. Tô Triều Vân tại nhìn qua cái này phong mật báo sau đó, thấy được phía trên kia nhìn thấy mà giật mình 4000 năm cái số này, cả người tại chỗ nổ tung. Xuất sinh, đem ngươi lăng trì 1000 lần cũng khó hóa giải mối hận trong lòng. Sống hơn 50 năm, mi mắt thông thấu lao thái giám có thể nhìn không rõ đây là có chuyện gì sao? Mặt trời phía dưới không có cái mới xuất hiện sự. Từ xưa liền có một ít không bằng cầm thú tướng lĩnh ưa thích sát lương mạo công. Có Triệu một sớm, vô luận là đã vong rồi bắt Triệu, vẫn là bây giờ tại phế tích bên trên trùng kiến lên Triệu Quốc, loại chuyện này đều nhìn mãi quen mắt. Vì sao nhất định phải làm như vậy? Nhẹ nhõm a. Giết riêng biệt người liền có thể thăng quan, thử hỏi có bao nhiêu người có thể bù đắp được ở loại này dụ hoặc. Triều đình vì cái gì không cha? Thế nào cha? Toàn bộ biên quân từ trên xuống dưới bền chắc như thép. Cơ hồ tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu, liền tính cũng phải, cũng đều sẽ bị biên duyên hóa. Có triều đình khâm sai đi qua, một câu lời thật đều nghe không được. Muốn chính minh cha, ngươi cha một chút thử xem, khó tránh khỏi liền sẽ ăn cơm nghẹn chết, rơi đến trong nước chết đuối, rơi xuống bên dưới vách núi mặt ngã chết, không cẩn thận bị ngựa đâm chết. Nhưng hắn bạn không nghĩ tới, Vương Sâm lần này vậy mà tán tận lương tâm đến tình trạng như thế. Kia là 4500 cái dân chúng vô tội sao? Kia là 4500 cái gia đình, có thể dùng người đầu cơ hồ chỉ có thành niên nam tính, vậy bọn hắn người nhà đâu? Người già trẻ em đâu này? Nguyên bản tâm tình vô cùng tốt Tô Triều Vân, khi nhìn đến phần này mật báo sau đó, kém chút bị sinh sinh tức chết. Thật lâu, hắn mới chậm rãi nói, tán tận lương tâm, mất diệt nhân tính đến cực hạn. Tề Giác công chiếm Sở Châu thành làm đủ trò xấu, đều không có người giết người thêm. Vương Sâm a Vương Sâm, chúng ta muốn diệt ngươi cả nhà. Di Tam tộc loại chuyện này là đừng suy nghĩ, nhưng bởi vì bị phong quý tộc, sớm đã đơn độc phân ra một chi Vương Sâm, cả nhà trên dưới, hắn một cái cũng sẽ không buông tha. Đây không phải giận chó đánh mèo, cái này gọi chủ tội. Điều tức thật lâu, lao đầu lấy giấy bút, cấp Vương Sâm trả lời phong thư. Đầu tiên là trách cứ hắn không phải không để ý chút nào Sở Châu Thành, có mất danh tướng trình độ. Sau đó nhẹ lời động viên, biểu thị mặc dù các ngươi từng có, nhưng chém đầu gần 5000, cũng là có công lớn tại Sa Tắc. Sau cùng đề xuất chất vấn, nói dự định mang mấy cái tùy tùng, tự thân đi qua nghiệm chứng một phen, để tránh tương lai báo danh triều đình sau đó, xảy ra vấn đề gì còn phải đi theo gánh trách. Một phong thư, có tình có lý, quy luật nhịp nhàng ăn cướp. Cho người đem thư đưa đi sau đó, lao đầu sẽ cái kia phong khoe thành tích mật báo tỉ mỉ nhiều lần tốt, thu lại. Lúc này mới đi ra ngoài, cho người đem hắn thư trả lời giao cho bên kia người đưa tin. Sau đó hướng Hoàng Đẳng cùng Triệu Phong thanh gian phòng đi qua. Hắn biết hai tiểu gia hỏa này gần nhất cả ngày cải và muốn lên phía Bắc tìm kiếm đại ca, chủ nhân. Hoàng Đằng là cái hảo hải tử a. Lao đầu trong lòng suy nghĩ, một thân võ dũng, lại cường han ba khí đến tình trạng như thế, thả tới trên chiến trường, đợi một thời gian, tuyệt đối là một thành viên vô địch khắp thiên hạ manh tướng. Vương Sâm bên này tại thu đến thư trả lời sau đó, lập tức thoải mái cười to. Ha ha ha, thế nào nói? Các minh đệ, thế nào nói? Thấy không? Lao thái giám thỏa hiệp. Phong thư này đáng giá ngàn vàng, đêm nay giết như làm thịt dê, các minh đệ cùng một chỗ chúc mừng, nâng ly đến bình minh. Lần này quân công, đầy đủ các ngươi những quân quan này mỗi người thăng một cấp. Tất cả chiến sĩ cũng đều sẽ nhận được tầng tầng ban thưởng. Ha 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 ha. Toàn bộ trong quân doanh lập tức lấp đầy khoái hoạt không khí. Bọn họ nguyên bản đội vàng chạy trốn, nào có cái gì như cùng dê, đều là tại thu thập đầu người quá trình bên trong thuận tay dắt trở về. Theo đó Vương Sâm ra lệnh một tiếng, trong quân doanh lập tức náo nhiệt lên, nhà bếp bên trong đầu bếp binh làm được khí thế ngất trời. Cùng lúc đó, cũng là tại tòa này trong đại doanh, một tên giáo úy doanh trưởng bên trong, mười mấy người tập hợp một chỗ, đều sắc mặt nghiêm trọng. Các minh đệ, chúng ta lần này đã ở vào bên bờ sinh tử rồi. Một tên ngoài 30 thanh niên giáo úy một mặt trầm trọng nhìn xem đám người, đi qua bọn họ sát lương mạo công, huynh đệ ta không còn được, tối đa chỉ có thể làm được không tham dự, nhưng lần này bọn họ lại tán tận lương tâm tàn sát đại lượng thôn trấn, giết chết một hai vài người. Đây cũng không phải là muốn rơi đầu vấn đề, chết đều phải phía dưới 18 tầng địa ngục. Đồng dạng cũng sẽ liên lụy đến chúng ta. Đại ca, ngươi nói làm sao bây giờ đi, nếu không triệu tập các minh đệ, dứt khoát chạy rồi được rồi. Có người nói, không được, một khi chạy rồi, chúng ta liền là đảo binh rồi. Nghe nói Vương Sâm xuất sinh kia đã viết rồi khoe thành tích mật báo, cho người đưa cho Sở Châu vị kia Tô tổng quản, vạn nhất bên kia nắm lô mũi nhận lần này quân công, muốn chuyện lớn hóa nhỏ đem sự tình đè đi xuống, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên tuổi hơn 40 quan quân trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Không chạy mà nói, chẳng lẽ liền cùng bọn này xuất sinh, ác ma làm bạn? Ngươi nghe một chút bọn họ đang làm cái gì? Tại giết như làm thịt dê chúc mừng. Có người nghiến răng nghiến lợi. Ngoài 30 thanh niên giáo úy nói ra, chạy khẳng định là không được, nói chuyện, chúng ta người cũng quá ít, tối đa chỉ có thể tụ lên mấy trăm huynh đệ. Nhưng dạng này cùng bọn hắn thông đồng làm vậy, càng là không được. Ta dự định phái người đi trong thành, liên lạc vị kia Tô tổng quản. Đám người cùng một chỗ nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong mang theo vài phần lo lắng. Có người nói ra, đại ca, bây giờ cái này quân doanh trên dưới đều cầm giữ tại xuất sinh kia trong tay, chúng ta nếu như là phái người đi ra, sẽ bị phát hiện. Lại có người cao mày nói, vạn nhất vị kia Tô tổng quản cùng xuất sinh này là một đám đâu này. Thanh niên lắc đầu, các ngươi không biết, vị này Tô tổng quản sẽ không cùng hắn một đám, Tô tổng quản là dục công tử người sau lưng. Dục công tử tại Sở Châu thành làm cái gì? Lại giết đi Bắc Tề làm cái gì, các ngươi chẳng lẽ không có nghe nói sao? Mọi người nhất thời một mặt cảm khái. Chúng ta số mệnh không tốt, nếu như trở thành cấm quân, đi theo dục công tử bên cạnh, thêm phong quang a. Đã có thể thống khoái giết địch, lại có thể thu hoạch được chân chính quân công. Hại, cấm quân cũng đừng nghĩ rồi, ta xuất thân quá thấp, triệt để không vào được. Dục công tử đúng là trong lòng ta bội phục nhất người, nói hắn là thiên thần hạ phàm ta đều tin. Thanh niên nói, tốt rồi, chứ không được nói những thứ kia, chọc mấy cái thông minh cơ linh một chút huynh đệ, nghĩ biện pháp chuẩn đi, chuyện này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Trạm vào tối, ánh tà dương đỏ như máu, dạng mây đỏ chiếu rọi nửa bầu trời. Ngay tại thoải mái nâng ly Vương Sâm một đám người, đột nhiên nhận được báo cáo báo, thượng tướng quân, bên ngoài tới ba người, cầm đầu một cái lao đầu tựa như là thái giám, tự xưng họ Tô, muốn gặp tướng quân. Chương 202, Lôi đỉnh vạn quân chương 202, Lôi đỉnh vạn quân Vương Sâm lúc này sử sốt, uống đến đỏ bừng khuôn mặt bên trên mang theo vài phần mê mang, thậm chí có phần không kịp phản ứng. Tốt tại thái giám họ Tô những mấu chốt này từ để cho hắn liên tưởng đến cái gì, kinh ngạc nói, không thể nào. Tô tổng quản như thế không kịp chờ đợi sao? Sau đó hắn tiện tay hạ nhân xác nhận, người xác định hắn liền mang theo hai người qua tới. Thủ hạ gật đầu, xác định, ba người, ba con ngựa. Vương Sâm lúc này vận công hóa giải ngà ngà say, đuốt cầm lẩm bẩm nói, liền mang hai người. Lúc này bên cạnh có phụ tá nhắc nhở, đại khái là đoán ra chúng ta những người kia đầu lai lịch, không muốn để cho càng nhiều người biết. Một người khác nói ra, không sai, cái kia lao thái giám nhất định là đoán ra một ít trận tướng, cho nên mới không mang quá nhiều người, đại khái là chờ lấy thượng tướng quân chuẩn bị. Vương Sâm lập tức kịp phản ứng, ha ha cười nói, không có tâm bệnh, hẳn là dạng này rồi. Đi, chư vị theo ta cùng một chỗ, nên đón chúng ta trái tán kỵ thường thị đại nhân. Bên ngoài trại lính, Tô Triều Vân ngồi tại lưng ngựa bên trên. Sau lưng hai con ngựa bên trên phân biệt ngồi Hoàng Đằng cùng Triệu Phong Thanh. Hoàng Đằng cưới là một thất đỏ thấm sắc hùng tráng ngựa lớn, Trương Nhị Lang tự thân cho hắn trọng. nói cái này ngựa không chỉ có thần tuấn, tính cách cũng tương đối ôn thuận, không như thế kháng cự người xa lạ, Hoàng Đằng nhận được sau đó yêu thích không buông tay. Trên yên ngựa treo cái kia hoàng đồng côn, binh khí này hắn dùng đến cực kỳ tiện tay, liền là hơi nhẹ điểm, Tô tổng quản đã đáp ứng, cho người cho hắn một lần nữa rèn đúc một cái càng nặng. Triệu Phong thanh dưới khố một tấc màu lông sáng loáng thuận hoạt ngựa đen, đồng dạng 10 phần thần tuấn, cũng là Trương Nhị Lang cấp chọn. Thiếu niên đang nghe nói hai người này, một cái là đại quan Tống đại ca đệ đệ, một cái là tùy tùng, lúc này vô cùng nhiệt tình, đưa tới hai con ngựa sau đó, còn muốn bái hai người vì sư, học công phu. Hai người cũng gật đầu đáp ứng. Tô Triều Vân nhìn xem truyền đến hoan thanh tiếu ngữ quân doanh, nghe truyền tới nấu mùi thịt, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động. Đối sau lưng Hoàng Đằng nói ra, "Tiểu Hoàng." "Hoàng Đằng, ai?" Tô Triều Vân nói, "Đợi chút nữa những người kia sẽ ra ngoài nên đón, cầm đầu cái kia, ngươi có thể hay không một gậy đem hắn đánh phế?" Hoàng Đằng sửng sốt một chút, "Không phải đánh chết." Tô Triều Vân lắc đầu, "Đừng đánh tử, chúng ta còn muốn cho hắn nhận tội đền tội." Hoàng Đằng gãi gãi đầu, "Ta đây một gậy đem hắn vai phải đánh nát tốt sao?" Tô Triều Vân nói, "Được." Triệu Phong thanh nhỏ giọng hỏi, "Tổng quản, ta đây lâu này?" Tô Triều Vân suy nghĩ một chút, "Ngươi phụ trách đem hắn bên cạnh những cái kia gân tay gân chân đều cấp chúng ta đánh gãy, có thể làm được sao?" Triệu Phong thanh nói, "Vấn đề nhỏ. Lai lịch bên trên, hắn đã cùng hai cái này người tuổi trẻ nói rõ nguyên do." Hai người đồng dạng kém chút tức giận đến tam thi thần này, giận sôi lên. Cho nên Hoàng Đằng mới có thể hỏi ra câu nói kia. Rất nhanh, bên trong một đám người cười cười nói nói ra tới, xa xa, Vương Sâm liền ôm quyền chắp tay, tư thái mười phần, "Hạ quan Vương Sâm, gặp qua Tô Thường thị. Con tưởng rằng Thường thị sẽ tại ngày mai mới đến, chậm trễ, thật là chậm trễ." "Thường thị chớ trách." Vương Sâm vừa nói thay đổi đi lên phía trước, cũng chú ý tới đi theo Tô Triều Vân sau lưng Hoàng Đằng cùng Triệu Phong Thanh. Triệu Phong Thanh ngược lại là không có gì, cùng tọa lớn hắc thác một dạng cưỡi tại tảo hồng mã bên trên Hoàng Đằng để cho hắn hơi kinh hãi. Trong lòng tự nhủ tốt một cái uy mạnh bá khí người tuổi trẻ, cái này phải đặt ở trên chiến trường, hẳn là một thành viên mạnh tướng. Nhưng hắn cũng không nghĩ quá nhiều, càng thêm không ý thức được Tô Triều Vân vị này quan gia bên cạnh hồng nhân, đương triều quan to tam phẩm sẽ như thế đi cuồng, mang theo hai người liền dám đến bắt hắn. Đi tới gần, bên cạnh hắn một đám cao cấp quan võ cũng nhao nhao không người hướng Tô Triều Vân làm lễ ra mắt. Ngay một khắc này, Hoàng Đằng bỗng nhiên tại lưng ngựa bên trên không có dấu hiệu nào bay lên không vọt lên, ơ lấy cái kia đồng trao đại côn, xoay tròn rồi mãnh liệt hướng Vương Sâm vai phải đập xuống. Bù bù. Lần này ngoài tất cả mọi người dự liệu, kể cả Vương Sâm ở bên trong, tất cả đều không thể kịp phản ứng. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng xương vỡ vụn vang lên sau đó. Vương Sâm lúc này bị nện ngã xuống đất. Hoàng Đằng phát động một máy mắt, Triệu Phong Thanh cũng chuyển động. Tốc độ của hắn muốn so Hoàng Đằng càng nhanh, thân hình giống như quỷ mị, liền thấy một trận kiếm quang lấp lóe, Vương Sâm bên cạnh bọn này Sở Châu vệ sĩ quan cao cấp nhao nhao ngã xuống đất. Một màn này quá đột nhiên, thế cho nên đám người này gân tay gân chân bị đánh gãy, ngã trên mặt đất đều không thể kịp phản ứng. Tô Triều Vân đột nhiên phát ra hét lớn một tiếng, "Vương Sâm sát lương mạo công, tội đáng chết vạn lần." Sở Châu vệ trên dưới nghe, tất cả mọi người đều đợi tại nguyên chỗ. Các ngươi danh tự đều lấy đăng ký trong danh sách, bất kỳ người nào dám có dị động, chém đầu cả nhà. Bản quan Tô Triều Vân, chính tam phẩm trái tán kỵ thường thị, tỷ lệ 1 vạn 5 ngàn cấm quân, đặc biệt tới đây truy nã Vương Sâm. Cái này một giọng, để cho vừa mới bắt đầu có phần sao động quân doanh trong nháy mắt an tĩnh lại, gần hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngây dại. Vào lúc này bị nện nát vai phải Vương Sâm rốt cục hoán quá mức như tới, phát ra một tiếng đau đớn gào thét, cắn răng nói ra, "Các minh đệ đừng nghe hắn, Tô Triều Vân đây là muốn đào tất cả chúng ta mộ tổ a. Hắn là muốn giết sạch chúng ta." "Các minh đệ." Phúc. Hoàng Đằng hung hăng một cước đạp tại hắn trên miệng, lúc này đem còn lại lời nói cấp chặt lại trở về. Đồng thời đạp đi Vương Sâm miệng đầy răng. Tô Triều Vân thanh âm có chút bén nhọn, âm trầm nói ra, "Đào ngươi mộ tổ." "Vương Sâm, ngươi nhớ quá đơn giản. Một dạng như ngươi loại này tán tận lương tâm hạng người còn muốn mộ tổ, ngươi cả nhà đều phải chết." Sau đó hắn nhìn về phía quân doanh phương hướng, lạnh lùng nói ra, "Còn có các ngươi những này hai tay chiếm hết máu tươi, cũng đều đừng nghĩ tốt. Nhưng ở ngao ngoe muốn động phía trước thật tốt tưởng tượng các ngươi gia nhân, tưởng tượng các ngươi lão nương cùng nhi nữ, là chính mình nhận tội đến tội, vẫn là liên lụy người nhà chém đầu cả nhà, chính các ngươi ước lượng lấy làm." Toàn bộ Sở Châu vệ, tất cả sĩ quan cao cấp vừa đối mặt liền bị đánh ngã, cho dù còn lại đám người kia có tâm tư làm chút gì, tại loại này uy hiếp phía dưới, cũng thật không người dám dẫn đầu. Hơn nữa loại thời điểm này, tất cả mọi người tâm tư dị biệt, có người sợ muốn chết, có người mang may mắn tâm lý, có người thì rất thẳng thắn. Ví dụ như lúc trước phái người ý đồ cùng Tô Triều Vân liên lạc giáo úy, vào lúc này liền đẩy mặt kinh hỉ. Nếu mà không phải Tô Triều Vân không cho phép bất luận kẻ nào có dị động, hắn hiện tại liền có thể đứng ra tố giác mặt trận. Ngã trên mặt đất Vương Sâm lòng tràn đầy tuyệt vọng, chuyện cho tới bây giờ, hắn hiểu được chính mình cùng nhà mình đơn độc phân ra tới cái này một chi, tuyệt đối không thể có bất kỳ kết cục tốt. Cho nên dù là không còn miệng đầy răng, bờ vai đau đớn đến mồ hôi chảy ròng, y nguyên ý đồ kích động những người kia phát động bạo loạn. Hắn rõ ràng Tô Triều Vân là nói khoác lác, nào có cái gì 1 vạn 5 ngàn tên cấm quân, tính toán đâu ra đấy liền 7 ngàn người, còn bị Tống Dục mang đi 800, Sở Châu thành không cần phòng ngự sao? Có thể mang tới 2, 3 ngàn người đều xem như thêm. Loại tình huống này, chỉ cần các minh đệ dám đánh dám liều, vẫn là có hy vọng chạy đi. Kết quả lại bị Hoàng Đằng dùng chân tả hữu khai cùng, loảng xoảng mấy cước đi xuống, liền đem hai bên hai gò má xương tất cả đều cấp đạp bể nát. Một câu nói đều nói không ra, nhìn qua thê thảm đến cực điểm. Gấu chó lớn chỉ là dài ngu ngơ, đầu cho tới bây giờ đều không không. ở sâu trong nội tâm đối Vương Sâm loại này tán tận lương tâm cặn bã hận đến cực hạn, nếu không phải Tô tổng quản phân phó không cho phép giết người, hắn đã sớm một gậy đem xúc sinh này náo đại đập cho nát bét. Giờ phút này trong quân doanh y nguyên có mùi thơm phiêu xuất, nhưng lại giống như một tòa tử doanh, bầu không khí vô cùng kiềm chế. Lúc này phương xa truyền đến một trận dày đặc tiếng vó ngựa vang, hơn 2.000 tên cấm quân đằng đằng sát khí giết tới đây. Tại trước mặt bọn họ còn có hai cái Sở Châu vệ binh sĩ, chính là lúc trước thanh niên giáo úy phái đi ra liên lạc người. Đến bước này, Tô Triều Vân cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự nhủ mang hai tiểu gia hỏa này tới, quả nhiên là đúng rồi. Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên, Tống Dụng, La Đức Vượng đám người nhìn trước mắt cảnh đẹp, tất cả đều không nhịn được say mê trong đó. Thật đẹp a, lão la cái này thu tục hán tử, một bên cắn trong tay lương khô, một bên không nhịn được nói một câu xúc động. Nhìn xem bị ánh nắng chiều chiếu đỏ trên bầu trời mấy cái chim bay, thì thào nói ra, những này địa phương trước kia đều là ta. Tống Dục cũng trầm mặc nhìn xem, mấy ngày liền chạy thật nhanh một đoạn đường dài, trên thân món kia quan to tam phẩm quan bảo đều che kín cho bụi, nhưng trên mặt cùng trên thân như cũ sạch sẽ vô cùng. Tiên tiên đại năng, không nhiễm trần thế. Lúc này, hắn trước mặt cần câu can hơi hung hăng hướng phía dưới bố lượng. Can câu can câu. Lão la lập tức đình chỉ cảm khái, một mặt hưng phấn mà lớn tiếng nói. Tống Dục nhấc lên trong tay xảo trúc, một luồng trầm trọng cảm giác lập tức truyền đến, hơi chút dùng sức, một đầu dài hơn 2 thước vàng rực cá chép lớn từ mặt nước bay lên. Tại một đám cấm quân các chiến sĩ tiếng kinh hô bên trong, bị Tống Dục phi thường bạo lực xách lên tới. Kinh hô biến thành reo hò thượng tướng quân uy vũ. Dục công tử quá lợi hại rồi. Xem tướng quân câu cá, ta hình như có sở nộ, muốn ngâm một câu thơ. Nhanh nghỉ ngơi một chút ngươi đi, lời nói đều nói không lưu loát còn ngâm thơ, ngươi coi ngươi là văn khúc tinh hạ phạm thượng tướng quân đâu này. Trong không khí lập tức lấp đầy khoan khoái khí tức. Tống Dục đem đầu này cá chép lớn ném cho người bên cạnh dựa theo đồ đồ sáng thế thời điểm thiết kế, con sông này hẳn là hoàng hà. Hoàng hà cá chép lớn tại cái kia thời đại đã cực kỳ hiếm có, bây giờ hiếm thấy nhàn hạ khoảng khắc, muốn thử xem có thể hay không câu một đầu lên tới. Còn thật đừng nói, cá chép lớn thật nghệ tình. Chỉ có thể nói cái này thời đại hoang dại tài nguyên thật sự là quá tốt rồi. Bọn họ lúc này đã xâm nhập Bắc Tề 5-6 ngày, trong lúc đó dễ như trở bàn tay tiêu diệt rất nhiều Bắc Tề lớn nhỏ vệ sở, một đường thẳng đến đại danh phủ. Nhưng Tống Dục chỉ là dự định vòng cái phạm vi, hắn muốn toàn diện hiểu rõ mảnh này đã từng thuộc về Triệu quốc lãnh thổ, bây giờ đến tuột cùng biến thành cái dạng gì. Mặt khác, đại danh phủ bên cạnh Tương Châu còn có một tòa to lớn chuồng ngựa. Dựa theo tình báo, nơi kia nuôi vượt qua 5 vạn con chiến mã. Những chiến mã kia tại phẩm chất bên trên mà nói thậm chí là muốn trội hơn Hải Châu chuồng ngựa. Dùng Tống Dục lại nói liền là tới đều tới, không mang chút tốt đồ vật trở về, chỉ là chém chút Tề quân nào đại ý nghĩa không lớn. Mà lúc này Bắc Tề đang làm gì? Bắc Tề đất rộng của nhiều, căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Đối mặt tới lui như gió chi này đáng sợ kỵ binh đoàn, bọn họ cũng không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Bây giờ Bắc Tề, trên nhiều khía cạnh đều cùng năm đó Bắc Triệu rất tương tự. Diện tích lãnh thổ bao la, cơ cấu cầm kềnh, sự tình các loại hiệu suất chậm đến làm cho người giận sôi. Bên này Tống Dục một đoàn người đã tiếp cận đại danh phủ, bên kia liên quan tới lãnh thổ bị xâm nhập tình báo sợ là còn không có đưa đến đô thành bên trong đều. Cho nên vào lúc này vô luận là đại danh phủ, vẫn là Tương Châu, hoàn toàn không rõ ràng lắm liền tại bọn hắn cửa nhà, còn có dạng này một chi như lang như hổ kinh khủng kỵ binh đoàn. Tại Mỹ ăn rồi một đầu nướng hoàng kim cá chép lớn sau đó, một đoàn người đáp lấy cảnh bàn đêm tiếp tục xuất phát. Mục tiêu, Tương Châu chủ ngựa. Chương 206, Ác ma kỵ sĩ đoàn. Chương 206, Ác ma kỵ sĩ đoàn Trung Đô. Hoàng cung bên trong, Tề Giác quỳ rạp xuống hoàng đế Tề Binh trước mặt khóc ròng ròng. Đại ca a, thân đệ tội đáng chết vạn lần, mang đến 1 vạn binh mã, tất cả đều tổn hại tại Triệu quốc cảnh nội, đáng hận cái kia Tống Dục, hắn giấu rất ta. Hắn rõ ràng là tiên thiên cảnh giới cường giả, lại đem chính mình ngụy trang thành một cái tông sư, thân đệ hận nha. Cầu đại ca lại cho thân đệ 5 vạn binh mã, ta nhất định giết xuyên toàn bộ Triệu quốc. Nhìn xem một người trở về Tề Giác, Tề Hoàng cũng trợn tròn mắt. Thằng đến vào lúc này, hắn y nguyên không thể thu đến bất luận cái gì liên quan tới bên kia tin tức. Đừng nói Hải Châu chuồng ngựa bị cướp, hắn liền Tề Giác binh bại tin tức cũng không biết, cho nên bỗng nhiên nghe nói, cả người đều làm ngộng. Ngươi từ từ nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tề Hoàng nhíu mày hỏi. Ô, đại ca, ta bị người cấp hố. Tề Giác tự nhiên không có khả năng thành thành thật thật nói hắn là chúng rồi Tống Dục mà tính, bên này bị người 800 đối 5000, bên kia còn lại 5000 người bị Sở Châu toàn thành bách tính tiêu diệt. Bây giờ nói ra tới, đoán chừng Tề Hoàng có thể tại chỗ bắt hắn cho xé. Hắn lúc đầu nói trên đường đã sớm biên lý do tốt ta thuận lợi công chiếm Sở Châu thành, kết quả cái kia Tống Dục xuất lĩnh đại quân tới tiến đánh, ngài cũng biết, ta cùng cái kia Tống Dục thù sâu như biển, tự nhiên là không thể yếu thế, thế là ra khỏi thành ứng chiến, thật không nghĩ đến Tống Dục giấu rốt, hắn một thân thực lực sớm đã bước vào tiên thiên. Không phải, ngươi chờ một chút. Tề Hoàng cao mày, nhìn trước mắt khóc ròng ròng nhưng không có một giọt nước mắt, chỉ ở cái kia gào khan đệ đệ, Tống Dục là tiên thiên. Đúng thế, hắn khẳng định xuất thân đỉnh cấp tu hành tông môn. Chúng ta phía trước bị đám kia âm hiểm Triệu quốc người lừa gạt, người hắn liền không có một cái tốt đồ vật. Tề Giác một mặt bi phẫn, biểu lộ phải nhiều thật có thêm thật. Ngươi xác định hắn là tông môn ra tới? Tề Hoàng nhìn xem hắn. Vào thời khắc này, hắn trên bàn y nguyên trưng bày đại lượng liên quan tới Tống Dục tin tức. Xuất thân Hàn Giang thành, phụ thân cùng gia gia đều là Triệu quốc lợi hại nhất binh chủng hổ bị quân, bất quá thở nhỏ cũng không có nhận được quá tốt giáo dục, gia cảnh cũng có chút nhỏ khổ. Tuy có phụ thân đồng đội chiếu cố, nhưng tính tình quật cường Tống Dục không nguyện ý tiếp nhận người khác trợ giúp. Trưởng thành sau đó, đầu tiên là tại Hàn Giang đỗng nhiên nổi tiếng, thể hiện ra không tầm thường tài hoa cùng kiếm thuật, sau đó rời đi Hàn Giang, đi đến Lâm An phủ, toàn diện bộc phát. vô luận văn thao võ lược, tất cả đều có thể nói đỉnh cấp. Dạng này một cái trưởng thành quý tích rõ ràng người, ngươi nói trên người hắn có ấn trường, nhận được rồi đại yêu đỉnh cấp tu hành phương pháp, thậm chí có tu tiên pháp. Tề hoàng tề binh đều tin tưởng, nhưng nói hắn xuất thân tu hành tông môn, cái này không mẹ nó nói nhảm sao? Hoặc là hắn liền là có yêu thuật. Tề Giác một mực chắc chắn, Tống Dục sớm đã là trẻ tuổi tiên thiên đại năng, hắn sở dĩ biết thất bại, liền là không đánh qua. Đối mặt cái này thân đệ đệ, Tề hoàng cũng một mặt bất đắc dĩ, đồng thời cảm thấy 10 phần đau đầu. Tề Giác lần này tổn hại, có thể là Bắc Tề chân chính tinh nhuệ. Chi kỵ binh này bộ đội cũng kém không nhiều xem như toàn bộ Tề quốc trước mắt có khả năng lấy ra, mạnh nhất một chi quân đội rồi. Kết quả dạng này toàn quân bị diệt tại Triệu quốc. Chuyện này đối với nay đã cực kỳ gian nan Tề quốc tới nói, quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ngươi, ai? Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, Tề hoàng thở dài, chờ một chút, ngươi đã kích hoạt thể nội yêu chủng, chẳng lẽ còn không phải cái kia Tống Dục đối thủ? Tề Giác một mặt bi phẫn, đại ca cũng không tưởng tượng, thần đệ mới kích hoạt yêu chủng bao lâu, triệt để không thể hoàn toàn thích ứng tiên tiên lĩnh vực, liền lãnh binh xuất chinh. Tốt rồi, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi, chuyện này cho ta tưởng tượng xử lý như thế nào. Tề hoàng cao mày bởi Tề Giác rời đi. Đúng lúc này, đột nhiên có người tới báo Hải Châu cấp báo. Tề hoàng sửng sốt một chút, nói, đọc. Ngày trước có Triệu quốc sở Châu vệ thượng tướng quân Tống Dục, đem người hơn ngàn vượt cảnh tiến vào Hải Châu, đánh bất ngờ Hải Châu chủ ngựa, cướp đi bên kia toàn bộ thất ngựa hơn 3 vạn 5 ngàn. Sau đó lại tiến đánh rồi Hải Châu quân phòng thủ, chém đầu hơn 3 ngàn người, Hải Châu quân phòng thủ gần toàn quân bị diệt, không làm dừng lại, tiếp tục hướng nước ta cảnh nội xâm nhập. Tề hoàng tại chỗ liền choáng váng. Còn chưa kịp chạy đi, Tề Giác cũng ngây ra như phỗng. Phốc. Tề hoàng giận tím mặt, trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, giơ tay lên liền đem trước thân cái bàn cấp sốc. Run rẩy chỉ vào Tề Giác, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Cút. Ngươi cho chấm lăn ra ngoài. Cút a. Tề Giác xoay người rời đi, trong miệng còn không nhịn được lẩm bẩm cô, Tống Dục điên rồi. Cùng ta có quan hệ gì a? Tề hoàng vô lực ngồi tại trên long ỷ, ánh mắt bên trong ý nguyên tràn đầy chấn động cũng không thể tưởng tượng nổi. Hải Châu chủ ngựa, hơn 3 vạn 5 ngàn con ngựa, vậy mà liền dạng này bị cướp rồi. Bị bọn họ người Tề chưa hề từng để ở trong mắt Triệu quốc người cấp tốc đi, còn giết hơn 3 ngàn quân phòng thủ, gần toàn quân bị diệt. A, không đúng a. Tề hoàng đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi, Hải Châu quân phòng thủ không phải có hơn 1 vạn người sao? Vì cái gì bị giết hơn 3 ngàn, lân cận hồ toàn quân bị diệt? Đến đây báo cáo người cũng choáng váng. Tề hoàng miệng đầy phún ra ngoài mang theo máu tươi nước bọt, nổi trận lôi đình giận dữ hét, bọn. Một đám bọn. Lập tức triệu tập văn võ bá quan, chấm muốn để những người kia cho chấm một lời giải thích. Nhưng mà chân chính để cho hắn và văn võ bách quan sụp đổ sự tình còn tại phía sau. Liên tại Tề hoàng nổi trận lôi đình, tại chỗ bại miễn mấy cái quân đội cao quan, chém mấy cái vị trí then chốt đầu người sau đó cũng không lâu lắm. Lại rất nhiều gấp tình báo, liền một mạch lúc đầu đưa tới Triệu quốc một chi kỵ binh giết vào nước ta cảnh nội, một đường đánh đâu thằng đó, thế không thể lỡ. Ven đường diệt đi đại lượng vệ sở, giết ta tướng lĩnh, binh sĩ tổng cộng hơn 2000 người. Chi tiêu kỵ binh chạy trốn đến đại danh phủ, xâm nhập quân phòng thành doanh giết chết binh tướng hơn 3000 người sau đó nên ngang rời đi. Đi vòng Tương Châu, trước công Tương Châu quân phòng thành doanh, giết ta hơn ngàn người, tiếp theo đi vòng Tương Châu chuồng ngựa, mang theo chuồng ngựa hơn 700 người Triệu ngựa hộ, sẽ hơn 5 vạn con chiến mã toàn bộ cướp đi. Hắn còn buông lời nói lần này là nhằm vào Triệu Vương điện hạ công chiếm Sở Châu trả thù, chỉ giết Tề quân, chưa hề nhớ dân. Nếu như ta Tề quốc cả gan vì thế trả thù những cái kia vô tội hắn ra tử đệ, phàm là bị hắn nghe nói, nhất định ngóc đầu trở lại. Giết ta thành trì, giết ta cả nhà, vô luận quân dân, một cái đều không dung tha. Còn muốn mang theo khát máu nương tử Diệp Tam nương cùng một chỗ. Liên tiếp khẩn cấp tình báo, để cho Tề hoàng triệt để hỏng mất. Mấy lần bị chọc tức đến đổ huyết. Dù là tu luyện rồi đại yêu cấp tu hành phương pháp, cũng không chịu nổi loại này ngút trời lửa giận. Cả người đều sắp muốn nổ tung. Lúc này nghiến răng nghiến lợi nói muốn phát binh diệt Triệu quốc, không đem Tống Dục chém thành muôn mảnh cũng khó hóa giải mối hận trong lòng. Kết quả quay đầu lại có một chậu nước lạnh tưới qua tới Nam Viện Đại Vương Tề Pháp, lần thứ 2 binh bại. Toàn bộ Bắc Tề, trong nháy mắt bị một mảnh mây đen che phủ. Bị chọc tức bệnh Tề hoàng nửa chết nửa sống nằm tại trên giường, đối trước mặt một cái bóng mờ khóc lóc kể lể. Chẳng lẽ đây là trời muốn diệt ta đại Tề? Cái kia hư ảnh trầm mặc đường này, nói ra, ngươi không cần phải lo lắng, thế tục nhân gian điểm này được mất không tính là gì. Việc này đại vương đã biết, hiện đã phái người đi tới Tây Liêu cùng bên kia đại yêu đàm phán, nếu đạt tới hiệp nghị, Tây Liêu sẽ đình chỉ công kích, sẽ đầu mâu chuyển hướng Triệu quốc. Còn như cái kia Tống Dục, tự sẽ có người đi tìm hắn. Bạch Hà bên cạnh, Tống Dục nhìn xem trước mặt lít nha lít nhít vô số thuyền con, trong lòng lấp đầy cảm động. Vô luận Hải Châu vẫn là Tương Châu, ven đường hắn chỗ đi qua, phàm là gặp phải người Hán, cơ hồ ít có người quên mất chính mình dễ. Thấy được bọn họ câu nói đầu tiên, đều là lệ nóng doanh trọng mà hỏi một câu, chúng ta Triệu quân rốt cục đánh trở về sao? Có thể nói, lần này Bắc Tề chuyến đi, để cho hắn chân chính thấy được người Hán trong xương loại kia khí tiết, y nguyên còn tại. Dân tâm, y nguyên có thể dùng. Không phủ nhận có đại lượng người Hán làm Hán gian, thành phản đồ. Nhưng càng nhiều, vẫn là giống như trước mắt những cái này sinh hoạt tại trắng thủy bên cạnh Hán gia bách tính một dạng. Đang nghe nói Triệu quân từ Tề quốc đoạt số lớn chiến mã, qua sông khó khăn sau đó, không chút do dự lái thuyền qua tới. Thuyền lớn giả 10 mấy tấc, thuyền nhỏ giả 1 lượng tấc, ngạnh sinh sinh dùng loại này còn tiến chuyển nhà phương thức, đem cái này hơn 5 vạn chiến mã cấp vận chuyển qua sông. Gặp Tống Dục lo nghĩ bọn họ tiếp xuống an nguy, muốn dẫn bọn hắn rời đi. Tổ chức lần này vận ngựa thủy bang bang chủ, 1 năm hơn ngũ tuần hóa kình tông sư cười nói ra, công tử không cần cho chúng ta lo lắng, chúng ta quanh năm sinh hoạt tại trên nước, người Tề không sợ trường thủy tính, bắt chúng ta không có gì biện pháp. Tặng ngài đi rồi, chúng ta giải tán lập tức, bọn họ triệt để tìm không thấy người. Chúng ta cũng không phải không muốn về nước, nhưng càng hy vọng Dục công tử mang về những này chiến mã sau đó, có thể vũ trang lên một chi đại quân. Tương lai Bắc phạt, đem những này vốn liền thuộc về chúng ta Hán gia cương vực đánh trở về. Nếu như là hiện tại đi rồi, tương lai công tử dẫn dắt đại quân qua tới, ai là các ngươi đưa đỏ? Tống Dục cùng La Đức Vượng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đối lao giả này không người cúi đầu, sau lưng bọn này có vân, cũng toàn bộ không người. Đây mới thực sự là trên nước bang phái. Sau đó song phương cáo từ rời đi, Tống Dục cùng La Đức Vượng bọn người tiếp tục dẫn người xuôi nam. Khi đi ngang qua Hà Nam phủ thời điểm, một đám triệt để giết điên rồi cấm quân để cho đàn ngựa đi trước, như lang như hổ xông vào quân phòng thành doanh. Sẽ nơi này hơn 5000 quân phòng thủ một trận đánh no đòn. Giết địch hơn 2000 sau đó, một trận gió một dạng chạy mất dạng. Đến bước này, đám người này từ Sở Châu xuất phát, trước hết giết vào Hải Châu, lại một đường tiến quân thần tốc đi tới Đại Danh phủ, Tương Châu, lại từ Hà Nam phủ nơi này thẳng đến Tương Châu. Tống Dục xuất lĩnh đám người cơ hồ đánh khắp rồi toàn bộ Tề quốc Nam Phương. Ngắn ngủi hơn tháng, liên chiến gần vạn dặm, đánh ra vô cùng nghịch thiên chiến tích. Liên tính bây giờ Bắc Tề lại thế nào nội bộ chống giống, đám người này cũng tất cả đều đủ để lưu danh sử xanh rồi. Ở trong quá trình này, tổng cộng hao tổn 5 tên cấm quân huynh đệ. Không có cách nào mang theo bọn họ gì thể đi, chỉ có thể hỏa táng sau đó đem di cốt thu lại, mang về Triệu quốc an táng. Tại Lao La xem ra, bọn họ vì nước hy sinh, chết có ý nghĩa. Vô luận sau khi chết vinh quang, hay là tương lai người nhà, đều sẽ nhận được tối ưu hậu đãi ngộ. Tống Dục lại có phần tự trách. Hắn mặc dù đủ cường đại, xông vào những cái kia quân doanh, vệ sở bên trong, trực tiếp liền là dễ như trở bàn tay nghiền ép quân ngang. Nhưng muốn chiếu cố đến bên cạnh tất cả mọi người, vẫn là lực có chưa đến. Đối với cái này, liền ngay cả mặt khác cấm quân tướng sĩ tất cả đều nhao nhao an ủi Tống Dục thượng tướng quân yêu dân như con, đời này có thể cùng thượng tướng quân đánh dạng này một trận chiến, tử đều thẳng. Làm xong vụ này, ta gia tộc có thể thổi 8 đời. 8 đời là cái lông. Ta sau khi trở về, nhất định phải sẽ chuyện này kỹ càng biết tại gia phả bên trong, đời 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 lưu truyền đi xuống. Ta cũng giống vậy. Công tử không cần là chết đi mấy cái huynh đệ khổ sở, đổi lại là ta, cũng khẳng định là cửa chết. Đúng vậy a, ai mẹ nó có thể có chúng ta uy phong. Mấy trăm người đánh khắp nửa cái Tây quốc, quản hắn bao nhiêu người quân doanh vệ sở, công tử đều có thể mang theo chúng ta bình tranh, loại chuyện này đi qua nằm mơ cũng không dám nhớ a. Ngài có biết hay không đám người kia hiện tại xưng hô như thế nào chúng ta? Hồi trước tiến đánh Đại Danh phủ binh doanh bên kia người hô to lấy ác ma kỵ sĩ đoàn đến rồi. Ha ha ha, lão tử cũng nghe thấy rồi, không chỉ một người la như vậy. 16 tháng 10, khoảng cách Tống Dục từ Lâm An phủ xuất phát, đúng lúc 2 tháng. Lúc đi hạ chưa hết, trở về thu ý đậm đặc. Khắp núi đỏ vàng lá, rừng tầng tầng lớp lớp luôn hết. Khi phong trần mệt mỏi một đoàn người gấp gáp hơn 5 vạn con chiến mã xuất hiện tại ngoài thành Tương Dương một khắc này, nên đón bọn họ là như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Chương 204, đạo hỏa sáng rực. Chương 204, đạo hỏa sáng rực. Đây là một tòa gánh chịu rồi quá nhiều khuất nhục cùng cực khổ thành thị. Sinh hoạt ở nơi này người trong lòng từ đầu đến cuối giống như là đè ép một khối tảng đá lớn. Nhất là theo đó Tống Dục cái tia đầu mãn giang hồng xuất hiện Tương Dương hổ thẹn, còn không tuyết, càng là khơi dậy tòa này vật đổi sao rời cổ thành, từ trên xuống dưới tất cả mọi người vô hạn bi thương tâm tình. Bất kỳ một cái nào có huyết tính người ở sâu trong nội tâm có thể nào không che giấu một đám lửa. Gần nhất đoạn này thời gian liền ngay cả báo danh tham quân người tuổi trẻ đều so với quá khứ nhiều hơn rất nhiều. Bác phạt đã từng đề tài cấm kỵ, bây giờ theo đó quan gia công khai khẳng định mãn giang hồng mà lại lần nữa trở nên lửa nóng. Cơ hồ tất cả Tương Châu bách tính tất cả đều kỳ vọng, khát vọng, ngắm nhìn một ngày kia có thể sớm chút đến. Trên đời này không có người ưa thích đánh trận, nhưng lại không người ưa thích quất đục sống. Liên tại cái này loại bầu không khí bên trong, Tương Châu bách tính chợt nghe thân cư cao vị danh khắp thiên hạ Tống Dục sẽ xuất hiện ở đây. Khi biết được nguyên nhân một khắc này, tất cả mọi người không cách nào khống chế thể nội nhiệt huyết cùng sao động, cơ hồ lâm vào điên cuồng. Dục công tử 2 tháng thân ở Bắc Tề, liên chiến vạn dặm. Trước thu Sở Châu thành, 800 đối 1 vạn, toàn diện địch nhân, sợ chạy Bắc Tề vương ra Tề giác. Lại đánh Hải Châu, giết địch 3000, cướp đoạt địch nhân chiến mã 3 vạn 5000 hơn. Sau đó tiến quân thần tốc, lần lượt tiến đánh rồi lại danh phủ quân phòng thủ, giết địch 3000, tiến đánh Tương Châu quân phòng thủ, giết địch hơn ngàn, tiến đánh Tương Châu chủ ngựa, lại đoạt thất ngựa 5 vạn. Đi qua Hà Nam phủ, đánh no đòn Hà Nam phủ Tề quốc quân phòng thủ, chém đầu 2000. Đồng thời ở trong quá trình này, còn thuận tay bưng đại lượng duyên đồ vệ sở, căn cứ Tề quốc phương diện chuyển đến tin tức, cũng có mấy ngàn người thương vong. Những này cũng không tính là cái gì, mấu chốt hắn còn bung lời đi ra, Tề quốc nếu dám vì thế trả thù thân ở Tề mà hắn dân, hắn sẽ mang theo Diệp Tam Nương cùng một chỗ ngóc đầu trở lại, lần này là giết ngươi Tề quân, lại đi liền giết ngươi Tề quốc thành trì, giết ngươi vân quý cả nhà. Nói thật, vừa mới bắt đầu nghe được những tin tức này thời điểm, triệt để không ai dám tin tưởng đây là thật. Muốn nói tiền triều có lẽ có qua cao như thế chỉ riêng thời khắc, nhưng cái kia đều là mấy trăm năm trước sự tình. Có Triệu một sớm, cho tới bây giờ liền không có uy phong như vậy qua. Chớ đừng nói chi là tổng cộng cũng liền hơn 600 người kỵ sĩ đoàn, làm sao có thể đánh ra như thế nghịch tiên chiến quả. Sở Châu thành 1 vạn, Hải Châu 3000, Duyên Đồ 2000, Đại Danh phủ 3000, Tương Châu hơn 1000, Hà Nam phủ hơn 2000. Không đến 2 tháng, diệt hơn 2 vạn Tề quân. Đây cũng quá khoa trương, quá bất hợp lý rồi. Loại này chiến tích đừng nói toàn bộ, liền tính chỉ hoàn thành một loại trong đó, đều đủ để cho Tống Dục phong hầu. Để cho tất cả theo hắn tướng lĩnh cùng binh sĩ tất cả đều vì thế bay hoàng đàng đàng. bởi vì đó cũng không phải cái gì tùy tiện xâm nhập nước khác, mà là nhằm vào Tề Giác Công chiếm Sở Châu thành trả thù. Đây là chiến tranh, toàn bộ công lao chung vào một chỗ, không cho phong cái vương, đây con mẹ nó nói còn nghe được sao? Nhưng rất nhiều người khi nghe đến những tin tức này sau đó, cũng không nhịn được hoài nghi giả. Chúng ta Triệu Quốc thật như vậy mãnh liệt sao? Mang theo đồng dạng ý nghĩ, còn có Tương Châu, Chi Châu chờ cao quan, bọn họ cũng không dám tin a. Vấn đề là những tin tức này cũng không phải là Tống Dục Phương Viên chuyển tới, mà là những cái kia qua lại hai bên làm ăn người, đang nghe sau đó, không kịp chờ đợi ra roi thúc ngựa, từng cọc từng kiện truyền về. Nói bây giờ Tề Quốc trên dưới đều đã nổ rồi. Sinh hoạt ở bên kia Hán gia tử đệ mặc dù không dám trắng trợn chúc mừng, nhưng cơ hồ từng nhà đều lấy ra tích xúc, chạy đến chợ phiên bên trên mua bọn họ có thể mua được tốt nhất đồ ăn, lén lén đóng cửa lại tới chúc mừng. Còn như những cái kia người Tề, thì tất cả đều vô cùng phẫn nộ. Toàn bộ Tề Quốc kêu ca sôi trào. Nước bọn đều sắp đem Tề Quốc hoàng thất cùng triều đình cấp chết lối. Nguyên bản thống hận nhất bảng danh sách bên trên xếp hạng thứ nhất Diệp Tam Nương, khoảnh khắc liền bị ép đến phía dưới, thành tên thứ hai. Tên thứ nhất ác ma kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, Tống Dục. Bây giờ cái này người mang theo mấy vạn con chiến mã, liền muốn trở về rồi, sẽ xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Thế là, mang theo vạn phần sùng kính cùng chấn động, cùng mấy phần nghi hoặc Tương Châu Chi Châu, thứ nhất thời gian mang theo quan viên cùng đại lượng nghe tin chạy đến Bắc Tính, xuất hiện tại Tương Châu Bắc Môn, xếp hàng nên đón. Sau đó bọn họ thật liền gặp được rồi phô thiên cái địa đàn ngựa, thấy được vị kiếp như là thần Trích Dục công tử. Lúc này Tống Dục, y nguyên mặc cái kia thân đã trở nên có phần cũ nát tam phẩm áo bào tím, cưới tại cái kia thất vô cùng bẩn bạch mã bên trên, như là một tôn chiến thần. Kích động tiếng hoan hô, phát tiết tiếng la hét, nháy mắt kinh thiên động địa. Sợ đến những cái kia không thể nhìn thấy phần cuối đàn ngựa đều có chút táo động. Tống Dục lúc này mở rộng cường đại vô cùng thân niệm, lén lén dùng yêu ngôn hoặc chúng trấn an một phen, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Không lộ như thế đàn ngựa, cho dù kinh nghiệm phong phú ngựa hộ, cũng rất khó làm được để bọn chúng ngoan ngoãn nghe lời. Trừ phi giống như Trương Nhị Lang loại kia, cùng Mã Vương liên quan vô cùng tốt có thể thông qua chỉ huy Mã Vương kéo theo những con ngựa khác thớt. Nếu như ngựa đầu đàn không nghe lời, những người khác triệt để không khống chế được. Nhất là loại này lặn lội đường xa còn không giống với đại quy mô chăn nuôi, ở giữa rất dễ dàng xảy ra bất chắc. Nhưng đối Tống Dục tới nói, khống chế Mã Vương cũng tốt, trấn an đàn ngựa cũng được, đều là chút lòng thành. Yêu ngôn hoặc chúng không chỉ có đối với người hữu dụng, đối động vật hiệu quả càng tốt. Ban đầu ở sơn cốc mai phục Tề Giác lúc ấy mấy cái thỏ cùng chim, liền là dùng yêu ngôn hoặc chúng mới để cho bọn chúng ngoan ngoãn ở lại nơi đó. Đem Tề Giác vị lão bằng hữu này hố được dục tiên dục tử. Đoạn đường này đường dài trở về, liền đám kia ngựa hộ môn cũng nhịn không được sợ hai thán phục Dục công tử thật thần như vậy. Tại hắn trước mặt, liền những này tính tình hoang dã chiến mã đều như thế nghe lời. Tống Dục bên này vừa tới Tương Châu thành, còn không có cùng Chi Châu Hàn Nguyên hai câu, liền có hai vị lão bằng hữu phong trần mệt mỏi vội vàng chạy đến. Tề Vương Triệu Đán, Thế tử Triệu Hoán. Hai người nhìn thấy Tống Dục cao hứng phi thường, thấm mắt lại liếc mắt hướng cái kia đàn ngựa phương hướng nhìn lại. Đừng nói Tống Dục, phần tâm tư này liền Tương Châu Chi Châu đều đã nhìn ra. Tống Dục cười hỏi, Vương gia coi trọng những này ngựa rồi. Có lẽ là bây giờ tình thế biến hóa, có lẽ là đem Tống Dục xem như chính mình người, vị này ngày xưa anh minh thần võ Vương gia cũng không có giấu giếm giếm. Cười xoa xoa tay, Tống tướng quân lời nói này, nếu không ngươi lớn tiếng hỏi một chút ở đây quân nhân, cái nào không thích Bắc Tề chiến mã. Tương Châu Chi Châu ở một bên cười nói ra, chúng ta Triệu Quốc khổ không có ngựa tốt từ lâu. Thượng tướng quân nói qua thế có bá nhạc, sau đó có thiên lý mã. Lời này không có vấn đề, nhưng nếu mà đặt ở chúng ta Triệu Quốc, còn bất kể hắn là cái gì ngàn không thiên lý mã, có ngựa liền tốt ta. Triệu Đán, Triệu Hoán cùng mặt khác một đám quan viên không nhịn được cười lên ha ha. Tống Dục nói, có thể thu hoạch được nhiều như vậy chiến mã, nhắc tới cũng là may mắn, ta cái này thuộc về nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lời ấy sai rồi, Triệu Đán vẻ mặt thành thật, đây cũng không phải là cái gì may mắn, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng phải có bản sự này mới được, nếu không nhiều năm như vậy, vì cái gì cho tới bây giờ không có người có thể như ngươi như vậy. Triệu Hoán ở một bên cười nói ra, từ xưa đến nay cũng chưa từng có a. Triệu Đán gật gật đầu, theo ta thấy, không được bao lâu, lúc gặp mặt lại ta liền muốn xưng ngươi một tiếng vương gia rồi. Tương Châu Chi Châu giật nảy mình, loại lời này hắn cũng liền dám ở tâm lý tưởng tượng, còn phải là vị này Tề Vương, cái gì cũng dám tới phía ngoài nói. Tống Dục một mặt khiêm tốn, nói, vương gia lời này ta cũng không dám tiếp, còn như những này ngựa, ngài muốn bao nhiêu, nhìn xem chọn liền tốt, trở lại quan gia bên kia, chính ngài lên cái tấu chương, ta cũng đem tình huống nói rõ một chút. Cũng không phải hắn khinh thường, tự tiện chủ trương, thật sự là bây giờ toàn bộ Triệu Quốc biết đánh nhau nhất, lại am hiểu cưỡi ngựa hai cỗ binh lực, một luồng bị Lý Triều Ân rút đi đến Tây Phương, một cỗ khác liền tại Triệu Đán chỗ trấn thủ mảnh này cương vực. Còn lại hoặc là không am hiểu ngựa chiến, hoặc là cùng Tề Quốc những cái kia nát đấu vệ sở một dạng, đều là một đám lao gia binh. Lao tử tân tân khổ khổ cầm trở về ngựa, dựa vào cái gì muốn tiện nghi cấp những người kia? Sảng khoái. Triệu Đán cười ha ha, ta đây nhưng là không cùng ngươi người bạn cũ này khách khí, ta cũng không cần nhiều, ba vạn thất liền đủ, đúng lúc có thể trang bị ra một chi kỵ binh quân đoàn. Tống Dục gật gật đầu, như mong muốn vậy. Sau đó bọn họ đoàn người này, tại Tương Dương thành vạn dân đường hẻm hoang nên phía dưới tiến vào thành. Mặc dù không xuất hiện Sở Châu thành loại kia hô to vạn tuế khoa trường chẳng diện, nhưng Tống Dục tinh thần thức hải chỗ sâu cơ thể người bí tàng chi địa bên trong, dân ý ngưng kết ra đạo hỏa, lại là bộ phát sáng rực rồi. Tương Châu Chi Châu tự thân cho người an bài đám người này trước rửa mặt chỉnh đốn một phen. Đám người hai tháng qua cơ hồ không chút tắm rửa, vô cùng bẩn toàn thân mùi máu tươi, từng cái sát khí ngút trời. Đơn giản thu thập một chút, tất cả đều tinh thần tỏa sáng. Sau đó Chi Châu mời Tề Vương phụ tử, Tống Dục cùng La Đức Vượng đến khách sảnh nói chuyện. Bọn họ đều muốn biết Tống Dục hai tháng này trải qua, càng muốn biết những cái kia dọa người chiến tích đến cùng là thế nào đánh ra tới. Lúc đó ý nghĩ rất đơn giản, Tề Giác người chim kia xuất lĩnh đại quân đánh vào Sở Châu thành, cướp bóc giết, việc ác bất tận, ta đi đến bên kia sau đó, bố trí mai phục nuốt Tề Giác 5000 binh mã, quay đầu phát hiện Sở Châu thành bách tính bạo động, đem nội doanh còn lại cái kia 5000 người tất cả đều tiêu diệt, thế là liền sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Đối mặt mấy người, Tống Dục kém hai nói, giảng thuật lúc đó kế sách lịch trình. Đã không có đem chính mình hình dung được như theo như đồn đại kia một dạng vĩ đại, cũng không có thêm mắm thêm muối miêu tả quá trình chiến đấu đặc sắc. Nhưng chỉ là ăn ngay nói thật, cũng đủ để cho Triệu Đán loại này kinh nghiệm xa trường lao tướng động dung. Hắn không nhịn được thở dài, thật quá lợi hại, loại này chiến tích cơ hồ không cách nào lại hiện. Đối kẻ làm tướng tới nói, tại thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều có đủ tình huống phía dưới, trí tuệ, can đảm, nhu lực, dũng khí, quyết tâm cùng lòng tin. Ý gì anh nguyên thiếu một thứ cũng không được. Đi qua bị Lâm Huệ áp chế rất lợi hại, bây giờ Lâm Huệ chết rồi, rốt cục có thể buông tay buông chân thi chính tương châu chi châu cũng không nhịn được cảm khái. Vương gia nói đúng, loại chuyện này tuyệt không phải chỉ có một bầu nhiệt huyết liền có thể làm được, có thể nói thần tích. Tống Dục khiêm tốn cười cười, sau đó hỏi, đúng rồi, Vương gia cũng biết Sở Châu bên kia gần nhất ra sao? Bọn họ hai tháng này triệt để điên rồi, trong nhà biến thành cái dạng gì, cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Triệu Đan nói, Sở Châu vệ thượng tướng quân Vương Sâm phát rồ, diệt tuyệt nhân tính, sát hại hơn 2 vạn bách tính, thu thập 4500 hơn nam tử thủ cấp bước lên công, đã ở hơn 1 tháng trước bị Tô Thường thị tịch thu tài sản và giết cả nhà, tại Sở Châu thành bên ngoài lăng trì, tiêu diệt 3 ngày mà chết. Chương 205, Long mạch sinh chân long. Chương 205, Long mạch sinh chân long. 22 tháng 10. Cuối thu Hàn Giang thành đã có phần lạnh lùng, nhưng cũng không có tuyết. Nhớ tới năm trước mới vừa tới đến thế giới này lúc ấy, khoảng chừng cũng là mùa này. Lúc này có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Ngày đó tại Tương Châu cùng Triệu Đán, Triệu Hoán bọn người gặp nhau một phen, mọi người trò chuyện vui vẻ. Cùng đám kia cấm quân các huynh đệ thống thống khoái khoái uống một trận sau đó, Tống Dục cũng không lựa chọn trở về Lâm An phủ. Hắn viết rồi một phần rất dài tấu chương, để cho lão La mang cho con ra. Trong tấu chương hắn nói rõ chi tiết rồi hai tháng này tới đủ loại trải qua, sau đó là La Đức Vượng cùng bọn này cấm quân chiến sĩ thành công. Kể cả từ Hải Châu lúc ấy liền trước giờ trở về 50 người, hắn cũng không có rơi xuống. Đồng thời khẩn cầu quan gia, hy vọng có thể thiện đãi những cái kia ngựa hộ cùng với gia quyến. Mặc dù hắn biết, cho dù không nói, quan gia cũng sẽ làm như thế. Thế nhưng hắn thân là hành động lần này chủ tướng, thái độ vẫn là phải rõ ràng mà rõ rệt biểu đạt ra tới. Không thể để cho đám huynh đệ này, cùng những cái kia cam tâm tình nguyện về nước Hán gia tử đệ thất vọng đau khổ. Liên quan tới chính hắn, thì không chút nhắc đến, chỉ nói chịu quan gia ân huệ đã đủ nhiều, nếu như là không muốn ngay tại lúc này gây nên Tề quốc bên kia kịch liệt đàn hồi, trước hết để ép, hắn sẽ không cảm thấy bị khuất. Sau cùng, Tống Dục biểu thị chính mình tạm thời không trở về Lâm An phủ, chuẩn bị trên giang hồ đi một chút. Hắn không có nói rõ nguyên nhân, nhưng tin tưởng quan gia nhìn đến hắn phong thư này sau đó, tất nhiên có thể rõ ràng hắn ý tứ. Đối với hắn quyết định này, lão La cùng đám kia cấm quân tướng sĩ phi thường không giải, rõ ràng đã không có chuyện gì rồi, vì cái gì thượng tướng quân lại không nghĩ trở về, nhưng cũng không dám hỏi nhiều như vậy. Một chút không khoa trương, bây giờ đám người này trong suy nghĩ, Tống Dục liền là như thần tồn tại. Hơn 5 vạn con ngựa tại bị Triệu Đán chọn lấy 3 vạn sau đó, còn lại những cái kia cũng không có mang đi, mà là tại Tường Châu bên này tìm một chỗ nông trường, tạm thời dàn xếp lại. La Đức Vượng bọn người thì ra roi thúc ngựa, một đường phi nhanh trở về Lâm An phủ. Tống Dục thì cùng Tề Vương phụ tử trả lời tranh Hàn Giang thành, đi một chuyến hoàng gia, cùng hoàng thúc cùng thúc mẫu đoàn tụ một phen, lúc này mới một người lặng yên rời đi. Giờ phút này Tống Dục ngồi tại một chiếc tàu chở khách bên trên, toàn thân áo trắng, trên mặt mang theo một tấm trưởng thành tuấn lãng ra người mặt nạ. Ngoài 30, trên môi giữ lại một vệt trồng râu. Hắn cảm thấy cái này hình tượng mới càng phù hợp hắn bây giờ tâm cảnh. Vốn là cái trưởng thành người, thêm lên một năm này đủ loại trải qua, càng là cùng ngày xưa cái kia Hàn Giang thành thiếu niên cách nhau rất xa. Trước khi rời đi, Tống Dục còn đi một chuyến lòng sông, xử lý rồi 3 cái vô cùng đáng thương âm hồn, đưa bọn hắn đi đầu thai rồi. Bây giờ lại lần nữa đạp vào Hàn Giang thủy đạo, tâm cảnh cùng lúc trước có rồi to lớn khác biệt. Dịch dung sau đó, tâm tính càng là nhẹ nhõm rất nhiều. Tàu chở khách chạy chậm chạp, hắn cũng không gấp, mỗi ngày đại bộ phận thời gian đợi tại trong khoang thuyền. Nghiêm túc tu hành, tổng kết cảm ngộ đoạn này thời gian đủ loại thu hoạch. Buổi tối thời điểm, hắn sẽ lặng yên tiến vào ấn chương không gian, đẩy ra cái kia quạt thần bí cánh cửa. Nhưng cùng ban sơ loại kia vô tri không sợ khác biệt, liền với 2 đêm, hắn tại sau khi đi vào, đều là ngồi ở đó gốc bàn đảo thụ phía dưới quan tưởng lâm tự bí tàng, lĩnh hội nhất tự kiếm pháp. Trên cây còn có mấy viên quả đào, đồ đồ cũng nói với hắn, nơi này đồ vật mang không đi ra. Chỉ có hắn loại này có thể đi vào người, mới có thể ăn đi cùng hấp thu. Tống Dục hỏi lúc nào có thể mang đi ra ngoài, đồ đồ nói ít nhất cần hắn bước vào đan đạo cảnh lĩnh vực, nắm giữ cao hơn thần thông mới có thể. Đã như vậy, cũng liền không hề cơ cầu. Hắn hiện tại chỉ là thân thể lô đỉnh cùng dân tâm đạo hỏa đạt đến hóa nguyên cảnh trình độ, mặt khác còn kém xa lắm. Ngày thứ 3 buổi tối, Tống Dục lần thứ 2 tiến vào ấn chương không gian. Đồ đồ, bị ngươi chặt đứt đoạn này trong giới tu hành đều có cái gì tốt đồ vật? Có thể hay không trực tiếp nhét vào ta não đại một bộ bách khoa toàn thư? Ta không muốn chính mình nỗ lực. Sau một khắc, một phần tương đối hoàn chỉnh đồ phổ xuất hiện tại hắn tinh thần thức hải. Lâm lâm đủ loại, phi thường kỹ càng ghi chép rồi mấy trăm loại động thực vật, khoáng thạch tướng mạo cùng công hiệu. Thấy được cái gì, chỉ cần đơn giản đối chiếu một cái, liền có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Nữ lớn 3000 đứng hàng tiên ban. Tâm tình thật tốt, Tống Dục không nhịn được điều khản một câu. Phi, luôn luôn thanh thanh lạnh lãnh đổ cầu hình như có chút phá phỏng, liền phú bà liền tiên nữ, ngươi không xong rồi đúng không? Tranh thủ thời gian nên làm cái gì đi? Ha ha ha, đồ đồ, ngươi nói thật, ngươi có phải hay không cũng là từ địa cầu xuyên qua tới? Cái nào triều đại? Dựa theo ngươi sáng tạo chữ viết đến xem, trực tiếp từ thể chữ lệ lúc đầu. Sẽ không phải là Đông Hán Lưỡng Tấn thời kỳ người A. Cũng không đúng. Cảm giác ngươi cũng rất hiểu hiện đại, không muốn nỗ lực là có ý gì ngươi đều hiểu. Ít tìm hiểu ta tin tức, cái này cùng ngươi liền không có quan hệ thế nào. Nói xong câu này, Cao Lãnh Nạo Kiều Cầu liền không có động tĩnh. Tống Dục cũng không tiếp tục đi bậy nhàn, đứng tại bên bờ vực, nhìn qua đối diện cự núi Đại Sơn cùng thác nước, thở sâu, rốt cục làm ra quyết định. Thân hình hắn nhảy lên thật cao, hướng bên kia bay tới. Núi này, nước này, giống như tiên cảnh một dạng, lúc này mới xứng ta loại này kiếm tiên đi. Tống Dục để sau lưng lấy hai tay, một mặt thong dong thoải mái ở trên bầu trời phi hành. Phía trước hai đêm hắn ở chỗ này đều không thể thấy được đầu kia bạch long, chắc là không ở nhà, cho nên đêm nay là gan rốt cục lớn, dự định đi qua tìm tòi hư thực. Muốn trước vào Long Huyệt. Nghe nói long đều ưa thích sáng long lánh bảo bối, đồ đồ cho hắn đồ phổ bên trong, không ít tốt đồ vật đều là đủ loại sáng long lánh quán vật. Nếu có mà nói, mọi người bốn bỏ năm lấy đều là hảo bằng hữu, lấy nó hai khối, hẳn là sẽ không tức giận à. Từ cánh cửa sở tại vách núi, đến chỗ này thác nước, khoảng chừng có 20 mấy dặm. Dựa vào Tống Dục trước mắt tu vi, bay đến bên này độ khó cũng không lớn. Không lâu sau, hắn liền tới đến thác nước phụ cận. Tiếng nước oanh minh, đinh hai nhức óc. Loại này tráng lệ cảnh tượng, đứng xa nhìn cùng gần nhìn mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cảm thụ được thác nước tràn ra lạnh giá giọt nước, Tống Dục ngẩng đầu nhìn lại, tại cái góc độ này, quả nhiên là hư hư thực thực ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Đúng lúc này, trước mắt to lớn thác nước dòng nước bên trong đống nhiên rỗi ra một khỏa to lớn đầu rồng, tài hoa xuất chúng, một đôi to lớn long nhãn tò mò nhìn chằm chằm Tống Dục tại nhìn. Đồng thời mở miệng, phát ra một đạo tiểu nai âm, ngươi muốn làm cái gì? Bù. Tống Dục bị dọa đến giật mình, trong nháy mắt lui về sau hơn 10 trượng. Nhìn trước mắt đầu này, lần phiến tinh mịn rừng đầu giữ tận bạch long, da đầu đều trực tiếp tê. Ta tàn bộ. Hắn một mặt bình tĩnh nói ra. Bạch long hướng cánh cửa kia nhìn thoáng qua, lại nhìn một chút Tống Dục, trong mắt tràn đầy cảnh giác, ngại thanh ngại khi nói, cho dù ngươi là chủ nhân tỷ tỷ chọn chúng người, cũng đừng hỏng tới trộm ta đồ vật. Hát ngươi con rồng này. Tống Dục có chút không cao hứng, nói đùa cái gì? Nơi này đều là ta. Ta sẽ hiếm có ngươi một con rồng đồ vật. Tâm lý lại tại thầm mắng con rồng này thế nào thông minh như vậy. Lại liếc mắt xem thấu ta ý đồ đến. Thác nước dòng lũ xông vào đầu rồng bên trên, giống như là trải trong đó phân. Vừa nhìn ngươi liền tặc mi thử nhãn không có hảo ý, phía trước liền thấy qua ngươi. Lần này đi vào thẳng đến bên này, khẳng định là tại đánh ta bảo bối chủ ý. Bạch Long nói, lớn tiếng kêu gọi nói, tỷ tỷ, người này có phải hay không muốn trộm ta đồ vật? Tống Dục mi tâm ra tới một luồng nhàn nhạt ba động. Một lát sau, Bạch Long hừ một tiếng, tỷ tỷ nói không cho ngươi ước hiếp ta. Tống Dục. Bạch Long lại nói, tỷ tỷ còn nói, tùy ngươi ở chỗ này làm cái gì, nhưng chính là không cho phép đánh ta chủ ý. Đúng rồi, hậu sơn có bà bối, chính ngươi đi hái. Tống Dục nhìn từ trên xuống dưới con rồng này, thương lượng vấn đề thôi. Không thương lượng. Bạch Long một khỏa to lớn đầu rồng vụ một cái lùi về đến thác nước bên trong. Sữa đi à nha, tức thanh âm từ bên trong rõ rệt chuyển ra, ngươi không giống người tốt, bớt đi quấy rối ta. Đáng tiếc, tốt như vậy vảy rồng, mượn cái trên dưới 100 mảnh, làm một thân vảy rồng giáp, khẳng định phong cách liền lợi hại. Ngươi không cần ước hiếp hắn, hắn nhìn xem rất lớn, kỳ thật chỉ là một đầu ấu long. Lúc trước tiền chân nhân cơ hồ chém hết nhân gian tất cả long mạch, đây là một đầu cuối cùng thành hình còn có linh trí, tương lai thế giới kia còn cần hắn tới chống đỡ lấy hắn ra khí vận. Đồ đồ tại Tống Dục tinh thần thức hải bên trong nói ra. Long mạch, thành hình. Tống Dục sửng sốt một chút, ngươi là ý nói long là long mạch biến thành? Đồ đồ trầm mặc một chút, nói ra thế gian này có mấy loại long. Loại thứ nhất là thuần huyết tổ long sinh ra hậu duệ, trời sinh liền nắm giữ gần như thần năng lực, được tôn là thần long, ngao du tại mênh mông tinh hà, gần như không thể gặp. Loại thứ hai là thần long cùng những sinh linh khác giao hợp sau đó sinh hạ hậu duệ, nắm giữ khác biệt mức độ thần long huyết mạch, thực lực cũng mạnh phi thường, ví dụ như rồng sinh chín con liền là loại này, bọn chúng tu hành tới trình độ nhất định, cũng có cơ hội tiến hóa làm thần long. Loại thứ ba là bọn chúng hậu duệ, thể nội thần long huyết mạch càng thêm mỏng manh, nhưng muốn hóa thành hình rồng, xác suất vẫn còn rất cao. Loại thứ tư là đủ loại có vảy sinh vật, ví dụ như rắn, giao long các loại, cùng đủ loại sống dưới nước vật tu luyện thành hình rồng, cho dù thành công độ kiếp, hóa thành hình rồng, cũng cùng thần long có cách biệt một trời. Đương nhiên, theo đó cảnh giới không ngừng tăng lên, cũng có cơ hội để cho tự thân huyết mạch không ngừng trở nên tinh thuần, hướng thần long phương hướng rảo bước tiến lên. Ngoại trừ cái này bốn loại, còn có loại thứ năm long, liền là cái này long mạch sở sinh. Một khi thành hình, sinh ra linh trí, như thế trời sinh liền có thể gánh chịu thần long mới có thể nắm giữ khí vận. Đâm bị vật vật, che chở thương sinh, cho nên cũng được xưng là chân long. Xa không phải thứ ba, loại thứ tư long có thể so sánh. Nhưng muốn sinh ra một đầu chân long phi thường khó khăn, dù là đã thành hình, sinh ra linh trí, y nguyên cần 5 tháng dài đằng đẵng đi trưởng thành, ở trong quá trình này, vẫn là yếu ớt. Một khi bị ác nhân phát hiện, đưa nó chém giết, như thế liền sẽ đem hắn trô gánh chịu khí vận cướp đi. Nguyên bản bị những này khí vận chân bóng vạn vật sinh linh, cũng đem mất đi che chở. Tống Dục nghe đến chấn động không thôi, giờ mới hiểu được xưa nay không can thiệp hắn sự tình đồ đồ, vì cái gì cùng ngày nói cái gì cũng phải chém tiền chân nhân. Cái kia yêu đạo bốn phía chạm long mạch, chạm liền là thế giới này hắn ra tử đệ khí vận. Chạm cũng là đồ đồ đạo cơ. Nếu mà không phải ta chặt đứt tiên lộ thời điểm phòng ngự rồi một tay, đem nó lưu tại bên này, chỉ sợ cũng đã bị người chém giết. Đồ Đồ ý niệm bên trong mang theo vài phần may mắn, cũng có chút cầu thất lạc. Trầm mặc nghĩ đến, nếu mà năm đó có thể trước thời gian làm chút bố trí, nói không chừng bây giờ liền không chỉ cái này một đầu bạch long. Sư phụ nói đúng, ta có sáng thế năng lực lại không thủ thế lực lượng, hy vọng hắn có thể làm. Chương 206, cửa sau thế giới. Chương 206, cửa sau thế giới. Tại nghe xong Đồ Đồ giảng giải sau đó, Tống Dục rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đầu này bạch long mãi hung mãi hung, nguyên lai là đầu long mạch sinh ra ấu long. Đây mới thực sự là tập thiên địa chi tinh hoa sở sinh. Dựa theo Đồ Đồ thuyết pháp, cũng liền không khó suy đoán ra một việc. Long, trời sinh có thể gánh chịu khí vận. Đây cũng là vì cái gì cổ đại những cái kia đại thuật sĩ sẽ thông qua vọng khí tìm kiếm minh chủ. Một khi tìm tới long mạch, bước kế tiếp liền là tìm kiếm long mạch phụ cận người, lại thông qua tướng mạo, sự tích, trưởng thành trải qua chờ tiến hành tổng hợp phán đoán. Nếu thành công, liền có thể từ đây bay hoàng đằng đạn. Mà cái này bay hoàng đằng đạn, xa xa không chỉ là những người kia ở giữa phú quý. Cái kia cũng không phải đại thuật sĩ chân chính muốn đồ vật, bọn họ là hy vọng có thể tại khí vận phương diện kiếm một chén canh. Cái gọi là tòng long chi công đối những cái kia thuật sĩ tới nói, tử là chân chính long, mà không phải người. Nhưng nếu là chọn một đầu tiến hóa không đủ hoàn toàn, linh trí không mở chân long, kết quả bình thường sẽ không quá tốt. Nếu mà bất hạnh gặp phải một đầu loại thứ ba, vận khí tốt mà nói, có lẽ có thể thành vương hầu tướng lĩnh, được chia một số nhỏ khí vận, vận khí chênh lệch mà nói, đó chính là bị diệt mất kiêu hùng, có nhục cùng đục. Còn như gặp gỡ loại thứ tư, cũng chính là đủ loại mang lần phiến sinh vật, tu luyện thành long. Hạ trang thì sẽ càng thêm thế thảm. Loại này mặc dù cũng có thể được xưng là long, nắm giữ cường đại thần thông, nhưng ở gánh chịu khí vận phương diện này, cùng thần long, long mạch chân long hoàn toàn không cách nào so sánh được, có cách biệt một trời. Thuật sĩ không phải thần tiên, không có khả năng giống như Đồ Đồ loại này có thể sáng thế đại năng, liếc mắt xem thấu hư ảo, bọn họ chỉ có thể đi cược. Vì thế xưa nay tu luyện đại thuật sĩ rất nhiều, nhưng chân chính có thể gặp phải chân long che chở minh chủ, thành công theo dòng giả, lại là ít càng thêm ít. Ta đây là không phải cũng có thể xem như nắm giữ một đầu chân long nam nhân. Được rồi, cùng ta không có gì liên quan. Tống Dục trong lòng suy nghĩ, thân hình bay lên cao cao, hướng tòa này to lớn sơn phong bay mà qua. Ngọn núi lớn này chỉ ít có cao ngàn trượng. Khi Tống Dục đi tới đỉnh núi thời điểm, dưới chân một đầu thủy hệ, theo ngọn núi lớn này sơn mạch một đường hướng về phương xa kéo dài. Cũng chính là ngọn núi lớn này tại cửa nơi kia nhìn mà nói, vô cùng to lớn, nhưng trên thực tế, hắn tựa như là một đầu ẩn nút cự long nằm dạp trên mặt đất đầu rồng, kỳ thật địa thế rất hấp. Dõi mắt trông về phía xa, dãy núi nhấp nhô, một mảnh mênh mông lâm hải đập vào mi mắt. Lâm hải chỗ sâu, còn có thể thấy được một ít vô cùng to lớn, như là trong truyền thuyết thế giới thụ một dạng kinh khủng đại thụ. Dựa theo khoảng cách đơn giản so sánh một chút, vậy mà cùng chân mình phía dưới tòa này cao ngàn trượng ngọn núi không sai biệt lắm. Đây chính là đã từng tu hành giới sao? Hùng vĩ như vậy một cái thế giới, rõ ràng bị Đồ Đồ một kiếm chém đoạn, đầu kia thiết hạ pháp trận chặn đường, bên này ẩn giấu ở một viên nho nhỏ ấn chương bên trong, cái này thần thông, coi là thật kinh khủng. Không hổ là có thể người sáng tạo. Tống Dục tán thưởng không thôi. Sau đó hắn hướng mảnh này lâm hải bay qua, không có bay ra bao xa, liền rơi vào đến trong rừng rậm. Hống. Một tiếng trầm thấp gào thét, tại không xa địa phương đống nhiên chuyển đến. Tống Dục hướng bên kia nhìn lại, một đầu thân dài vượt qua một trượng lộng lẫy mãnh hổ, đang lượn một đôi trung đồng một dạng con mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Cái này đồ vật ẩn nấp năng lực rất mạnh a. Đang phát ra uy hiếp gầm rú phía trước, vậy mà không thể phát giác được hắn tồn tại. Này. Tống Dục phất phất tay, xông cái này đại kim dần dần tầng lên tiếng chào. Đừng kích động à, người ta đều là chính mình người, ta không ở đây ngươi địa bàn loạn đi dạo, liền sẽ đi. Rốt cuộc đây là đồ đồ tư nhân lãnh địa hiện tại cũng thuộc về hắn, không cần thiết cùng chỉ mèo to chấp nhận. Không nghĩ tới cái này cảnh giới rất cao gia hỏa không chút nào không nể mặt mũi. Phát ra một tiếng trầm thấp hổ gầm, đột nhiên liền hướng Tống Dục bên này nhào tới. Mang theo một luồng gió canh, tản mát ra kinh khủng uy thế. Tống Dục thân hình chợt lóe, vây quanh bên cạnh, một cái bạch xà thổ tín đánh vào lão hổ to lớn chân trước bên trên. Phúc. Cảm giác giống như là đánh vào một người đại mập mạp trên bụng, thịt hồ hồ. Trở tay lại là một cái kim kê thử mễ, chút tại lão hổ trên núi. Gào. Lão hổ hét thảm một tiếng. Tại loại này có thể thỏa thích biểu diễn một thân linh lực địa phương, Tống Dục cái này hai cái phục hổ quyền uy lực vô cùng kinh người. Không đợi lão hổ làm ra mặt khác phản ứng, hắn liền nhảy lên một cái, cưỡi tại lão hổ trên lưng. Loảng xoảng liền là hai cái tạp trùy. Tận lực bồi tiếp tại hữu khai cùng, một trận đánh no đòn. Ngươi hướng ta hung ác cái gì? Đều nói là người một nhà, lập tức đi ngay, cần phải rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Mãnh hổ kịch liệt dãy rủa. Cái kia một thân lực lượng kinh khủng cảm giác cùng hoàng đàn một dạng, lực lớn vô cùng. Trong cổ họng cũng không ngừng phát ra kinh khủng gầm thét. Ngươi còn không phục? Tống Dục một trận bàn tay thô vỗ xuống, mãnh hổ khoe miệng có máu tươi tràn ra, rốt cục thành thật rồi, gục ở chỗ này vẫn không nhúc nhích. Ít cùng lao tử giả chết, ngươi mẹ nó vừa rồi cái kia cố lợi hại sức lực đi đâu rồi? Tiên tiên mãnh hổ không tầm thường a. Lại hung a. Kỳ thật chỉ là trong nháy mắt sự tình, đồng thời cũng thành công sẽ cái này mèo to cấp chế phục, nhưng Tống Dục một trái tim vẫn là không nhịn được kịch liệt tầm ầm nhảy lên. Đây chính là đầu kia tiểu sữa long cùng Đồ Đồ nói khu vực an toàn. Vẫn là kiếm kiếm tốt. Lúc trước liền đã cảnh cáo ta, cái này địa phương không phải ta có thể đặt chân. Nếu mà lúc ấy đi vào, dưới thân đầu này mèo to đều có thể một bàn tay đem ta cấp trục chết. Hỗn độn bầu trời bên trên, mây đen nồng đậm. Tiểu Bạch Long cẩn thận từng ly từng tí theo tầng mây lộ ra một khỏa đầu to, to mò hướng phía dưới nhìn quanh. Thấy được cái kia giữ dằn người ngay tại cuồng đánh hoa nhỏ, lập tức nghe răng niết miệng, đầy mắt sợ hãi. Đều đã cảnh cáo hoa nhỏ, gần nhất có thể sẽ có người xấu đi vào, rõ ràng còn dám chủ động công kích, quả nhiên là không đủ thông minh, không giống ta. Tống Dục ngẩng đầu, xuyên thấu qua rừng rậm hướng bầu trời nhìn qua, liền thấy một đoạn màu trắng cái đuôi cấp tốc biến mất tại tầng mây. Hắn cúi đầu xuống, tiếp tục dạy dỗ, "Vì trừng phạt ngươi, tiếp xuống coi như ta tọa kỵ đi, chờ đi ta đi tìm một chút tốt đồ vật, nếu như tìm không thấy, chờ một lúc liền đem ngươi nấu." Lão hổ vào lúc này cũng choáng váng, trong lòng tự nhủ hắn không cần mặt mũi sao? Không nhịn được phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ. "Thế nào? Ngươi còn không ý muốn?" Nghe lão hổ trong cổ họng phát ra ồ ồ uy hiếp âm thanh, Tống Dục lại một cái tát. Một lát sau, thẹn lông mày đạp mắt lộng lấy manh hổ trở đi vì phong lẫm liệt Tống Dục, tại phiến rừng rậm này bên trong cấp tốc bắt đầu chạy. Tống Dục tâm tình vui thích. Kỳ thật lại tới đây, hắn thật không có quá nhiều e ngại, thậm chí cảm giác trước nay chưa từng có vương lòng. Đem so ở thế tục nhân gian, cả ngày cần cùng đủ loại người ngươi lửa ta gạt đấu trí đấu dũng, vẫn là loại này địa phương càng có thể để cho hắn dễ chịu. Không lâu sau, đại lão hổ trở đi hắn đi tới một chỗ đầm nước. Tống Dục liếc mắt thấy được bên đầm nước mọc ra một cây cao hơn 2 thước thực vật thân hảo. Có điểm giống là hoa lan, ở giữa kết rồi một đám cùng loại nhân sâm hoa màu đỏ quả nhỏ. Lúc này lại một cái tát đập vào lão hổ trên đầu, dáng dấp mày rậm mắt to, lại hắn a giáp tâm cũng tốt, rõ ràng muốn hô ta. Cái này trò chơi tại đồ đồ vừa mới cho hắn đồ phổ bên trong, thuộc về ít có độc thực vật. Độc tính mặc dù cũng không kịch liệt, nhưng nếu mà tùy tiện phục dụng, chính là tiên tiên cũng phải thượng thổ hạ tả 7-8 ngày. Cái này đồ vật giá trị tại Tống Dục xem ra ngoại trừ hố người cũng chỉ có trị liệu tà bón, cái sau còn phải là liều lượng rất nhỏ loại kia, phàm là ăn nhiều một chút, khẳng định được kéo đến hư thoát. Lão hổ một mặt ủy khuất, mỗi lần hắn kéo không ra đều sẽ qua tới ăn một chút, vừa mới người này đánh hắn cái kia cô nóng nảy sức lực, cùng nó xếp hàng liền không khoái lúc bộ dáng không sai biệt lắm. "Đều đem loại này tốt đồ vật hiến cho ngươi, rõ ràng còn đánh ta. Ngươi là vùng này bá chủ, không có khả năng không biết tốt đồ vật ở nơi nào, ít cùng ta ngoạn tâm mắt, không thì đem ngươi hổ tiên cát. Ai ngươi có hay không?" Tống Dục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, dự định xoay người ngó ngó. "Hống." Mất sạch tôn nghiêm bách thú chi vương rít lên một tiếng, trở đi Tống Dục hướng xuống một cái địa phương chạy tới. Một lát sau, hắn mang theo Tống Dục đi tới một chỗ đáy vực phía dưới, đi theo một trận ông minh tiếng truyền đến. Tống Dục ngẩng đầu nhìn liếc mắt, lập tức sạm mặt lại, kém chút lại một cái tát. Cái này mèo to cũng thật độc, trước hết nghị hô hắn thượng thổ hạ tả, quay đầu đem hắn đưa đến một chỗ tổ ong to lớn phía dưới. Phía trên những cái kia sát nhân phong, nói như thế nào đây, cực kỳ hung tàn. Nếu là thật trêu chọc đến bọn chúng, phô thiên cái địa cùng nhau tiến lên, tiên tiên đều chịu không được. Đại lao hổ ngược lại là trông mong nhìn xem cái kia kinh khủng tổ ong to lớn, nước mắt không tự chủ từ khóe miệng chảy ra tới. Những cái kia mật ong, hắn đã thèm nhỏ dãi đã lâu rồi. Lần này thật không phải cố ý hố người, chủ yếu là hắn cũng muốn ăn. "Con mèo à, lấy ra ngươi thành ý tới đi, không cần khiêu chiến ta kiên nhẫn, không thì ngươi chính là ta bà bối." Tống Dục Câm trầm nói. Đại lao hổ xoay người rời đi. "Coi nó nghe không hiểu a. Cái gì bà bối, người này dụng ý khó dò, rõ ràng là muốn ăn hắn." Cuối cùng mang theo Tống Dục đi tới một cái vườn trái cây. Nói đúng vườn trái cây, kỳ thực là một mảng lớn quả dại cây, không chung rất khó phát hiện bọn chúng tồn tại. Chỉ có đến rồi chỗ gần mới có thể thấy được. Trên cây kết đầy màu sắc tiên diễm, có ánh long lanh trái cây, tản mát ra từng cơn hương khí, giống như là từng khỏa màu đỏ bảo thạch, khảm nạm tại màu xanh lá lá cây ở giữa. Mảnh này quả dại vườn chiếm diện tích rộng lớn, kéo dài không dứt, cây ăn quả cao lớn nồng đậm, đầy cành lá thịnh. Còn có thể nghe thấy một đám hầu tử tiếng kêu từ bên trong truyền đến. Tại phát giác được đại lão hổ sau khi đến, bầy khỉ này lập tức nhảy đến trên cây, nhao nhao nhe răng niết miệng ồn ào lên. Quang quác, mang đặc biệt bẩn. Cái này còn thật không phải Tống Dục đoán. Nắm giữ yêu ngôn hoặc chúng sau đó, Tống Dục đối động vật tâm tình nhận biết tương đối tinh chuẩn. Nếu mà hướng về phía bọn chúng sử dụng, có thể trực tiếp nghe được tiếng lòng. Hắn thử nghiệm đối trong đó một con hầu tử thử phía dưới, phát hiện bầy khỉ này đúng là đang mắng lao hổ sẽ không lên cây xấu xí cây hồng bị quái thú, đi rất túi vũ khí, tiếng kêu khó nghe, miệng thối, giữ rằng cả ngày đánh chúng ta chú ý, liền hẳn là bị càng lợi hại sinh linh cấp cắn chết. Đoán chừng lao hổ bình thường không ít hai họa bọn chúng, khả năng còn đoạt nơi này trái cây. Bởi vì những trái này đều là bà bối. Cựu linh quả, ăn rồi sau đó có thể trực tiếp tăng cường lực lượng tinh thần. Cho nên bọn này quanh năm dùng ăn cựu linh quả linh hầu cả đám đều thông minh vô cùng. Tại thống mạ một trận đại lao hổ sau đó, lại đem hiếu kỳ tầm mắt chuyển rời đến cái này dám cưới lao hổ mánh nhân trên thân. Trên tảng cây kích rồi quang quát gọi bậy một trận, nhao nhao biểu thị tán thưởng. Một con màu lông kim hoàng bên trong sen lẫn đỏ sậm, hình thể to lớn, tựa hồ là hầu vương vũ khí còn sông Tống Dục dựng thẳng lên một cái ngón cái. Ánh mắt linh động, nhai răng niết miệng, bộ dáng rất là buồn cười. Tống Dục cũng sông hắn dựng thẳng lên một cái ngón cái. Hầu vương lập tức niết miệng cười to, thân hình một cái nhảy vọt, nhảy đến chỗ cao nhất, lấy xuống hai viên vừa đỏ lại lớn, tiên diễm bánh nhuận trái cây vứt cho Tống Dục. Tống Dục tiếp nhận, lần thứ hai đối Hầu Vương giơ ngón tay cái lên. Hầu Vương lập tức trên tảng cây khoa tay múa chân lên, sau đó xông Tống Dục kêu hai tiếng, chỉ hướng một cái phương hướng. Ý là muốn dẫn lấy cái này có thể thu thập lão hổ lợi hại sinh linh đi cái càng tốt địa phương. Tống Dục vỗ vỗ lão hổ cái hót, đuổi theo. Chương 207, Cựu Linh Quả, Hoàng Kim Linh Mạch. Chương 207, Cựu Linh Quả, Hoàng Kim Linh Mạch. Một bên cưới lão hổ, đi theo trên tảng cây nhảy vọt Hầu Vương, vừa ăn trong tay hai viên trái cây. Hơi có một chút chút chua, nhưng vị đạo cũng không tệ lắm, một quả vào trong bụng, có thể rõ ràng cảm giác tinh thần thức hải phảng phất có tia nước nhỏ tụ hợp vào, trong nháy mắt trở nên tràn đầy lên. Cái này trò chơi lợi hại a. Tống Dục trong lòng cảm khái, phía trước vô luận tu hành chân kinh, vẫn là quan tưởng lầm tự bí tàng, đối tinh thần lực tuy có tăng lên rất nhiều, nhưng lại như là giọt nước, tích lũy 10 phần chậm chạp. mà cái quả này lại đơn giản thô bạo, không cần tu hành, ăn liền có thể. Đây mới thực sự là tu hành tài nguyên. Đặt ở nhân gian tu hành tông môn, đó chính là đỉnh cấp chiến lược tài nguyên, tuyệt sẽ không tùy tiện gặp người. Khoảng chừng một khắc, Hầu Vương mang theo Tống Dục đi tới một chỗ sơn gốc, ngồi xổm ở trên một cây đại thụ, sông Tống Dục chi chi kêu vài tiếng. Tống Dục nhìn xuống đi, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này lợi hại. Con mèo nhỏ ngươi học tập lấy một chút, nhìn xem người ta Hầu Vương. Lão hổ có phần không cao hứng giống lên hai tiếng, biểu thị chính mình còn chưa kịp, liền bị đáng ghét hầu tử giành trước rồi. Bên kia hầu tử lại là một trận giận mắng. Tống Dục có phần chấn động mà nhìn xem trong sơn cốc cảnh tượng. Một mảnh kim sắc ruộng lúa mạch, liếc mắt không nhìn thấy cuối cùng. Dường như một mảnh kim sắc biển lớn, tại to lớn trong sơn cốc theo gió cuồn cuộn lấy, dâng lên từng cơn kim sắc sóng lớn, chiếu nặng mạch tuệ túi thấp xuống, một luồng bàng bạc mà to lớn linh lực, cơ hồ đầy tràn sơn cốc. Hoang dã linh mạch. Đối bất luận cái gì tu hành giả tới nói, đều có không thể kháng cự sức hấp dẫn. Đồ phổ bên trong, cái này đồ vật giá trị tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Nhưng có linh mạch địa phương, tất có sinh linh mạnh mẽ thủ hộ. Tu hành giới pháp tắc cùng người ở giữa cũng không hề có sự khác biệt, tốt tài nguyên tất nhiên sẽ bị cường giả sở chiếm cứ. Theo đó bầy khỉ này tiến theo, cái kia mảnh kim sắc linh mạch chỗ sâu, chậm rãi dâng lên một đầu màu đen đại mãng, thân hình khổng lồ, có người thành niên đuổi lớn như vậy. Đại mãng đường cong trôi chảy, lấp đầy lực lượng cảm giác. Trên thân vảy rồng một dạng tinh mịn lần phiến lóe ra kim loại sáng bóng, màu đen trên thân thể mang theo từng đạo màu đỏ thần bí hoa văn. Nét lên thân thể tiếp cận một trượng, trừng mắt một đôi đỏ tươi băng lánh con mắt, phun thật dài lưỡi, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên núi bầy khỉ này, sau đó liền chuyển hướng lão hổ, cùng lão hổ trên thân tống dụ. Tản mát ra một đạo vô cùng băng lãnh mà lại cường thế tinh thần ý niệm, cút. Vâng. Đám kia hầu tử lập tức chạy tứ tán. Tống dụ. Giờ phút này dưới thân đại lão hổ cũng không nhịn được phát ra một trận chấm thấp tiếng hét. Nhưng không phải thị uy, mà là sợ hãi. Trên bầu trời, tầng mây chỗ sâu, tiểu nãi long lần thứ hai thò đầu ra, một mặt sợ hãi nhìn xem một màn này. Cái này địa phương hắn đã sớm biết, hoa nhỏ cùng nó nói qua nơi này có linh mạch, nhưng lại bị một đầu dọa người đại mãng xà cấp chiếm lĩnh, bọn chúng gộp lại cũng không là đối thủ. Đầu này đại mãng xà còn cực kỳ tà ác, thỉnh thoảng sẽ len lén đi tập kích những con khỉ kia. Hoa nhỏ những năm này ăn hầu tử đoán chừng đều không có đầu này hắc mãng ăn số lẻ nhiều. Tống Dục khe như mày, trong lòng ước định lấy đầu này hắc mãng thực lực. Lúc này đồ đột nhiên truyền lại một đạo tinh thần ý niệm qua tới, có thể cùng nó đánh một trận thử xem, không được liền chạy. Tống Dục trong lòng tự nhủ ngươi là nghiêm túc sao? Hắn cảm giác đầu này hắc mãng một thân thực lực khẳng định siêu việt một dạng tiên thiên võ giả, rất có thể là linh nguyên cảnh sinh linh. So với hắn dưới khố cưới đầu này lão hổ còn đáng sợ hơn cỡ nào? Lúc này hắc mãng đã bắt đầu hướng bên này du tẩu qua tới, kim sắc linh mạch tự động hướng hai bên tách ra, tốc độ như là phi hành. Nhìn qua phi thường kiếp người, lúc này Tống Dục đã có thể rõ ràng cảm giác được dưới thân lão hổ sợ hãi, hắn thả người nhảy một cái, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, vận chuyển linh lực, hướng đầu này hắc mãng liền bay qua. Đại lão hổ xoay người chạy, Tống Dục cũng lười để ý tới, tới đều tới, cũng nên thử nhìn một chút. Vâng. Một luồng băng lãnh mà cường đại khí tức từ hắc mãng trên thân bạo phát đi ra. Hắn lăng không bay lên, thân dài khoảng chừng 3 trượng, trong sơn cốc cuốn lượn, cấp tốc kéo lên cao. Giống như một đạo tia chớp màu đen, xông Tống Dục vào tới. Tống Dục chân đạp hư không, ở trên cao nhìn xuống, trên thân bộc phát ra kinh người uy thế, chém ra một kiếm đại giang đông khứ. Keng. Màu đen cự mãng không tránh không né, dùng đầu rắn đón đỡ, lấp đầy lực lượng đuôi rắn thì hung hăng quất hướng Tống Dục. Một tiếng vang thật lớn. Tống Dục cảm giác chính mình một kiếm này dường như chạm tại không thể phá vỡ kim trúc bên trên. Chấn động đến nguyên cả cánh tay đều có chút run lên. Bành. Đầu kia tráng kiện mà cứng rắn đuôi rắn nhanh như thiểm điện, hung hăng quất vào trên người hắn. Một tiếng vang trầm. Tại chỗ sẽ Tống Dục quất bay đi ra. Tống Dục cảm giác ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên, khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi. Hắn ánh mắt lạnh lạnh, tiến lên hung hăng một kiếm chém tại đuôi rắn bên trên. Keng. Vậy mà bộc phát ra một mảnh tia lửa. Hắc mãng cấp tốc bay lại thân hình, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra miệng đầy hướng vào phía trong sinh trưởng sắc bén hàm răng, hướng Tống Dục liền nuốt qua tới. Tống Dục tế ra cái thanh kiếm màu đen tiểu phi kiếm, trong chốc lát bắn vào hắc mãng trong miệng. Phúc. Đâm vào đến hắn răng trên ngực. Tống Dục muốn lập tức đâm xuyên hắn não đại, tại ngự kiếm trong nháy mắt quan tưởng kim giáp thần tướng, cùng tự thân hòa làm một thể. Thực lực trong phút chốc tăng vọt, nhưng lại cảm giác tinh thần thức hải một trận nhẹ nhàng nhói. Cái thanh kia sắc bén vô cùng phi kiếm chỉ đâm rách hắc mãng gò miệng thịt, lại không có thể đâm rách hắn giống như thần kim xương cốt. Hắc mãng bị đau, hung tính triệt để bạo phát đi ra, cũng không kể không để ý, lần thứ hai hướng Tống Dục cắn tới. Tống Dục sắc mặt thong dong, thi triển ra nhất tự kiếm pháp, đâm về hắc mãng phần bụng vị trí trái tim. Cong. Trong tay thần kiếm phát ra một tiếng vang thật lớn, căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự. Nhưng lần này hắc mãng giống như là phi thường thống khổ, thân thể trong hư không một trận điên cuồng bật mèo. Phất một cái phun ra cái thanh kiếm màu đen tiểu phi kiếm, sau đó lại độ cuốn về phía Tống Dục. Ý đồ sinh sinh đem Tống Dục giết chết. Tống Dục nhảy lên thật cao, đạp ở hắc mãng trên thân, tránh đi hắn một kích này. Không tin tả lại là hung hăng hai kiếm chém xuống đi. Cong, cong. Tia lửa văng khắp nơi, chỉ ở hắn trên lân phiến mặt lưu lại hai đạo dấu vết mờ mờ. Tống Dục có phần bất đắc dĩ, tự thân linh lực cuối cùng không nhiều, nếu như là tiến vào hóa nguyên cảnh, linh lực hóa thành linh năng, dựa vào trong tay thanh kiếm này, một kiếm liền có thể đưa nó chặt đứt. Nhưng bây giờ chênh lệch quá nhiều. Đạt được cái kết luận này sau đó, Tống Dục cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn chiến đấu, lúc này hướng phía dưới sơn cốc tiến lên. Trường kiếm trong tay quét qua, lập tức mảng lớn linh mạch ngã xuống. Hắc mãng tại chỗ liền nổ rồi. những này cũng đều là hắn khẩu phần lương thực, cái này đáng chết sinh linh đánh không lại chính mình, lại còn dám đoạt đồ vật. Vòm miệng vết thương truyền đến đau đớn càng làm cho hắn phát cuồng, lúc này tại hư không uốn lượn bơi lội, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, hướng Tống Dục truy sát tới. Tống Dục như là hùng ưng lao xuống, dán vào sơn cốc mặt đất lướt qua. Bị hắn kiếm khí chặt đứt mạng lớn linh mạch trong nháy mắt bị thu vào ấn chương không gian. Ba ba bá lại là các dưới kiếm đi, càng nhiều linh mạch bị thu gặt. Mắt thấy sau lưng hắc mãng đuổi theo, lúc này mới rơi xuống mặt đất, phi nước đại vài chục trượng sau đó lăng không bật lên, hướng về phương xa bầu trời bay đi. Đồng thời giống to, ngươi nếu lại dám đuổi tới, ta liền đoạt ngươi tất cả linh mạch. Hắc mãng dừng lại thân hình, trong sơn cốc bàn thành một vòng, nửa người trên dựng đứng lên tới, đỏ tươi con mắt lộ ra vô tận lạnh lẽo, không ngừng ngửa mặt lên trời phát ra phẫn nộ gào thét. Phương biên hơn 10 dặm sinh vật khi nghe đến sau đó, tất cả đều hoảng sợ hướng nơi xa chạy trốn. Tống Dục một hơi trốn về đến ngọn núi lớn kia đỉnh, lúc này mới vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Vừa rồi trận chiến đấu này tốn thời gian rất ngắn, nhưng lại hiểm tượng hoàn sinh. Một khi bị cái này hắc mãng cấp của lấy, bằng hắn hiện tại lực lượng rất khó tránh thoát. Nếu như lần thứ nhất thăm dò an toàn tu hành thế giới khu vực liền xin viện trợ đồ đồ, cái kia thú vui có thể to lắm. Không thể không nói, đây là một cái cùng nhân gian hoàn toàn khác biệt thế giới. Cái này còn vẹn vẹn bị đồ đồ cắt xuống tới một khối tu hành giới, tương lai thật muốn tiến vào thế giới kia, đối mặt nhưng là không phải hắc mãng loại này yêu thú còn có càng thêm cường đại cũng càng thêm thông minh mặt khác tu hành giả. Đường dài rằng giặc mà tu xa này a. Lúc này đồ đồ nói ra, từ nhân gian trưởng thành, ở chỗ này lịch luyện, tương lai tiến vào thế giới kia, ngươi sẽ càng thêm thông dong. Tống Dục trong lòng tự nhủ còn quái sẽ đánh mau gà. Hắn từ ấn chương không gian móc ra một thanh kim sắc linh mạch, những này cũng không có cách nào đưa vào đến nhân gian, chỉ có thể ở nơi này ăn đúng không? Đúng, cái kia đạo môn bị ta bày cái giới, bên này đồ vật mang không đi qua. Tống Dục tiện tay chém một ít cây chi, vận chuyển linh lực, cấp tốc sẽ lượng nước sấy khô, liền lấy ra đại lượng dâm dạng, cũng cho làm sau đó, sẽ thổi đốt kéo đốt. Có thể ăn sống, vị đạo rất tốt. Đồ đồ nói. Không, ta muốn sấy ăn. Tống Dục vẻ mặt thành thật, quên không được còn nhỏ lúc đốt lúa mạch lúc cái loại cảm giác này. Tại Tống Dục linh lực can thiệp phía dưới, mất một lúc những này tuổi liền biến thành nhiệt độ không có cao như vậy lửa than, hắn nắm lấy hai thanh linh mạch, lúc đầu cháy đỏ lên. Phiến khắc thời gian, liền có một luồng nồng đậm mùi thơm phiêu xuất. Một khỏa đầu rồng, lặng lẽ từ nơi không xa thác nước nơi kia xuất hiện. Tống Dục nhìn hắn liếc mắt, muốn ăn. Muốn. Đầu rồng dùng lực điểm, trông mong nhìn xem hắn. Cầm đồ bật đuổi. Tống Dục liếc mắt tiểu nãi long, muốn sáng long lánh. Bên kia lập tức không có động tĩnh. Tống Dục cũng không để ý tới, một bên sấy linh mạch, một bên thưởng thức nơi này cảnh đẹp. Ngọn núi lớn này hẳn là một đầu long mạch, dòng nước xu thế liền là long mạch xu thế, phía dưới thác nước đầm sâu, hẳn là vị trí lão đại, cũng là chân chính long huyệt. Vừa rồi hắn tại trên trời bay thời điểm liền phát hiện đầu này sơn mạch ít nhất có thể kéo dài ra hàng trăm hàng ngàn bên trong, không thể nhìn thấy phần cuối. Đồ đồ, cái này khu vực có người không? Tống Dục ở trong lòng hỏi. Không có, cái này vốn liền là một mảnh cực kỳ hoang vu khu vực, cũng không có người ở. Đồ đồ nói. Ngươi liền cho ta chút thôi, một chút liền tốt, ta liền nếm thử. Thác nước đầu kia tiểu nãi long nước miếng đều chảy ra bao lâu, một đôi long nhãn bụt sáng. Tống Dục nhìn thoáng qua, đột nhiên phát hiện nhìn như vậy lời nói vẫn rất manh. Hắn giữ dằn nói, ngươi là rồng, có chút tôn nghiêm được hay không? Đầu kia hắc mãng cũng không phải cao thủ gì, ngươi là chân long a. Vừa ra đời liền có thể so thần long, pháp lực vô biên. Ta hiện tại không có pháp lực, đánh không lại hắn, nếu không phải nơi này có kết giới bảo hộ, hắn thậm chí muốn tới đây ăn rồi ta. Tiểu nãi long trong mắt lộ ra mấy phần sợ hãi, tỉ tỉ nói ta nếu có pháp lực, còn phải thật lâu. Cái gì cũng không phải. Tống Dục sẽ một cái đã nương chín linh mạch ném cho hắn. Và anh. Tiểu nãi long dưới sự kích động, toàn bộ thân thể đều đằng không mà lên, hai cái vuốt rồng tiếp lấy thanh này đối với nó hình thể tới nói 10 phần đáng thương linh mạch, sau đó lúc đầu xoa xoa xoa. Chương 208, tiểu nãi long quả tặng chương 208, tiểu nãi long quả tặng Tống Dục. Đánh nhau cái gì cũng không phải, ăn ngược lại là rất thành thạo. Mắt thấy tiểu nãi long đem mạch ra toàn bộ cọ sát, lộ ra bên trong hương khí bốn phía sung mãn linh mạch, động tác vô cùng nhẹ nhàng hà hơi đem những cái kia mạch ra thổi đi. Sau đó cứ như vậy treo giữa không trung, dùng móng vuốt cẩn thận từng ly từng tí đem nướng chín linh mạch đưa vào trong miệng. Nghiêm 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 bắt đầu nhai lên. Tống Dục sạm mặt lại, hắn phi thường hoài nghi điểm này linh mạch có đủ hay không con rồng này nhét cái răng. Tiểu nãi long cơ hồ trong nháy mắt liền đem linh mạch cho ăn xong, dứt khoát bay tới, nửa thân thể ở trong nước, nửa thân thể tại trên bờ, to lớn đầu rồng nằm rạp trên mặt đất, đúng lúc đối tại Tống Dục trước mặt. Chỉ là khỏa này đầu rồng, liền so Tống Dục đứng lên còn phải cao hơn một mảng lớn. Tống Dục, loại này long mạch sinh ra chân long, trên thân không có bất kỳ cái gì mùi tanh, hình như còn mang theo một luồng nhàn nhạt mùi sữa, rất dễ chịu. Tống Dục nhìn xem nó nói, sao thế? Một cái không đủ ăn. Quá ít. Giữ tận đầu rồng, thật dài râu rồng, sữa bên trong bập bẹ tiểu đồng âm. Vốn nên 10 phần quái dị kinh khủng một màn, lại cho người ta một loại phi thường khôi hài cảm giác. Cho ngươi một cái cũng không tệ rồi, đây chính là ta vừa rồi bảo sinh ra tử mới làm ra một tí kẹo như thế, ngươi không cầm đồ vật đuổi, còn muốn chơi không? Tống Dục nói. Ở đâu là một chút. Ta vừa rồi rõ ràng gặp ngươi trộm thật nhiều. Đại hắc mãng đều sắp tức giận chết. Tiểu nãi long tại chỗ bạch trần. Sắt, quên rồi con rồng này vừa rồi tại trên trời nhìn trộm. Vậy thì thế nào? Đây là ta thành quả lao động, tiểu bằng hữu, không làm mà hưởng là không đúng. Tỷ tỷ ngươi không dạy qua ngươi sao? Tỷ tỷ nói sau đó ngươi chính là ta ca. Cho ngươi bảo bọc ta. Tống Dục. Ỷ lại vào đúng không? Bất quá theo đó tiểu nãi long xuất hiện ở bên người, hắn có loại phi thường huyền diệu cảm giác, cả người trạng thái tinh thần trở nên hoàn toàn khác biệt. Cơ thể người bí tàng chi địa bên trong đoàn kia đạo hỏa dường như đều trở nên càng thêm sáng. Lại cho ta nướng chút, có được hay không vậy? Cùng lắm thì sau đó ta trưởng thành, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, liền giúp ngươi đi đánh nhau. Một đầu sẽ nũng nịu rồng, đầu rồng đối đến ngươi trước mặt, mắt to vụ sáng nhìn xem ngươi. Nói thật, liền tính không thể cho hắn mang đến trên tu hành chỗ tốt, chỉ là loại này khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn, cũng làm cho người khó có thể cự tuyệt. Tống Dục móc ra bó lớn linh mạch, đem lửa than phạm vi liền làm lớn rồi một chút, nói, liền lần này à, lần sau cầm đồ vật tới đổi. Một người một rồng, tại đỉnh núi nướng linh mạch, ngươi một cái ta một cái, đều ăn đến ngon ngọt. Cuối cùng Tống Dục đem ấn chương không gian bên trong linh mạch tất cả đều cho nướng, mới miễn cưỡng lấp đầy đầu này tiểu nãi long bụng. Con hàng này ăn no rồi liền ngủ, trong nước cái đuôi ngẫu nhiên sẽ còn động một cái, hình thành từng đạo vòng xoáy. Tống Dục quanh chân ngồi ở chỗ này, vận hành chân kinh, hấp thu linh lực. Mặc dù chỉ là cách một cánh cửa, nhưng tu hành giới cùng người ở giữa lại là hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Ở nhân gian muốn tăng tiến tinh thần lực, để thăng linh lực, là kiện phi thường khó khăn sự tình, chính là hắn loại này nắm giữ tu tiên pháp thành thần pháp người, cũng cần nỗ lực tìm kiếm tài nguyên. Chớ đừng nói chi là còn lại mấy cái bên kia tu hành giả cùng võ giả. Mà ở nơi này, hữu linh quả có thể trực tiếp gia tăng tinh thần lực của hắn, linh mạch có thể trong nháy mắt hóa thành linh lực. Cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Nghĩ như vậy, sinh hoạt tại trong giới tu hành chúng sinh quả thực quá hạnh phúc. Đương nhiên, trước mắt hắn sở tại phiến khu vực này, tương đương với đồ tự lưu, thuộc về trong giới tu hành tân thủ thôn. Thậm chí những này cựu linh quả cùng kim sắc linh mạch cũng có thể là đồ năm đó trồng. Chân chính đại tu hành giới, dạng này địa phương chỉ sợ sớm đã bị thế lực lớn chiếm lấy rồi, đại hắc mãng loại này tiểu xà xà nào dám dạng này quang minh chính đại chiếm núi làm vua, sơ ý một chút, sớm bị người làm thành canh gián ăn. Thậm chí hắn có thể trưởng thành đến loại này cảnh giới, cũng rất có thể là bởi vì chiếm tòa sơn cốc kia, ăn rồi linh mạch duyên cớ. Tiểu nãi long nhìn như không có cái gì pháp lực, nhát gan sợ phiền phức, nhưng nó cái kia kinh khủng thân thể đối linh lực hấp thu cùng dung nạp lượng cấp khá kinh người. Tống Dục tổng cộng cũng chỉ ăn rồi không đến 2 cân hoàng kim linh mạch, lại dùng dòng dã một ngày một đêm, mới đưa thể nội cố này bảng bạc linh khí triệt để tiêu hóa đến huyệt đạo trong hồ. Thẳng đến triệt để tiêu hóa song song, Tống Dục mở hai mắt ra, một đôi mắt thanh tịnh mà tinh khiết. Cảm giác kim sắc linh mạch mang đến linh lực, muốn so hắn hấp thu bên dưới thạch tháp mặt âm khí chuyển hóa thành linh lực càng thêm tinh thuần. Mới nhất hấp thu những năng lượng này đi vào huyệt đạo hồ nước bên trong, thậm chí xuất hiện phân biệt rõ ràng hiệu quả. Trước mặt to lớn đầu rồng mở mắt ra, nhìn xem hắn nói, "Tống Dục, ta đói rồi." "Tống Dục, hợp lấy đồ một mực thúc ta thăm dò chỗ này, tân thủ thôn là muốn cho ta đi vào khi chăn nuôi biển. Hỏi ngươi vấn đề, nhiều năm như vậy, tại ta đến phía trước, ngươi bình thường đều ăn cái gì?" Tống Dục hỏi. "Uống nước." Tiểu Nãi Long nói. Tống Dục sạm mặt lại, trong lòng tự nhủ thê thảm như vậy. Ngẫu nhiên tiểu Hoa sẽ cho ta đưa chút từ hầu tử bên kia đoạt trái cây, hắn vẫn muốn đi trộm đại hắc mãng lúa mạch, thế nhưng không dám. "Tiểu Hoa là ai?" "Liên là bị ngươi đánh con hổ kia." "Được rồi, danh tự này cũng không biết là cao nhân kia cho lên. Vậy ngươi gọi cái gì tên?" Tống Dục hỏi. "Tỷ tỷ gọi ta Tiểu Bạch." Tiểu Nãi Long một mặt đắc ý, hình như cái tên này cực kỳ uy phong. "Thì ngươi cũng là đặt tên phế." Tống Dục cảm giác đến chính mình hiện tại trạng thái tốt đến bạo dạng, nhìn xem Tiểu Nãi Long tội nghiệp bộ dáng, đứng lên nói, "Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi trộm." "Không đúng, ta đi thu hoạch chút lúa mạch." "Hoa." Tiểu Nãi Long lập tức đầy mắt hưng phấn, "Ca ngươi thật giỏi." "Tống Dục." Lần này hắn đầu tiên là đi rồi cái kia mảnh cựu linh quả vườn trái cây. Hầu Vương thấy được hắn, lập tức trừng to mắt, giơ ngón tay cái lên, nhe răng niết miệng, hưng phấn chi gọi. "Ý là ngươi thật là mạnh, đại trường trùng đều không thể đem ngươi làm gì." Tống Dục khỏe miệng giật một cái, đại lão hổ tiểu hoa xấu bụng cực kỳ, bầy khỉ này cũng hắn a không phải cái gì tốt đồ vật. Cố ý kéo hắn đi đến sơn cốc nơi kia, thấy được cái kia mảnh mênh mông kim sắc ruộng lúa mạch, nếu có thể đem đầu kia đại hắc run dài giết chết, bọn chúng không chỉ có từ đây an toàn, càng là có thể xông vào cái kia mảnh ruộng lúa mạch đi theo kiếm một chén canh. Bất quá cái này cũng không gì đáng trách, một đám hầu tử có thể có xua hổ nuốt sói trí thông minh, đã coi như là rất lợi hại. "Huynh đệ, ta ở chỗ này hái chút trái cây không có vấn đề a?" Tống Dục cười tủm tỉm xông Hầu Vương giơ ngón tay cái lên. Hầu Vương kích rồi quang quắc kêu vài tiếng, đại ý là lợi hại cường giả ngài tùy ý, hy vọng ngài có thể xử lý đầu kia đại hắc run dài. Nhìn như phi thường hào sảng, nhưng Tống Dục vẫn là tại hắn cặp kia linh động trong mắt thấy được một tia không cam lòng. Mặt khác hầu tử biểu hiện thì phải càng thêm rõ ràng một ít, có mấy cái thậm chí đổi sắc mặt, lộ ra rất tức giận bộ dáng. Nhưng cũng chỉ là có phần sao động, lại cũng không có bất luận cái gì động tác công kích. Hiển nhiên, những này linh tính 10 phần vũ khí không dám trêu chọc cái này có thể cùng đại hắc mãng đánh nhau sinh linh đáng sợ. Tống Dục cũng không mặt trần, nhảy đến trên một cây đại thụ, hái được mấy chục viên cựu linh quả. Cái này đồ vật mang không đi ra, đại bộ phận là cho Tiểu Nãi Long chuẩn bị. Phải gọi hắn tiểu sợ rồng, không chỉ có không dám trêu chọc đầu kia đại hắc mãng, liền bên này hầu tử cũng sợ hãi, đương nhiên, chủ yếu là không dám quát tới, sợ hãi gặp phải bất trắc. Sau đó Tống Dục hướng tòa sơn cốc kia bay lượn mà đi. Bị hái được một ít trái cây, Hầu Vương nháy mắt, song sau lưng vung lên chảo, lập tức lặng lẽ meo meo theo sau. Vạn nhất người này có thể đem đại hắc mãng cho kéo đi, nói không chừng có thể thừa cơ trộm chút kim sắc linh mạch. Tống Dục lặng yên đi tới phía trên tung lũng, nhìn qua phía dưới nhìn một cái vô tận kim sắc sóng lúa, tìm kiếm lấy đại hắc mãng tung tích. Hắn không có sử dụng thần niệm. Đối phương năng lực nhận biết tương đối nhạy cảm, có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ gây nên cảnh giác. Cho nên, vẫn là tập kích tốt. Tống Dục trong lòng suy nghĩ, đột nhiên lăng không bật lên, hướng phía dưới sơn cốc ứng một dạng lao xuống. Tê. cơ hồ là tại hắn có hành động trong nháy mắt, đầu kia màu đen đại mãng liền đã cảm ứng được, phát ra một tiếng gào thét, thân thể khổng lồ lăng không bay lên, từ phương xa hướng Tống Dục giết tới. Tống Dục lúc này đã bay vào sân cốc, giơ tay lên liền là một kiếm, mạng lớn kim sắc linh mạch ngã xuống. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, tại màu đen đại mãng chạy đến phía trước, liền đã thu hoạch được so với lần trước còn nhiều linh mạch. Sau đó đằng không mà lên, hướng ngọn núi lớn kia bay đi. Toàn bộ quá trình tối đa cũng liền mấy hơi thở chờ đến màu đen đại mãng đuổi tới, trên mặt đất đã trở nên trống lốc, chỉ còn lại đoạn được chỉnh tề gốc rễ. Lúc này bị chọc tức được phát ra điên cuồng gào thét. Sau đó một đôi mắt đột nhiên rơi vào trên núi một vị trí. Hứng thú bừng bừng Hầu Vương chính mang theo một đám thủ hạ tiềm phục tại nơi kia, chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đột nhiên bị để mắt tới, sợ đến phát ra rít lên một tiếng, quay đầu liền chạy. Màu đen đại mãng vụ một cái hướng bên kia bay đi, nhanh như một đạo tia chớp màu đen. Trong chớp mắt liền bọt tới một cái chạy chậm lạc đàn hầu tử sau lưng, mở ra miệng to như chậu máu, bang xoẹt một cái, trực tiếp liền đem cái con khỉ này cho cắn. Hầu Vương ngừng chân, căm tức nhìn đại hắc mãng, phát ra điên cuồng nguy hiếp. Đại hắc mãng tầm mắt băng lãnh, nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Ngọn núi lớn đỉnh, một người một rồng lại tại nướng lúa mạch. Tiểu sữa Long Siêu đưa thích loại này phương pháp ăn, gặp Tống Dục liền cầm trở về một đống lớn, hương phấn đến bọt tới trên trời bay nửa ngày. Nếu mà không phải nhìn nó cái này khổng lồ hình thể, chỉ nghe thanh âm, thực sẽ coi nó là thành một đứa bé. Lần này so với lần trước còn nhiều hơn, tiểu nãi long ăn quá no, mỹ mắt lại muốn hướng xuống rũ, nhưng lại theo thác nước chui vào trở lại chính mình long huyệt. Không lâu sau, lại từ bên kia trở về, móng nuốt bên trong nắm lấy hai viên người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân nóng ánh sáng sủa tảng đá. Có phần không ngừng nói, Tống Dục, ta cũng không tốt ăn không ngươi linh mạch, hai cái này bảo bối tặng ngươi rồi. Cách thật xa, Tống Dục cũng có thể cảm giác được cái này bên trên tán phát ra bảng bạc linh lực ba động. Đây là hai khối trong truyền thuyết linh thạch. Hắn một mặt chấn kinh, nhận lấy cẩn thận quan sát. Tiểu nãi long lần thứ hai cùng hắn phất phất chào, trở về long huyệt đi ngủ đây. Đồ đồ, cái này linh thạch cũng không có cách nào mang đến bên kia đúng không? Hắn hỏi. Đúng, bên này tất cả mọi thứ đồ vật, tại ngươi thành công bước vào đan đạo cảnh phía trước, đều không có cách nào dẫn đi. Ngươi có thể ở chỗ này tu luyện, bên kia ta giúp ngươi nhìn xem. Tống Dục gật gật đầu, đầu tiên là vận hành chân kinh tiêu hóa những cái kia linh mạch mang đến bảng bạc linh lực, sau đó bắt đầu hấp thu cái này hai viên to lớn mà tinh khiết linh thạch. Đây mới thực sự là thần tiên một dạng thời gian, làm cho người lưu luyến quên bể. Chương 209, linh hồn liên miên. Chương 209, linh hồn liên miên. Khách thuyền bốn liền chạy chậm chạp, thêm lên trên thuyền người nhiều, cơ hồ không có người chú ý tới có người sau khi lên thuyền, liền lại không ra tới qua. Kỳ thật liền tính phát hiện, trên thuyền người cũng sẽ không quá lưu tâm. Thần thần bí bí người giang hồ bọn họ thấy quá nhiều. Có vài người vì tránh né cựu gia truy sát, mang đủ lương khô lên thuyền, một đường đều không mang ngoi đầu lên. Thậm chí xuống thuyền sau đó sẽ còn thay đổi một bộ gương mặt. Dù sao chỉ cần tiền đó cho đủ, yêu làm gì, triệt để không có người quản. Thế cho nên Tống Dục một hơi ở sau cửa Tân Thủ thôn bên trong tu hành hơn 20 ngày, không có bất kỳ người nào qua tới quấy rầy. Trong lúc này, Tống Dục hoặc là tại tu hành, hoặc là liền là đi trộm lúa mạch. Đại lão hổ Tiểu Hoa cũng rốt cục tại sau mười mấy ngày, hậu chi hậu giác chạy đến tìm Tiểu Bạch chơi, phát hiện Tiểu Bạch rõ ràng ngày ngày đều có thể ăn vào linh mạch, lúc này hóa thân ôn thuận kim dần dần tầng, cam tâm tình nguyện cho Tống Dục khi gối đầu, nệm, thỏa kỵ. Tuy tiện bén, cho miệng linh mạch liền tốt, một chút tôn nghiêm đều không cần. Những ngày này Tống Dục tổng cộng cùng đại hắc mãng đánh 8 lần, không sai biệt lắm bình quân 3 ngày một lần. Từ ban đầu hoàn toàn đánh không lại, thường xuyên bị đánh bay đi ra, thổ huyết đều là chuyện thường. Đến phía sau một thân linh lực càng thêm dồi dào tình huống phía dưới, công thủ trở nên càng thêm cường đại, dần dần có thể đánh cái có qua có lại. Trong tay cái thanh kia kinh khủng thần kiếm có khả năng phát huy ra uy lực, cũng càng thêm kinh người. Gần nhất 2 lần, thậm chí có thể tại hắc mãng có thể so thần kim trên lân phiến lưu lại sâu sắc vết cắt. Đầu này đồng dạng linh tính 10 phần đại hắc run dài rốt cục có chút sợ, quyết định nhận sợ. Hắn ngược lại là nhớ một ngụm đem cái này ngày ngày tới trộm lúa mạch cầu tắc ướt, vấn đề là triệt để không có cơ hội. Đừng nói người này chủ động chạy tới cùng nó khiêu khích, liền xem như thuần túy trộm cướp, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn phát hiện cái này sinh linh mạnh lên tốc độ quá nhanh rồi. Hắn trọn vẹn dùng mấy trăm năm thời gian mới từ một đầu tiểu xà, từng bước một trưởng thành đến hôm nay. Mặc dù tại hắn nhận thức bên trong không có nhật nguyệt năm loại này phép tính, nhưng đồng dạng cũng có thời gian dài khái niệm. Hắn biết tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ không được bao lâu, chính mình liền sẽ chết oan chết uổng. Thế là tại Tống Dục lần thứ 9 đến tìm hắn thời điểm, hắn cũng không động thủ, mà là mắt lạnh nhìn Tống Dục thu hoạch đi rồi một mảng lớn kim sắc lúa mạch, sau đó truyền lại ra tinh thần ý niệm, muốn giảng hòa. Ngươi, một nửa, ta, một nửa. Đại hắc mãng trong sơn cốc ở giữa du tẩu, kim sắc sóng lúa hướng về hai bên phân đi. Hắn đem đã bị thu gặt một khu vực lớn sắp xếp cho Tống Dục. Bằng cái gì? Ta muốn tùy thời có thể lấy qua tới thu hoạch, là a muốn lưu cho ngươi một nửa. Tống Dục nhìn xem đại hắc mãng hỏi. Đại hắc mãng bị chọc tức phải liều mạng thẻ lưỡi, một đôi đỏ tươi trong con ngươi lóe ra vô tận âm lãnh quằn mang, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Dục. Ta có thể đem cái này địa phương cho hủy đi, ai cũng không chiếm được. Vậy ngươi liền hủy đi tốt rồi. Tống Dục mặt không đổi sắc, hủy đi sau đó ngươi lưu tại nơi này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đi đến nơi khác, liền như ngươi loại này thực lực, chỉ sợ cũng là bị người ăn hàng xác. Đã đi vào lâu như vậy, mặc dù không có gấp đi bốn phía thăm dò, nhưng cũng từ lao hổ nơi kia thu hoạch không ít tin tức. Mảnh này rộng lớn bao la to lớn, tu hành giới Tân Thủ thôn nhìn như yên lặng, kỳ thực mỗi cái khu vực đều có một cái bá chủ. Ví dụ như nơi này, phương viên trăm dặm đều là đại hắc mãng địa bàn. Nhưng ở càng xa xôi, còn có một số tầng cấp cao hơn, chiến lực càng thêm sinh linh đáng sợ tồn tại. tựa như tiểu hoa cùng hầu tử sợ hãi đại hắc mãng đồng dạng cũng không dám hướng những cái kia địa phương tản bộ. Đối với cái này Tống Dục cũng hỏi qua Đồ Đồ, nàng nói đan đạo cảnh sinh linh rất không có khả năng xuất hiện, nhưng hóa nguyên cảnh hẳn là có không ít. Đây chính là nàng cái gọi là khu vực an toàn. Quả nhiên khác biệt tầng cấp tầm mắt, nhìn đến thế giới là hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng, Tống Dục cùng đại hắc mãng đạt tới hiệp nghị, ngoại trừ phía trước bị hắn thu hoạch khoảng chừng 1/20 khu vực không đi tính toán, còn lại hắn chiếm 7 thành, đại hắc mãng 3 thành. Đại hắc mãng phi thường không hài lòng, nhìn xem Tống Dục ánh mắt đều lấp đầy khuất nhục cùng phẫn nộ. Đừng được tiện nghi khoe mẽ, nếu mà không phải ngươi chủ động cầu hòa, không được bao lâu, ta liền có thể một kiếm chém rồi ngươi. Tống Dục một mặt tự tin. Đối mặt đại hắc mãng lạnh lẽo ánh mắt, hắn triệt để không quan tâm. Linh mạch sinh trưởng tốc độ cực nhanh, chỉ cần vung xuống hạt giống, đại khái 3-4 tháng, liền sẽ có một gốc giả mới từ nảy mầm đến trưởng thành. Cái này trò chơi tạm thời lại không thể đưa đến thế giới bên ngoài, lưu lại 7 thành đầy đủ hắn cùng tiểu nãi long ăn. Liền tính ngẫu nhiên cho lão hổ tiểu hoa phân điểm, cũng đều còn có dư. Tống Dục cũng nghĩ tới lại mở một khối linh điền, nhiều loại chút, đến tương lai bước vào đan đạo cảnh, có thể đem bên trong đồ vật mang đi ra ngoài lúc, liền có thể mang theo người bên cạnh cùng một chỗ tăng lên. Kết quả đại hắc mãng nói cho hắn biết, linh mạch đối linh điền yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, không phải cái gì địa phương đều có thể. Ta cũng thử qua, nhưng đều thất bại rồi. Tống Dục không quá tin tưởng đầu này đen dài trùng mà nói, lại hỏi Đồ Đồ, nhận được đồng dạng đáp án. Lúc này mới coi như không có gì. Bất quá đại hắc mãng nói phương xa còn có rất nhiều linh mạch điền chờ đến thực lực cường đại thời điểm, liền có thể đi qua đoạn. Một hơi tâm vô bảng vụ tu luyện hơn 20 ngày, chuyện này đối với Tống Dục tới nói, là trước nay chưa từng có. Bây giờ tinh thần lực của hắn lượng đã cường đại đến có thể ngự kiếm bắn thủng vài chục trượng bên ngoài cự thạch, có thể chặt đứt khoảng 20 trượng đại thụ. Linh lực càng là đã lấp đầy hơn 40 người thể huyệt đạo hồ nước, từ đầu đến trước ngực, triệt để nối thành một mảnh. Không thể không nói, tại loại này địa phương tu hành đúng là rất thư thái, cảnh giới quả thực đột nhiên tăng mạnh. Dù là linh nguyên cảnh, hóa nguyên cảnh tại Đồ Đồ trong mắt không đáng kể chút nào, nhưng đối Tống Dục, đối với người này ở giữa tới nói, cũng đã xem như cao thủ chân chính. Ít nhất Tống Dục chính mình là rất hài lòng. Nhất là hắn ở chỗ này bế quan tu hành, cơ thể người bí tàng chi địa đạo hỏa lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, mỗi ngày đều tại mạnh lên. Đại khái là La Đức Vượng những người kia trở lại kinh thành, bọn họ tại Bắc Tề những sự tình kia tích cũng đã truyền ra ngoài. Dân tâm dân ý loại này đồ vật, nếu là có ý đi cầu bình thường rất khó. Nhưng nếu mà điểm xuất phát ngược lại, nhưng giúp đỡ sự, chớ có hỏi tiền đồ, ngược lại sẽ rất dễ dàng nhận được. Đương nhiên tất cả những thứ này tiền đề, còn phải là có năng lực mới được. Mùng 1 tháng 11, Tống Dục cuối cùng từ ngây người 20 mấy ngày trong phòng ra tới, đứng tại khoang thuyền bên trên, thưởng thức hai bên sơn loan cuối thu cảnh sắc. Gió mát chậm chậm, cho người ta một loại mười phần thoải mái cảm giác. Khách thuyền chạy trong chốc lát sau đó, phía trước đột nhiên xuất hiện đại lượng thuyền con, như ong vỡ tổ một dạng hướng bên này vây qua tới. Đồng dạng trên khoang thuyền tán thưởng cảnh sắc những người kia lập tức lên tiếng kinh hô, một ít nhát gan cấp tốc rời đi. Chỉ là thân ở trên thuyền, lại có thể chạy trốn tới đến nơi đâu? Tống Dục mắt nhìn những người kia trang trí, đầu tiên là nao nao, sau đó khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đây không phải thật xảo à? Ta còn chưa có đi chủ động tìm các ngươi nhưng lại lần nữa đưa tới cửa. Chiếc này khách thuyền chủ thuyền nghe tin chạy đến, cấp tốc đi tới đầu thuyền, xông bốn phía liền ôm quyền, lớn tiếng nói, dám hỏi hôm nay là Hắc Phong Thủy trại vị nào đương ra qua tới? Tại hạ đến từ Thái Nguyên Vương thị hiệu bơn, phía trước đã giao qua tiền mãi lộ, còn xin Hắc Phong Thủy trại chư vị hảo hán có thể làm cái thuận tiện. Tống Dục mắt nhìn chủ thuyền, tuổi hơn 40, mặc một thân tơ lụa trường sam, nhìn qua mười phần nho nhã. Phía trước còn thật không chú ý tới chiếc này khách thuyền đến từ Thái Nguyên Vương gia. Bất quá mặc kệ nhà ai, vô luận khách thuyền vẫn là thương thuyền, những này trên nước bang phái cơ hồ đều đối xử như nhau. Toàn bộ Hàn Giang thủy đạo bên trên, muốn nói không giao tiền liền có thể trực tiếp thông hành, đoán chừng chỉ có Tề Vương phủ thuyền mới có mặt mũi này. Lúc này liền nghe phía trước một chiếc thuyền bên trong truyền đến một thanh âm, ngươi cho ai giao tiền mãi lộ rồi? Các ngươi Vương gia hình như chỉ là giao rồi thuyền hàng, khách thuyền đã thật lâu không giao rồi. Chủ thuyền không nhịn được khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra mấy phần không vui, trầm giọng nói, dám hỏi các hạ là vị nào đứng ra? Thân là chủ thuyền, giao không giao trả tiền, không có người so với hắn càng rõ ràng. Kỳ thật gần nhất đoạn này thời gian, Hắc Phong thủy trại đột nhiên trở nên có phần không tưởng nổi. Nghe cùng ở tại Hàn Giang thủy đạo chạy thuyền những người kia nói, gần nhất Hắc Phong thủy trại đã liền một mạch mấy lần không tuân theo quy củ, chặn đường qua lại khách thuyền. Phía trước liền có người nhắc nhở qua vị chủ thuyền này, nhưng hắn không quá để ở trong lòng, một là Thái Nguyên Vương ra tấm chiêu bài này còn có thể, thứ hai bọn họ cho tới bây giờ đều theo lúc giao tiền, không nghĩ tới hôm nay còn là bị ngăn cản. Bên kia trên thuyền thanh âm rất tiến tĩnh, nghe tuổi tác cũng không tính lớn, nhàn nhạt nói ra, Hắc Phong thủy trại tam đương ra, chủ hướng. Chủ thuyền lập tức không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt cũng biến thành trở nên nặng nề. Nguyên lai là tam đương ra, nếu là ngài tự thân qua tới, tại hạ nguyện ý đưa lên bạc dòng trăm lượng, mời tam đương ra uống đốn rượu. Ha ha, lấy ta làm ăn mày đuổi đâu này. Bên kia một chiếc tàu nhanh cấp tốc hướng bên này chèo thuyền qua đây. Sau đó, một cái 28-29 tuổi thanh niên lăng không bật lên, rơi xuống chiếc này khách thuyền bên trên. Một mặt cao ngạo, tầm mắt hờ hững nhìn về phía chủ thuyền, không nhìn thẳng những người khác. Chủ thuyền qua tới chắp tay thi lễ, tam đương ra, người ta đều là người trong giang hồ, tại đầu này đường thủy bên trên kiếm ăn, ta Thái Nguyên Vương gia tự nhận chưa từng có đắc tội qua Hắc Phong thủy trại, có được hay không cái thuận tiện. Chu hướng nhìn hắn một cái, không thể. Chủ thuyền vào lúc này sắc mặt cũng lạnh xuống tới, nói ra, hẳn là tại tam đương gia trong mắt, Thái Nguyên Vương gia chưa bài, không dùng được. Chu hướng gật gật đầu, đừng nói Thái Nguyên Vương gia, liền xem như Tề Vương phủ, liền xem như cái kia Tống Dục tới, cũng đều không dùng được. Hôm nay ngươi chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất, 2000 lượng bạc, thứ hai, chúng ta lên thuyền, chính mình cùng trên thuyền khách nhân muốn, có thể muốn tới bao nhiêu xem chúng ta bản sự, nếu như là gặp phải hàng cứng, nói không chừng các ngươi một phân tiền đều không cần ra, chính chúng ta liền ngoan ngoãn xéo đi. Chủ thuyền trong lòng tức giận, mặc dù Hắc Phong thủy trại cứ duy trì như vậy là được không muốn buôn bán, nhưng ở trước đây vẫn là phải mặt cùng thanh danh. Nhưng bây giờ không quan tâm, há miệng liền là 2000 lượng bạc, quả thực điên rồi. Bọn họ một cái qua lại đều không kiếm được nhiều như vậy. Còn như nói lên thuyền từ khách nhân trên thân đoạn, hắn càng không thể đáp ứng, một khi dạng này, ngày sau ai còn dám ngồi bọn họ thuyền. Tam đương ra cái này có chút quá mức đi à nha. Đừng nhìn chủ thuyền mặc trường sam, đồng dạng là cái người giang hồ, hắn mắt lạnh nhìn Chu Hướng, ngươi vừa rồi nói, Tống Dục tới cũng không dùng được. Theo ta được biết, phía trước các ngươi ngăn qua người ta một lần, cuối cùng lại rơi cái đầy bụi đất. Bây giờ các ngươi còn dám tiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ không sợ lời này truyền đến Tống Dục trong tai? Chu Hướng cười lạnh nói, hắn tính là gì đồ vật? Ngày đó ta không có mặt, nếu không sao có thể để cho hắn chạy thoát. Chương 210, giang hồ hành chương 210, giang hồ hành Tống Dục ở một bên mặt không thay đổi nghe. Trong đầu lại kìm lòng không được nghĩ đến lúc đó tại Tây Quốc, những cái kia trên nước bang phái đối với hắn trợ giúp cùng ủng hộ. Đám kia thân ở tha hương nơi đất khách quê người, trong xương lại không quên cố quốc loại kia dân tộc khí tiết làm cho người kính nể. Hai tướng so sánh phía dưới, trên lệch thật sự là quá lớn. Chủ thuyền nhìn xem Chu Hướng, hẳn là tam đương gia gần nhất không nghe nói liên quan tới Tống Dục tin đồn. Chu Hướng một mặt không kiên nhẫn, nghe nói như thế nào, không nghe nói thì sao? Ngươi không nên ở chỗ này cho ta kéo đông kéo tây, lão tử liền là cái thủy tặc, trong mắt chỉ có tiền, không có cái gì anh hùng cầu hùng. Chủ thuyền nói, Tống Dục xuất lĩnh 800 cấm quân. Đùng, một tiếng vang dọn. Chu Hướng đột nhiên xuất thủ, một cái tầng tầng cái tát quất vào chủ thuyền trên mặt. Tức miệng mắng to, ngươi mẹ nó nao đại có vấn đề thật sao? Như ngươi loại này ngốc hàng đến tột cùng là thế nào lên làm chủ thuyền? Lão tử đã cùng ngươi nói, lão tử chỉ cần tiền, cái gì mẹ nó Tống Dục, cùng lão tử có quan hệ gì? Có gan liền gọi hắn tới. Xem tại nước này bên trên ai mới là vương. Chủ thuyền dùng tay che mặt, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhìn xem Chu Hướng, cắn răng nói ra, tam đương ra. Chu Hướng nhấc chân liền hướng chủ thuyền bụng dưới hung hăng đặt tới, ngươi mẹ nó. Bạch. Kiếm quang chợt lóe. Chu Hướng đột nhiên cảm thấy chân của mình bên trên chợt nhẹ, giống như là tan mất rồi một cái trầm trọng gánh vác. Bạch. Khoang thuyền bên trên truyền đến một thanh âm vang lên. Lại vừa nhìn, lại là chính hắn bắp chân. A. Hắn phát ra một tiếng hoảng sợ đến cực điểm tiếng kêu, thân thể không cách nào bảo trì cân bằng, loạng choạng một cái ngã sấp xuống. Một màn này để cho mấy cái lá gan không nhỏ, lưu tại nơi này xem náo nhiệt người tất cả đều sợ đến sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Chu Hướng trên trán to như hạt đậu mồ hôi lốp bốp rơi xuống, trên mặt trong nháy mắt không có một tia huyết sắc. Nhìn xem Tống Dục, vị này hảo hán, chúng ta không oán không cứu. Tống Dục nhìn hắn một cái, ta nhìn ngươi không vừa mắt. Hảo hán thủ hạ lưu tình. Ta sai rồi. Chu Hướng sắc mặt ảm đạm liên miên cầu xin tha thứ. Giờ phút này hắn thậm chí cảm giác không thấy đau đớn, chỉ có vô tận sợ hãi tràn ngập nội tâm. Chủ thuyền cũng bị sợ hãi, trong lòng tự nhủ cái này hảo hán chỗ nào xuất hiện. Nếu như là dựa theo ở sâu trong nội tâm ý nghĩ, hắn hận không thể Chu Hướng cái này Hắc Phong thủy trại tam đương ra bị tháo thành tăng khối. Có thể là bọn họ còn muốn dựa đầu này đường thủy sinh hoạt ta. Chu Hướng tại hắn trên thuyền xảy ra chuyện, trở lại tìm không thấy cái này trượng nghĩa xuất thủ hảo hán, chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Nhìn như lương tựa Thái Nguyên vương gia, nhưng trên thực tế giống như bọn họ loại này, liền Hàn Giang thành vương gia cũng không bằng, thuộc về bảng chi bên trong bảng chi. Thật muốn xảy ra chuyện gì, Thái Nguyên vương gia gần như không có khả năng để ý tới. Tống Dục vừa nhìn chủ thuyền biểu lộ liền hiểu, nhưng không chờ hắn lại nói cái gì, một cước liền đem Chu Hướng cho đạp xuống thuyền. Mặt sông truyền đến bịch một thanh âm vang lên. Chủ thuyền tại chỗ liền ngộp rồi. Phía dưới truyền đến một trận bối rối thanh âm, những cái kia Hắc Phong thủy trại người nhao nhao lái thuyền hướng bên này xung lại, ý đồ cứu bọn họ tam đưa ra. Tống Dục lăng không bật lên, huy kiếm chạm bắt phương. Từng đạo kiếm khí bổ về phía những cái kia tới gần thuyền con, trong chớp mắt 5-6 con thuyền tất cả đều bị chém thành hai khúc. Trên thuyền người cũng toàn bộ rơi xuống đến trong nước. Từng cái tất cả đều bị sợ vỡ mật, điên cuồng hướng bên bờ bơi đi. Bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra một chiếc phổ thông khách thuyền phía trên, rõ ràng ẩn giấu đi một cái đáng sợ như thế cao thủ. Chu Hướng rơi vào trong nước sau đó, cũng không có thứ nhất thời gian nổi lên, mà là cắn răng, ỷ vào đỉnh cấp trên nước cơ vụ, một hơi lặn ra hơn trăm trượng, lúc này mới ngoi đầu lên lấy hơi. Sau đó trở lại, ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn xem chiếc thuyền kia. Thú này, hắn nhớ kỹ. Bất quá liền tại sau một khắc, một đạo kiếm khí trực tiếp chém về phía hắn cái hốc. Phốc. Trên đầu tại chỗ xuất hiện một cái lỗ máu nhỏ. Chu Hướng một đôi mắt trừng lao đại, trong nháy mắt sinh cơ hoàn toàn không có. Từ ngực chìm vào trong nước. Lần này, rốt cuộc lên không nổi rồi. Tống Dục mang theo kiếm, tại khách thuyền chủ thuyền không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong, cơ hồ là ở trên mặt nước bay, bắt đầu truy sát những cái kia Hắc Phong thủy trại thuyền con. Như cũng là một kiếm một cái, toàn bộ cho chặt đứt. Trên mặt sông trong nháy mắt xuất hiện đại lượng thuyền con hải cốt, theo nước sông chậm rãi hướng xuống nước tới. Tống Dục thân ảnh động tác mau lẹ, thân ảnh cứ như vậy biến mất tại cái kia chiến thuyền khách thuyền phía trên tầm mắt mọi người bên trong. Vô danh đại hiệp a, chân nghĩa sĩ vậy. Dạng này một đầu hảo hán, vì cái gì trên giang hồ bừa bãi vô danh? Tất cả mọi người đang thán phục, suy đoán cái này trong chớp mắt cơ hồ liền đem Hắc Phong thủy trại cho hủy đi anh hùng đến cùng là ai. Tống Dục từ đầu đến cuối trong bóng tối đi theo bọn này đất sũng. Nếu mà không phải hôm nay gặp gỡ, Có lẽ cái này ngang dọc Hàn Giang thủy đạo nhiều năm bang phái còn có thể sống sót một hồi lâu. Ít nhất bọn họ vị kia nhị đương gia Lâm Tiêu vẫn có chút tiểu thông minh. Lần trước đang bị người cho hố tình huống phía dưới, có thể kịp thời thay đổi đầu thuyền, chạy tới cùng Vương phủ Tôn quản sự chịu nhận lỗi. Đáng tiếc bọn họ vị này tam đương gia là thằng ngu, không chỉ có ngu xuẩn, còn xấu. Trong xương không có một tơ một hào gia quốc tình hoài, trong lòng không có nửa điểm chính nghĩa. Không phải hắn khoa trương, bình thường giang hồ hán tử, khi nghe đến hắn những cái kia sự tích sau đó, cái nào không được ôm quyền chắp tay nói một câu, Tống Dục thật anh hùng ư? Cho dù là vào rừng làm cướp tường đạo, đối mặt loại kia quốc chi anh hùng, cũng phải nói một tiếng bội phục. Xấu đến Chu Hướng loại tình trạng này người, triệt để không cần thiết giữ lại. Hắc Phong thủy trại loại bang phái này, cũng không cần thiết tiếp tục tồn tại ở đầu này Hàn Giang thủy đạo bên trên. Phía trước bởi vì có nghiêm ngặt tại, đủ loại bị hắn khống chế giang hồ bang phái tin tức cơ hồ đều bị che giấu. Tống Dục một mực hoài nghi bọn họ vị kia lại đương gia Đan Sùng Tín có vấn đề. Hắn dự định lợi dụng cơ hội này, thật tốt điều tra thêm Hắc Phong thủy trại bên trong. Nếu như nói Sở Thanh Huy là lão hổ, như thế giải trong giang hồ những này đánh đuốt liền là một đám con rồi. Lão hổ muốn đánh, con rồi cũng phải chụp chết. Phía trước trên mặt sông tuyệt đại đa số Hắc Phong thủy trại thành viên rơi xuống nước sau đó, bốn phía hốt hoảng chạy trốn. Nhưng có số ít mấy cái cùng loại đầu một người, rõ ràng là muốn trở về báo tin. Bất quá những người này phi thường cảnh giác, cho dù không rõ ràng lắm sau lưng có không có người đi theo, bước đi cũng là đủ loại đi vòng mèo, nhìn xem hình như một đám con rồi không đầu, thực tế lại là tại cẩn thận từng ly từng tí che giấu tung tích. Nhưng mà cái này tại Tống Dục trong mắt, ít nhiều có chút buồn cười. Mặc cho bọn họ lại thế nào cảnh giác, cũng không có khả năng đem Tống Dục loại này tầng cấp cao thủ cho vùng ném. Cứ như vậy, đám người này trong núi hiếm chuyển đổi, khoảng chừng dùng một cái nửa canh giờ, sau cùng tiến vào một mảnh đặc biệt nồng đậm, mọc đầy dây leo thực vật sơn lâm. Mảnh rừng núi này vốn liền tại dãy núi ở giữa, cho dù đi đến chỗ gần, cũng sẽ bởi vì lít nha lít nhít bụi gai sợi đằng mà ngưng bước. Tống Dục căn bản liền không chui vào, như là một con chim bay vào rừng rậm. Dùng tươi tốt cây cối làm yểm hộ, một đường đi theo đám người này đi tới núi lớn chỗ sâu. Đi tới một cái rất lớn rất thâm sơn cốc đáy cốc, phát hiện đại lượng phòng ốc. Những này phòng ốc đắp lên tương đối xinh đẹp, thuần một sắc gạch xanh ngói xanh, ốc sáng nghiêm nhiên. Tống Dục trong lòng tự đủ cũng thật khó cho đám người này rồi, thật có thể giấu a. Đoán chừng những này gạch ngói đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu đốt ra tới, cái này muốn từ bên ngoài vận đi vào, tuyệt đối là cái to lớn công trình. Giờ phút này một ít trong phòng còn có khói bếp dâng lên. Bởi vì địa hình địa thế nguyên nhân, trừ phi tại trên trời bay, nếu không bên ngoài triệt để nhìn không thấy những này nấu cơm gây nên nhàn nhạt khói xanh. Mấy cái rốt cục cảm thấy an toàn Hắc Phong thủy trại thành viên rốt cục yên lòng, một bên bắt chân lên cổ hướng bên trong chạy, một bên la lớn, không xong, Tam Đương gia bị người giết. Tam Đương gia bị một cái cao minh kiếm khách cho giết chết, chúng ta thuyền con đều bị hủy rồi. Mảnh này điên tĩnh trụ sở lập tức náo nhiệt lên. Tống Dục nhìn xa xa, ra tới đám người kia bên trong, nam nữ già trẻ đều có. Trong đó có phần nữ tử khí chất rất tốt, rõ ràng là loại kia bị cấp tới làm áp trại phu nhân tiểu thư khuê các. Nhìn xem các nàng trên mặt giờ phút này bối rối biểu lộ, đoán chừng cũng đều sớm nhận mệnh. Lúc này, Tống Dục thấy được một lão giả từ trong đám người đi tới, mấy cái Hắc Phong thủy trại thành viên lập tức hướng lão giả chạy tới, bịch bịch, từng cái quỳ trên mặt đất khóc lớn lên. Đại đương gia, không xong. Đại đương gia. Đây chính là Đan Sùng Tín. Sau đó hắn liền thấy được một tấm quen thuộc mặt xuất hiện tại lão giả kia bên cạnh. Trong lòng nao nao, đây không phải ban đầu ở Ngạn Thành, vị kia tự xưng đến từ Hắc Phong thủy trại nữ tử a. Cứ việc lúc đó che mặt, nhưng cái kia vóc dáng cùng tư thế đi, Tống Dục y nguyên liếc mắt đem nàng cho nhận ra. Nhớ đến lúc ấy còn đặc biệt điều tra nữ tử này tin tức, Ngạc Thành bên kia dám yêu ti hồi phục nói không có một người như vậy. Hiện tại xem ra, hẳn là cố ý đã ẩn tàng nữ tử này tin tức. Lão giả khi nghe đến thủ hạ báo cáo sau đó, lập tức sắc mặt đại biến, sợ hãi nói, chẳng lẽ là Tống Dục? Bên cạnh hắn nữ tử cũng thay đổi sắc mặt, cha, Tống Dục hiện tại là đường triều quan to tam phẩm, mới vừa ở Bắc Tề Xính rồi bị phong, làm sao có thể xuất hiện tại Hàn Giang thủy đạo bên trên? Lão giả lắc đầu, ngươi có chỗ không biết, Tống Dục từ Sở Châu xuất phát, cơ hồ đánh khắp toàn bộ Tề quốc Nam Phương thành thị, cuối cùng mang theo đại lượng thất ngựa từ Tương Châu nhập cảnh. Nhưng hắn cũng không cùng đám kia cấm quân cùng nhau trở về Lâm An, mà là trả lời Hàn Giang, sau đó liền không biết tung tích. Nữ tử ánh mắt lộ ra mấy phần sợ hãi, nói ra, ta phía trước liền đề nghị qua, đại sự quan trọng, không cho đám người này đi ra làm sằng làm bậy, chúng ta vốn liền cùng Tống Dục có khúc mắc, bây giờ càng là. Lão giả trầm mặt nói, đừng nói nữa. Thở sâu, xông cái kia các người nói, đi thông chi nhị đương gia cùng tứ đương gia, gần nhất đoạn này thời gian trốn, tuyệt đối không nên lộ diện, càng không nên tùy tiện trở về bên này, miễn cho bị địch nhân phát hiện tung tích. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía bên cạnh nữ tử, ngươi lập tức cùng ta trở về Ngạc Thành. Ngạc Thành, bộ kia phổ thông lưỡng tiến tiểu viện cánh cửa, lão giả đầu tiên là một mặt cảnh giác dò xét bốn phía, sau đó tiến lên mở cửa. Nữ tử nói, cha, ngài đều là tông sư cấp cao thủ, không cần như thế cảnh giác a. Lão giả mở cửa khóa vào rồi biệt tử, thấp giọng nói, tông sư tại tiên thiên trước mặt cái dám cũng không bằng, truyền thuyết Tống Dục đã đạt đến tiên thiên cảnh giới, nếu là bị hắn phát hiện, chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống. Nữ tử hít vào một ngụm khí lạnh, nói, làm sao có thể? Phía trước nhìn thấy hắn thời điểm, hắn hẳn là liền tông sư đều không phải là. Làm sao có thể nhanh như vậy trở thành tiên thiên đại năng? Lão giả trầm giọng nói, sau lưng của hắn có rất nhiều đại nhân vật, truyền thuyết còn có đại yêu tương trợ, nếu là có thể tại thể nội trồng lên một viên yêu trùng, chỉ cần bị đại yêu kích hoạt, có thể một bước bước vào tiên thiên. Nữ tử lẩm bẩm nói, đây không phải là biến thành yêu. Lão giả cười lạnh, chỉ cần nắm giữ siêu phàm thoát tục năng lực, ai quan tâm là người hay là yêu? Được rồi, ngươi nhanh đi liên lạc giang hồ khoang người, để cho bọn họ thông chi lão thần tiên, liền nói Tống Dục khả năng tới bên này, gần nhất tất cả hành động toàn bộ đình chỉ. Chương 211, rách nát sơn thần miếu. Chương 211, rách nát sơn thần miếu. Ẩn thân tại chỗ tối, Tống Dục ánh mắt băng lãnh, chờ mặc không nói. Cái này đan sùng tín quả nhiên có vấn đề lớn. Bọn họ trong miệng lão thần tiên rất có thể liền là cái âm thần, mà là nữ tử này rõ ràng còn có thể trực tiếp liên hệ giám yêu ti người, là cầm người khác ngân bài loại kia, vẫn là không hiển sơn không lộ thủy đồng bài hoặc thiết bài. Cái sau khả năng sẽ lớn hơn một chút. Ngân bài cho người khác cần báo bị, lại thế nào làm cái thân phận giả, cũng dễ dàng bị điều tra ra. Trái lại nếu mà đồng bài hoặc thiết bài, phía dưới ngân bài tổng quản liền có thể nhẹ nhõm xong. Tựa như hắn cho trong nhà thị nữ làm những cái kia thiết bài. Bởi vậy có thể thấy được, giám yêu ti cái này đặc biệt bộ môn bên trong nước, xa so với trong tưởng tượng phải sâu cỡ nào, cũng phức tạp cỡ nào. Thủy đại nương tử mặc dù đã cực kỳ nỗ lực tại quét sạch nghiêm ngặt lưu lại dư độc, nhưng ở những ngày xóa sình, y nguyên tràn ngập đại lượng cùng loại đan sùng tín nữ nhi loại người này. Trở lại nhất định phải để cho bọn họ tăng lớn cường độ, triệt để kiểm tra giám yêu thi. Nếu không hậu hoạn vô tận. Nếu mà sẽ sở thanh huy cái này nhất hệ so sánh một tấm to lớn mạng nhện, như thế cho dù ở giữa xuất hiện mấy cái lô thủ lớn, còn lại mấy cái bên kia bên cạnh cạnh góc sừng khu vực, y nguyên vẫn là có thể không bị ảnh hưởng bình thường vận hành. Tựa như trước mắt chuyện này đối với cha con, nguyên bản thụ mệnh tại nghiêm ngạn, nghiêm ngạn sau khi chết, cơ hồ là lấy một loại không có khe hở dính liền phương thức, cấp tốc bị sở thanh huy cái kia nhất hệ những người khác tiếp nhận. Tấm này bao trùm toàn bộ Triệu Quốc lưới lớn, nội bộ tổ chức chặt chẽ mức độ làm cho người kinh ngạc. Đồng thời Tống Dục phát hiện vị này Hắc Phong Thủy Trại đại đưa ra, một thân thực lực đã bước vào tông sư lĩnh vực, là cái chân chính nút trong bóng tối giang hồ đại lão. Một mực khống chế Hắc Phong Thủy Trại, tính toán từ bản thân người cũng không chút nào nương tay. Kỳ thật tại núi lớn chỗ sâu căn cứ thấy được chuyện này đối với cha con bắt đầu từ thời khắc đó, Tống Dục liền đã đoán được, phía trước Hắc Phong Thủy Trại đối với hắn chặn đường, hẳn là vị này đại đương gia trong bóng tối sứ thủ đoạn. Không hổ là lao giang hồ, thật cực kỳ giàu hoạt. Cho dù là lợi dụng minh đệ mình, cũng đồng dạng làm thiên ý vô phùng. Lúc đó Lâm Tiêu mời Tề Vương phụ tôn quản sự uống rượu buổi tội, từng nói bọn họ bị người hố. Mà cái kia lưu manh hỗn, đại khái tỷ lệ liền là chuyện này đối với cha con cho người thu mua. Quanh đi quẩn lại một vòng lớn, bày xuống cục này. Thành dĩ nhiên tốt nhất, hoàn mỹ hoàn thành phía trên giao xuống nhiệm vụ. Thất bại rồi cũng không quan hệ. Dù sao rất khó tìm đến bọn họ trên đầu. Thời gian dài như vậy đi qua, cái kia gọi Trịnh Tam lưu manh sợ là đã sớm chết không thể lại chết. Thân là sở hệ thành viên bên ngoài, tại người lãnh đạo trực tiếp nghiêm ngặt bị coi là con rơi vứt bỏ sau đó, chuyện này đối với cha con cơ hồ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, cấp tốc gánh vác lên cùng âm thần liên lạc nhiệm vụ. Cho nên đây cũng không phải bình thường trò săn. Đây là sở thanh huy cái kia nhất hệ, luồn tới trong giang hồ. Một cái tay. Nghĩ rõ ràng những chuyện này sau đó, Tống Dục thậm chí không có đi theo dõi nữ tử này. Hắn không tin đan sùng tín loại này, lão giang hồ sẽ làm nữ nhi đi làm liên lạc âm thần sự tình. Một phương diện không an toàn, một phương diện khác. Hắn có thể là đang cố tình bày nghi trận, lợi dụng nữ nhi thi triển chướng nhãn pháp. Quả nhiên, liền tại nữ tử rời đi không lâu, lao đầu đột nhiên độc thân. Hắn thậm chí không có lựa chọn đi cửa chính, mà là từ phía sau cửa sổ nhảy ra ngoài. Trong bóng đêm, đan sùng tín thân hình như là một đạo quỷ mị. Một thân màu đen y phục dạ hành, màu đen khăn trùm đầu, trong nháy mắt liền biến mất tại hắc ám bên trong. Tống Dục không nhanh không chậm đi theo, mắt lạnh nhìn lão gia hỏa này vì dò xét có không có người trong bóng tối đi theo, đủ loại hoa thức trình diễn. Không thể không thừa nhận, nếu mà không phải chênh lệch cảnh giới quá lớn, đan sùng tín đủ loại thủ đoạn trong mắt hắn như là trò đùa. Nếu như là song phương ở vào cùng một cái cảnh giới, hắn thật có thể sẽ mất dấu. Lão gia hỏa sát thực giàu hoạt, kinh nghiệm giang hồ thực tế quá phong phú. Rời nhà lúc một thân y phục dạ hành, nửa đường liền biến thành một người trung niên nam nhân, tiến vào một nhà buổi tối kinh doanh cửa hàng sau đó, ra tới liền biến thành cái trẻ tuổi tiểu hòa tử. Một đường nhìn xem hắn trình diễn Tống Dục, thậm chí có loại tán thưởng một bộ đặc sắc chiến tranh tình báo mảnh cảm giác. Đáng tiếc lại giàu hoạt hồ ly, cũng chạy không thoát thợ săn học súng. Tống Dục từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng nhìn xem hắn tiến vào một nhà nửa đậy cánh cửa biệt tử. Một cái từ nương bán lao phong vận vẫn còn nữ tử tại hắn vào viện sau đó, đặc biệt ra tới quan sát bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí đóng kỹ cửa lại. Không lâu sau đó, trong phòng truyền đến y y y nhà nhà thanh âm. Tống Dục sạm mặt lại, một cái giang hồ đại lão, dùng đại lượng thủ đoạn tiến hành che giấu, cuối cùng mục đích là chạy tới chơi. Mấu chốt cái này lão đổ vật vẫn rất lợi hại. Nếu mà lấy lão bằng hữu tề giác là so sánh đơn vị, đan sùng tín ít nhất đạt đến 20 mấy giác trình độ. Tuyệt đối xem như càng giả càng dẻo dai. Hắn không tin sự tình sẽ như vậy đơn giản. Quả nhiên, không quá nhiều trong chốc lát, liền nghe đến rồi nghiêm chỉnh nội dung. Trong phòng, nữ tử đổ mồ hôi lâm ly đầy mặt xuân ý, lười biếng nằm ở nơi đó. Ngược lại là đan sùng tín bận trước bận sau, nhìn cái kia bộ dáng, hình như còn mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Thân niệm một mực nhìn chằm chằm gian phòng động tĩnh, Tống Dục khẽ miệng giật một cái. Cái này lao đổ vật ngược lại là am hiểu sâu tiểu chi đạo. Sau một khắc, nữ tử u u nói ra, ngươi cái nhận tâm đồ vật, không có việc gì liền không đến thăm ta đúng không? Nào có, đây không phải đã đến rồi sao? Đan sùng tín cười ha hả lấy tới một cái khăn tay, cẩn thận mà cho trên người nữ tử lau sạch lấy. Ta còn không biết ngươi. Nữ tử rêu cần nói, vì tới ta chỗ này, đoán chừng lại là 9 quẹo 18 rẽ một trận giày vò. Đan sùng tín cười hắc hắc, đây không phải là ngươi a? Nữ tử phun rồi hắn một ngụm, nói đi, lần này lại là chuyện gì? Đan sùng tín giúp nàng lau xong thân thể, khoanh chân ngồi tại nữ tử dưới chân, vuốt vuốt nữ tử chân ngọc, tầm mắt lóe lên nói ra, Tống Dục khả năng tới Ngạc Thành rồi. Tống Dục, cái kia Tống Dục. Nữ tử một mặt kinh ngạc. Ngoại trừ bị kia, còn có thể có nào cái Tống Dục? Lão giả nói, hắn đến bên này làm cái gì? Trả thù ngươi Hắc Phong thủy trại sao? Nữ tử cười khanh khách rồi vài tiếng, dù sao ngươi liền không quan tâm, mấy cái kia tự xưng là thông minh người bị ngươi đuổi nghịch xoay quanh, còn tưởng rằng gặp phải một cái trị ủy quyền đại đương gia, cả ngày tâm lý đắc ý. Chớ nói lung tung, những cái kia đều là ta kết bái huynh đệ. Lão giả từ tốn nói, thôi đi, người khác không biết ngươi cái dạng gì, ta còn có thể không biết. Nữ tử hừ một tiếng, bị hắn chơi đến có phần ngứa, hơi hơi rụt rụt chân, sau đó nói ra, hắn tới thì tới, cùng chúng ta có thể có quan hệ gì? Không nên cảm thấy hắn tại Minh Châu xử lý Tịch Tiên Sinh cái kia ngu xuẩn âm thần, đã nói lên hắn có bao nhiêu lợi hại. Tịch Tiên Sinh là thật ngu xuẩn, thật tốt sống sót, thật tốt phát triển việc của mình không tốt sao? Càng muốn kéo cái gì là tiền chân nhân báo thù loại chủ đề này, trên thực tế lại là nhớ tại sở tướng trước mặt biểu hiện, chủ động hiện thân khiêu khích, kết quả bị người nhanh gọn giết chết. Lão giả trầm giọng nói, Tống Dục gần nhất những sự tình kia tích ngươi không có nghe nói sao? Trên triều đình hiện tại từ trên xuống dưới đều là thỉnh cầu quan gia phong hắn làm khác họ Vương thanh âm, sở tướng bên kia đều có chút ngăn không được. Nữ tử nói, đó cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta bên này nhiều năm qua chưa hề để lộ qua nửa chút tin tức, hắn lại thế nào khả năng biết? Lão giả trầm mặc một chút, nói, Lan Nhi, ta biết ngươi không muốn đi đối mặt Lao Thần Tiên, có thể ta hiện tại nhiệm vụ liền là cái này, được bảo đảm không ra bất kỳ bất chắc, tương lai tất cả phú quý, có thể tất cả đều tại Lao Thần Tiên nơi này. Lao Thần Tiên, Lao Thần Tiên, ngươi suốt ngày chỉ biết Lao Thần Tiên. Nữ tử đột nhiên rất tức giận, dùng sức đem chân rút trở về, rút vào trong chăn, cả giận nói, ngươi cũng không phải không biết, ta đi một lần, liền sẽ bị cái kia lão cầu hút một lần nguyên âm, mỗi lần trở về, còn lớn hơn bệnh một chẳng. Ngươi mẹ nó có biết hay không mùi vị đó có bao nhiêu khó chịu? Lão giả cười làm lành nói, cũng không phải thật bị ngủ. Nhìn một chút liền đi qua rồi, liền tính tức giận, ta cũng vô pháp phản kháng không phải sao? Nữ tử thở sâu, dần dần bình tĩnh trở lại, cắn răng nói, tốt, ta đi cùng cái kia lão cầu nói, để nó cẩn thận một chút, đừng bị người giết chết. Nói vành mắt một đỏ, nhìn xem lão giả nói ra, đan sùng tín, lão nương đời này thật là thiếu ngươi, thật tốt một cái tiểu thư khuê các, một đời đều bị ngươi làm hỏng, sớm muộn được bị ngươi cho hố chết. Không biết, tuyệt đối sẽ không. Lão giả vẻ mặt thành thật bảo đảm nói, chờ tương lai ta giàu sang, phong hầu bái tướng, tìm cơ hội tặng trong nhà vị kia đi thành thần, cưới ngươi trở về. Nữ tử lại lắc đầu, thở dài, được rồi, vứt bỏ vợ cả, không phải người vậy, đời ta đã phế bỏ, ngươi đừng lại tổn thương những người khác. Tống Dục lặng yên đi theo vị này phong vận vẫn còn người đẹp hết thời phía sau. Nữ nhân này khinh công khá cao minh, một thân cảnh giới vậy mà cũng đã bước vào tông sư lĩnh vực. Giám yêu ti bên này đồng dạng không có bất kỳ cái gì liên quan tới nàng tư liệu. Cực kỳ hiển nhiên, đây cũng là một cái thần ấn cao thủ. Bất quá nghe nàng cùng Đan Sùng Tín ở giữa đối thoại, cảm giác nữ nhân này ngược lại là không có triệt để xấu đấu. Nữ tử này khinh công so Đan Sùng Tín tốt quá nhiều, đáp lấy cảnh ban đêm, trong chớp mắt liền ra rồi ngạt thành, hướng về phương xa một tòa núi lớn mau chóng đuổi theo. Vào núi sau đó, nàng ngừng chân dừng lại nửa ngày, một dạng đang do dự. Thật lâu, mới ú ú thở dài, chậm rãi hướng đi phía trước một tòa rách nát sơn thần miếu. Sơn thần miếu sớm đã rách nước, một nửa đã sụp đổ xuống tới. Cửa bị sụp đổ xuống tới tạm vật ngăn chặn, nàng theo cửa sổ nhẹ nhàng nhảy một cái, sau khi đi vào từ trên thân lấy ra một cây nhang, dùng cây châm lửa đốt, cắm trên mặt đất một cái bên trong lư hương. Sau đó trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Tống Dục ở bên ngoài có thể cảm ứng rõ ràng đến một luồng đặc thù năng lượng theo trên người nữ tử phát ra. Không lâu sau, tàn phá trong sơn thần miếu đột nhiên cuốn lên một luồng âm phong. Tiếp theo, một đạo băng lãnh ý niệm truyền ra ngoài, "Tiểu Lan, ngươi đã thật lâu không có tới gặp bản tôn rồi." Nữ tử nói ra, "Đây không phải gần nhất tướng gia bên kia giao xuống nhiều chuyện, không phân thân nổi à?" Lại nói mỗi lần cùng ngài hoàn hảo, sau khi trở về còn lớn hơn bệnh một tràng. Bản tôn phía trước liền cùng ngươi đã nói, đến bên này theo giúp ta, dạng này ngươi mỗi lần còn có thể thu hoạch đại lượng song tu năng lượng, ngươi càng muốn lưu luyến nhân gian, lưu luyến lao chó giả kia. Băng lãnh ý niệm hình như mang theo vài phần đố kỵ. Nữ tử nói ra, nô gia ở đâu là lưu luyến lao chó giả kia? Nô gia là để phòng hắn đi hại người nhà của ta, tốt rồi, lần này qua tới, là có chính sự. Cái gì chính sự có thể có cùng ta hoàn hảo trọng yếu? Tống Dục khả năng xuất hiện tại cái này địa giới, lão cầu gọi ngươi cẩn thận một chút. Tống Dục, giết rồi Tịch Tiên Sinh Tống Dục. Bản tôn đang lo không có cơ hội giết hắn, hắn ở đâu? Âm linh ý niệm mang theo một luồng cường liệt phẫn nộ, vốn liền rách nát sơn thần miếu trong nháy mắt này càng là lung lay sắp đổ lên. Ta cùng lão Tịch kết bái chi giao, đã sớm muốn báo thù cho hắn. Ngài đừng kích động, chúng ta cũng chỉ là suy đoán, chưa hẳn nhất định là Tống Dục. Tướng gia bên kia ý tứ ngài cũng rõ ràng, loại thời điểm này cũng không cần phức tạp rồi, vẫn là phát triển tín đồ quan trọng hơn. Nữ tử nói ra. Được, ta đã biết, chúng ta hoàn hảo sao? Âm linh ý niệm không kịp chờ đợi nói ra. Đương nhiên, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào trong hư không một đạo mắt thường không gặp được thân ảnh bên trên. Chương 212, làm người phải lương thiện chương 212, làm người phải lương thiện rách nát sơn thần miếu bên trong, đột nhiên phát ra một tiếng người bình thường nghe không được chói tai thét lên. Cái này không có hiện lộ thân hình âm thần trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Kiếm khí ẩn chứa khó có thể tưởng tượng kinh khủng sát ý, lực sát thương hơn xa tiên tiên võ giả huyết khí vô số lần. Nhằm vào loại này không có hình thể âm thần, càng lại như là như lôi đỉnh kinh khủng. Cái này âm thần căn bản không có chút sức chống cự nào, tại chỗ hồn phi phách tán, hóa thành một khỏa tinh thạch, rơi xuống tại tàn phá sơn thần miếu trên mặt đất. Nữ tử lúc này mới kịp phản ứng, không có chút gì do dự, thân hình lăng không mà lên, liền muốn theo không có phòng che sơn thần miếu chạy trốn. Sau một khắc, nàng trực tiếp rơi xuống sơn thần miếu bên ngoài, sắc mặt có chút tái nhợt nói, ta không chạy. Bởi vì ra tới một mấy mắt, liền có một đạo băng lãnh kiếm ý gắt gao khóa chặt nàng. Thân là cảnh giới tông sư cao thủ, nàng phi thường rõ ràng điều này có ý vị gì. Nhưng ở giết ta phía trước, có thể nói cho ta ngươi là ai sao? Nữ tử nhìn xem từ trong bóng tối chậm rãi đi ra Tống Dục hỏi. Tống Dục lười nhắc cùng nàng nói nhảm, thi triển yêu ngôn hoặc chúng, hỏi ra đại lượng ngạc thành bên này cùng âm thần có quan hệ tin tức. Đồng thời cũng đã hỏi hỏi liên quan tới nữ nhân này tự thân vấn đề. Quả nhiên là bị đan sùng tín lao chó giả kia trước kia cướp đoạt nhà giàu tiểu thư, bởi vì thông minh mỹ mạo, thâm thụ yêu thích, đặc biệt chuyển công phu, không nghĩ tới nữ nhân này thiên phú vô cùng tốt, 20 mấy năm, vậy mà một đường xông vào tông sư lĩnh vực. Những năm này nàng từng mấy lần muốn đối đan sùng tín ra tay, nhưng đều bị lao chó giả kia phát hiện ra, một lần cuối cùng bị chế trụ thời điểm uy hiếp nàng, còn dám dạng này, liền đem người nhà nàng toàn bộ giết sạch. Nữ nhân này cuối cùng lựa chọn nhận mệnh, ngoan ngoãn làm đan sùng tín ngoại thất, ở chỗ này xuất hiện âm thần sau đó, trở thành đan sùng tín cùng âm thần ở giữa liên lạc giả. Ngược lại là không có gì mặt khác việc ác. Đã như vậy, Tống Dục cũng liền không có ý định giết nàng. Sau cùng nói với nàng rồi một câu, đan sùng tín lao chó giả kia, hắn liên kết bái huynh đệ đều tính toán, nữ nhi của mình đều là trong tay công cụ, như thế nào lại thực tình đối đãi ngươi? Ngươi trở về giết hắn, lại đi thanh lý xong những cái kia cùng âm thần có quan hệ bại hoại, dù sao những người kia ngươi đều biết. Còn có Hắc Phong thủy trại bên trong, người nào là bại hoại, người nào tội không đáng chết ngươi đều rõ ràng, đi thôi, đem những cái kia bại hoại đều giết rồi. Ngươi là trong lòng lấp đầy tinh thần trọng nghĩa người, làm sao có thể mặc cho những người kia tra giết hại bách tính? Yêu ngôn hoặc chúng ảnh hưởng phía dưới, nữ tử không có chút nào năng lực chống cự. Chớ đừng nói chi là Tống Dục để cho nàng làm những chuyện này, trên thực tế cũng là nàng cho tới nay chôn sâu ở sâu trong nội tâm thanh âm. Ngươi nói đúng, đan sùng tín sát thực không phải cái tốt đồ vật, âm thần càng là không làm chuyện tốt, còn có Hắc Phong thủy trại bên trong rất nhiều bại hoại. Những năm này bị bọn họ hại qua người quá nhiều, ta chính là dân trừ hại. Nữ tử lẩm bẩm nói. Tống Dục gật gật đầu, đúng, ngươi là hiệp nữ, chân chính giang hồ hiệp nữ, giết hết những người này sau đó, liền bước vào giang hồ hành hiệp trượng nghĩa đi thôi. Nữ nhân này xông Tống Dục túi đầu, thân hình lăng không mà lên. Mấy ngày sau đó, Tống Dục xuất hiện tại Hồng Châu đầu đường, tiến vào một nhà người rất nhiều quán trà, phải rồi ấm trà, một bên uống trà, một bên an tĩnh nghe mọi người tán gẫu. Nghe nói không, ngặt thành bên kia xảy ra chuyện lớn. Hắc Phong thủy trại cái kia thần bí đại đương gia đan sủng tín bị người giết, thi thể treo tại ngặt thành trên cửa thành. Còn có mặt khác Hắc Phong thủy trại mấy cái đương gia cũng tất cả đều bị người cho xử lý. Không chỉ chừng này, ta nghe nói còn có rất nhiều tại ngặt thành có thân phận địa vị người, tất cả đều chết oan chết uổng. Nghe đâu những người này cùng ngặt thành bên kia một vị lao thần tiên có quan hệ. Liên là cùng Minh Châu bên kia âm thần không sai biệt lắm lao thần tiên, tại ngạc thành có rất nhiều tín đồ. Nghe đâu giết người là cái rất lợi hại nữ nhân, nàng tại giết người xong sau đó, lưu lại phong thư cho ngạc thành quan phủ, lúc này mới chân tướng đại bạch. Quan phủ từ bên kia núi lớn chỗ sâu, giải cứu ra đại lượng những năm này từng bị bắt đi mọi người tiểu thư, nghe nói có phần bị giải cứu thời điểm còn khóc lấy hô hào phải ở lại nơi đó. Ai, quan phủ làm việc, vốn là như vậy hậu chi hậu giác. Tống Dục ít nhiều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nữ nhân kia động tác nhanh như vậy. Đoán chừng cũng là ở sâu trong nội tâm đã sớm nhớ làm như vậy. Cứu hận hạt giống chôn giấu nhiều năm như vậy, tại yêu ngôn hoặc chúng ảnh hưởng xuống, cấp tốc mọc rễ nảy mầm, trưởng thành đại thụ che trời. Từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Yêu ngôn hoặc chúng xác thực có thể nói thần kỹ. Nghĩ đến vị kia đại yêu trưởng hữu, hẳn là dùng loại thủ đoạn này, khống chế rồi đám kia đã từng kiệt ngạo bất tuần tắc Bắc Đường môn sát thủ, để cho bọn họ làm cái gì đều là khăng khăng một mực, không có nửa điểm chống cự. Cho nên lúc đó tại Hàn Giang thành đêm ấy, đám người kia mới có thể điên cuồng như vậy, quả thực giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng sẽ không có thể khống chế lại Quách Lao. Nói rõ trưởng hữu cái này đại yêu cũng không có chân chính khôi phục lại năm đó trạng thái đỉnh phong, cảnh giới hẳn không có cao hơn Quách Lao thái nhiều, không cách nào làm được dùng yêu ngôn hoặc chúng dài thời gian ảnh hưởng Quách Lao. Điểm này theo nó từ đầu đến cuối đang ngủ đông cũng có thể nhìn ra chút manh mối. Chân chính lợi hại đại yêu hẳn là Tề Quốc vị kia, khống chế toàn bộ hoàng thất, cho nên trở lại chờ thực lực lại tăng cường một ít thời điểm, hẳn là có thể đi tìm vị kia đại yêu trưởng hữu thử xem kiếm. Hắn tới Hồng Châu là muốn cùng Tam Thủy Bang tính toán phía trước nợ cũ, đồng thời cũng muốn nhìn xem bên này có hay không âm thần tung tích. Theo đó thực lực cấp tốc đề thăng, Tống Dục tâm tính cũng trong lúc vô tình phát sinh rồi rất lớn chuyển biến. Đối mặt nhân gian đủ loại uy hiếp, lực lượng so với quá khứ đủ quá nhiều. Tam Thủy Bang, cái này chiếm giữ tại Hồng Thành đại bang phái, gần nhất làm việc vô cùng kiêm tốn. Bởi vì bọn hắn đều nghe nói một sự kiện, Tống Dục khả năng đến rồi. Cái này không đến một năm trước còn cần Tô Triều Vân, Diệp Tam Lương nghĩ hết biện pháp bảo hộ Hàn Giang người tuổi trẻ, bây giờ đã trưởng thành là chỉ là một cái tên, liền ép tới toàn bộ bang phái thở không nổi tình trạng. Triều đình bên trên có thể cùng sở tướng cái kia nhất hệ người đấu ngang tay, nhiều lần cho đối phương thiệt thòi lớn. Trong giang hồ, trong lúc nói cười lui bước đại lượng muốn hành thích hắn sát thủ, trấn áp Sở Châu âm thần, tân ngoan thủ lạt lôi lệ phong hành, chém mấy ngàn náo đại mặt không đổi sắc. Bước ra biên giới, mang theo vài trăm người liên chiến vạn dặm, giết địch hơn 2 vạn, cướp đoạt chiến ngựa hơn 8 vạn tớt. Cái này từng cọc từng kiện sự tích, toàn bộ điệt ra đến trên người một người, nói hắn là thần tiên hạ phàm đều có người tin tưởng. Tam Thủy Bang từ trên xuống dưới, tại liền một mạch nghe được những này tin dữ sau đó, quả thực lòng người bàng hoàng. Toàn bộ giang hồ đều biết, bọn họ có thể là hung hăng đắc tội qua vị gia này a. Nếu là hắn thật đến báo thủ, Tam Thủy Bang căn bản là chịu không được. Rất nhiều người đều suy đoán, phía trước cái kia chiến thuyền khách thuyền bên trên, đem Hắc Phong thủy trại đánh cho hào hào thần bí kiếm đạo cao thủ, vô cùng có khả năng liền là Tống Dụ. Dựa theo người chứng kiến miêu tả, nói cái kia thần bí kiếm khách cơ hồ là ở trên mặt nước bay. Đối mặt hắc phong thủy trại thuyền con, vô luận lớn nhỏ, đều là một đạo kiếm khí liền chém thành hai nửa. Cuối cùng là bay lên biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Quả thực cường đại đến làm cho người tê cả da đầu. Tam thủy bang phó bang chủ Hà Văn gần nhất ăn ngủ không yên, đêm không thể say giấc. Trước kia hắn thích nhất tại Hồng Châu bên này biệt biệt ở, bởi vì nơi này có hai cái hắn thích vô cùng ngoại thất. Trẻ tuổi mỹ mạo, nhu thuận ôn thuận, phía trước từng là thanh lâu thanh quan nhân. Bị hắn chụp thân sau đó nuôi dưỡng ở bên này, chỉ cần có thời gian, hắn liền sẽ qua tới ở lại một hồi lâu, thưởng thụ nhân gian mỹ hảo. Nhưng gần nhất những ngày gần đây, hắn mặc dù cũng là ở chỗ này, cả người lại có phần hồn vía lên mây. Làm cho hai cái trẻ tuổi cô gái xinh đẹp nhi còn tưởng rằng các nàng mất đi lực hút. Bất quá rất nhanh phát hiện sự tình cũng không phải là như thế. Mỗi lần bên ngoài vừa có người gõ cửa, lão gia liền sẽ rất khẩn trương, thậm chí một bộ bất cứ lúc nào muốn chạy trốn bộ dáng. Sau đó tất cả câu đố, liền tại hôm nay giữa trưa công bố rồi. Kia là một cái tướng mạo tuấn lãng trưởng thành thanh niên, rất có lễ phép gõ mở cửa viện, nói muốn gặp lão gia. Hạ nhân đến đây bẩm báo lúc nói tướng mạo, Hà Văn Minh sửng sốt một chút, giống như là nghĩ đến cái gì, lập tức cho người hồi phục nói hắn không ở nhà. Sau đó người kia liền tự mình đi đến, cười đối lão gia nói câu, Hà phó ban chủ, đã lâu không gặp a. Nhà mình lão gia hai đầu gối mềm nhũn, tại chỗ quỳ trên mặt đất. Còn như phía sau xảy ra chuyện gì, các nàng cũng không biết, thanh niên kia đi rồi, lao ra một người trong phòng trầm mặc thật lâu. Mấy ngày sau đó, Tam Thủy Bang bang chủ chính mới, Phó bang chủ Hà Văn, đối giang hồ công khai tuyên bố, từ ngày hôm nay, bọn họ muốn dẫn dắt tất cả Tam Thủy Bang thành viên, tại Hồng Châu bên này dựng lên triệu quốc lớn nhất Từ Ấu Cục cùng Phúc Điền Viện. Từ Ấu Cục vốn là nhà nước cô nhi viện, chuyên môn dùng để thu dưỡng những cái kia không nhà để về cô nhi. Phúc Điền Viện là thời đại này viện dưỡng lão, thu lưu những cái kia không người chiếu khán cô độc lão nhân. Bình thường đều là nhà nước, nhưng ngẫu nhiên một ít đại hội nhân gia cũng sẽ xuất tiền xuất lực, thông qua loại phương thức này tích đức làm việc thiện. Nhưng Tam Thủy Bang muốn làm chuyện này, quả thực kinh điệu rất nhiều dưới người mong. Tin tức này vừa chuyển tới, đừng nói giang hồ, liền ngay cả Hồng Châu bách tính đều bị sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Tam Thủy Bang đám kia bẩn thỉu trò chơi, rõ ràng phải bắt đầu làm việc tốt rồi. Thật bất khả tư nghị đi, Tam Thủy Bang chiếm lấy hồ lớn hơn 20 năm, cái nào ngư dân không bị qua bọn họ ức hiếp? Cái này sẽ không phải là cái gì âm mưu a? Nghe nói là cùng quan phủ hợp tác. Hồng Châu nha môn có cao quan công khai thừa nhận chuyện này, nói Tam Thủy Bang quyết định thay đổi triệt để, một lần nữa là người, bọn họ xuất tiền, quan phủ ra đất, không chỉ có muốn làm Từ Ấu Cục cùng Phúc Điền Viện, tương lai còn sẽ có càng nhiều hệ dân cử động. Ta cũng nghe nói, còn muốn sửa cầu trải đường. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Các ngươi biết cái gì? Liên Hồng Châu trong nha môn những cái kia quan lao ra, còn có Tam Thủy Bang đám kia bẩn thỉu ngốc hàng, có thể có hảo tâm như vậy? Sở dĩ có thể như vậy, nghe nói là bởi vì Dục công tử đến rồi. Phía trước tại Thượng Du Ngạc Thành, Dục công tử liền xử lý rồi một cái khác xú danh chiêu lấy trên nước bang phái. Không phải nói chuyện này là cái nữ hiệp làm gì? Có người nghi hoặc. Cái gì nữ hiệp? Kỳ thật liền là Dục công tử. Giang hồ bên trong tin tức vốn là như vậy, nửa thật nửa giả, chỉ tốt ở bên ngoài. Cho dù không có bất kỳ chứng cứ nào chứng tỏ Tống Dục xuất hiện tại Ngạc Thành cùng Hồng Châu, nhưng mọi người lại nói tiếp vẫn là tràn đầy phấn khởi, lời thề son sắt, dường như tận mắt nhìn thấy. Không quan tâm chuyện này đến cùng phải hay không cùng Tống Dục có quan hệ, Hồng Châu bên này Từ Ấu Cục cùng Phúc Điền Viện xác thực đã phá thổ động công. Đã từng mấy bạn Tam Thủy Bang bang chúng làm được gọi là một cái khí thế ngất trời, trang diện làm cho người rung động. Phàm là có người dám có nửa câu oán hận, từ đầu đến cuối tại hiện trường phụ trách giám sát phó bang chủ Hà Văn liền sẽ tự thân đi qua. Nhẹ thì một châu thoá mạ đạp hai chân, nặng thì nắm lên tóc một trận bạo đánh, vừa đánh còn bên cạnh mắng, ngươi mẹ nó, chúng ta bây giờ cải tà quy chính rồi, là người tốt. Quang minh chính đại sống ở dưới Thái Dương cảm giác không tốt sao? Cho lão tử mẹ nó nhớ kỹ, là người phải lương thiện.